Chương 1998, ta hy vọng ngươi có thể thay đổi thế giới 2 chương 1998, ta hy vọng ngươi có thể thay đổi thế giới 2 sinh mệnh cấp độ bên trên hạn chế, liền chú định hắn không có duyên với trí cường giả, mà lại muốn thiết lập quy tắc bình thường trí cường giả đều không được, cần phải có nghiền ép thức lôi đỉnh thủ đoạn. Trừ phi cho hắn mấy trăm hơn ngàn năm, nếu không căn bản không có hy vọng. Biện pháp thứ hai, đó chính là thay đổi người ở đây tư tưởng. Cái này cũng rất khó. Chủ yếu là hắn không am hiểu phương diện này. Tư tưởng bên trên chuyển biến, không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành, cần mấy đời người thay đổi một cách vô tri vô giác mới được. Hắn không có cái kia thời gian. Còn nữa, võ giả nơi này tuổi thọ rất dài, cơ bản đều có thể sống 2-300 tuổi, tông sư cường giả có thể đạt tới 7-800 tuổi, liền ngay cả người bình thường đều có hơn 110 tuổi thọ nguyên. Muốn cho những này lão ngoan cố tiếp nhận mới tư tưởng, nhất là sẽ còn chạm đến bọn hắn lợi ích tình huống dưới, tất nhiên sẽ lọt vào cường lực phản công. Cho nên Trần Lâm muốn dùng là một biện pháp cuối cùng, khai phát khoa học kỹ thuật. Chỉ cần khai phát bước phát triển mới thức vũ khí, để người bình thường có cùng võ giả chống lại năng lực, để nữ nhân không còn bởi vì tiên tiên nhân tố ở vào yếu thế địa vị, đến lúc đó lại dùng tư tưởng tiến hành dẫn đạo, nhất định có thể để thế cục phát sinh to lớn biến hóa. Đến lúc đó, vô luận an tĩnh lựa là bởi vì không cách nào tu luyện, vẫn là bị giới hạn nữ tính địa vị nhân tố, trên người trói buộc đều có thể tiêu trừ. Hiện tại chính là cơ hội. Lương Quốc Xâm lấn cử động rõ ràng, đại chiến hết sức căng thẳng, kiểu mới vũ khí vừa xuất hiện liền sẽ bị rộng khắp sử dụng. Thế nhưng là cũng gặp nạn điểm. Đầu tiên là năng lực tiên phú không thể dùng, hạn chế hắn chế tác tác phẩm hiệu quả, lại có là không biết hắn nắm giữ những cái kia khoa học kỹ thuật vũ khí, ở chỗ này chế tác được về sau, có thể hay không phát huy ra uy năng. Mà lại đây không phải một mình hắn có thể làm được, cần một chút có thể tin giúp đỡ. Còn cần tài chính khởi động. Trần Lâm ngồi tại trước bàn, suy tư kế hoạch khả thi. Kỹ thuật mặc kệ loại kia, đều cần thời gian rất dài mới có thể trông thấy hiệu quả, chỉ là cái sau thời gian có thể ngắn một chút, hắn chỉ cần trước chế tạo ra hàng mẫu đến, sau đó đem phương pháp chế luyện phân bố ra ngoài là đủ. Chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy. Chỉ cần có thể nhìn thấy lợi ích, đến tiếp sau sự tình căn bản không cần quan tâm. Nghĩ tới đây, Trần Lâm lấy ra một viên ngọc giản, thăm dò vào hồn lực tìm đọc nội dung bên trong. Kinh lịch luyện phàm tháp giao diện về sau, hắn liền đối khoa học kỹ thuật lộ tuyến càng thêm coi trọng, đem hắn trí nhớ của kiếp trước, còn có Chu Tỉnh lưu lại sổ tay, cùng phương diện khác thu hoạch được tương quan tri thức, đều dung hợp lại cùng nhau ghi xuống. Đồng thời khắc trong tâm khảm, không những ghi chép nội dung, còn chế tạo ra không ít thành phẩm. Bất quá trước đó làm qua thí nghiệm, vô luận là thuốc nổ, vẫn là cái khác nguồn năng lượng, ở chỗ này đều không phát huy ra tương ứng uy lực. Liền xem như thôi động nhiên liệu đều không được, cho nên muốn lợi dụng khoa kỹ vũ khí, trước muốn đem nhiên liệu vấn đề giải quyết. Nghiên cứu một trận, Trần Lâm rời đi khách sạn, đi vào thành nội phiên chợ, tìm kiếm vật thay thế phẩm. Sau 3 tháng, Hắc Thủy Thành bên ngoài nào đó trên núi hoang, Trần Lâm dẫn ra trong tay có súng, chỉ nghe một trận cộc 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 tiếng vang, xa xa đá xanh bị đánh mảnh vụn bay tứ tung. Cũng không tệ lắm. Thổi thổi họng súng sương mù, Trần Lâm đi đến đá vụn trước xem xét. Cái này giao diện cũng có các loại khoáng thạch, có thể sinh ra bạo tạc cũng rất nhiều, trải qua hắn thí nghiệm với trộn, chọn lựa một bộ mạnh nhất tổ hợp, cũng đem hắn nguyên lai chế tác đồ vật bên trong nhiên liệu thay thế. Quả nhiên có thể thực hiện. Uy lực thậm chí so nguyên bản còn muốn lớn hơn một chút. Tiếp lấy, Trần Lâm sờ một cái nhẫn chữ vật, lại lấy ra một cái đen xì ống tròn tới. Gánh tại trên vai. Đối ống tròn hậu phương cơ quan nhấn một cái, từng đạo ngọn lửa từ ống tròn bên trong phun ra. Ngay sau đó mấy tiếng vang. Đối diện dốc núi bị tạc ra từng cái phương viên mấy trượng hồ to. Đồ tốt. Trần Lâm ánh mắt sáng lên. Đây là Chu Tỉnh lưu lại trong bản vẽ vũ khí, gọi là Diệt Thần ống, mặc dù khoảng cách Diệt Thần còn kém rất nhiều, nhưng võ giả bị công kích, sợ là không có sống sót khả năng. Nhưng Trần Lâm biết, cái này còn xa xa không đủ, chỉ có thể đối phó võ giả bình thường không được, tông sư mới là trên thế giới này cường giả, nhất định phải có thể đối tông sư sinh ra uy hiếp, mới có thể đánh vỡ cũ quy tắc, để trật tự mới tạo dựng lên. Nhưng tông sư đã tính siêu phàm, cơ hồ tất cả đều có thể làm được đao thương bất nhập, còn có thể ngắn ngủi bay lên không, thậm chí có chút tu luyện đặc thù công pháp tông sư, có thể sử xuất ngoài dự liệu thủ đoạn. Chỉ dựa vào hắn chế tác hai thứ này là không nổi sóng gió gì tới. Trần Lâm đem vũ khí thu hồi. Hắn không có trước tiên đem hai thứ này vũ khí khuyết tán ra ý nghĩ. Làm loại sự tình này không lên tiếng thì thôi, một mình nhất định phải kinh người mới được, nếu để cho những cường giả kia lên lòng kiêng kỵ, chắc chắn sử dụng lôi đình thủ đoạn trấn áp, hắn cái này kẻ đầu têu tính mệnh khó đảm bảo. Còn phải tiếp tục cẩn nhẫn. Triệu ký cửa hàng. Trần Lâm đi vào cửa hàng 3 tầng tiếp khách đại sảnh. Đã đợi ở chỗ này Triệu Thanh Sơn không nói nhảm, đem một phong thư giao cho Trần Lâm trên tay. Xem một chút đi. Đây chính là chúng ta thám tử trở lại tới dùng bổ câu đưa tin, tuyệt đối là mới nhất biên cương tin tức, nhưng tình huống thế nhưng là không tốt lắm. Trần Lâm tiếp nhận tin, rút ra giấy viết thư chậm rãi quan sát. Trong thư nâng lên biên cương đại loạn, Lương Quốc đã mở ra chiến sự, mấy lần cấu biên cũng chiếm lĩnh nhất định phạm vi lãnh thổ, Ngụy Dương quận cũng bị tác động đến. Triều đình đã phái đại tướng quân tiến về, tổ chức nhân thủ tiến hành chống cự, nhưng lại ở thế yếu. Bởi vì nhận chiến tranh ảnh hưởng, Bắc Sáu quận càng thêm hỗn loạn, các nơi đều xuất hiện các cứ thế lực, tự thành lập thế lực không nghe triều đình điều khiển. Tề quốc nội loạn dấu hiệu rõ ràng. Tin tức này đối Tề quốc tới nói là xấu tin tức, nhưng đối Trần Lâm tới nói lại là tin tức tốt. Bởi vì cái gọi là loạn thế xuất anh hùng. Muốn lật đổ đã có quy tắc, thế cục càng loạn mới càng dễ dàng. Đồng nhiên, Trần Lâm trong lòng khẽ động. Tại tin bộ phận sau, nâng lên Lương quốc một người tướng lãnh. Người này ngân nón trụ ngân giáp ngân thường, mặt trắng như nữ tử, thương pháp xuất thần nhập hóa, đồng thời giỏi về sử dụng một loại chỉ pháp, có thể cự ly xa để cho người ta mất đi sức chiến đấu, 10 phần cường hành. Người này xuất lĩnh binh sĩ liên hạ số thành, có ngân thương ma tướng danh xưng. Trong thư chuyên môn nâng lên cái này ngân thương ma tướng, hẳn là hoài nghi đối phương là sư phụ của ta Bạch Ngân tiên tử. Trần Lâm đem thư buông xuống, trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Đối phương miêu tả đặc thù thời điểm, cố ý điểm ra mặt trắng như nữ tử, tựa hồ có ý riêng, cùng làm cho đối phương thăm dò, còn không bằng hắn chủ động hỏi thăm ra. Triệu Thanh Sơn ánh mắt lóe lên, cười cười nói, Trần huynh không nên hiểu lầm, ta chỉ là hiếu kỳ ngươi cái kia có thể chống rông biến vật thảo thuật, nghĩ đến để cho người ta tìm hiểu một chút sư phụ ngươi tình trạng, để cho Trần huynh cùng tôn sư liên hệ với, cũng không phải là có cái gì ác ý. Một cái ảo thuật mà thôi, Triệu lão đệ quá để tâm. Trần Lâm nhàn nhạt trả lời một câu, tiếp lấy câu chuyện nhất truyện. Nhìn xem Triệu Thanh Sơn nói, Triệu lão đệ gia tộc tại Bắc 6 quận đều có nhân thủ, còn phía đối diện cương thế cục hiểu rõ như thế rõ ràng, hẳn là cũng nghĩ tại cái này trong loạn thế kiếm một chén canh a. Chương 1999, nô lệ chương 1999, nô lệ nghe được Trần Lâm hỏi thăm, Triệu Thanh Sơn lắc đầu. Ta Triệu gia chỉ là thương nhân nhà, nhưng không có lớn như vậy dạ tâm, càng không có năng lực như vậy, chỉ cầu có thể tại trong loạn thế bảo toàn tính mệnh là được. Trần Lâm không có tiếp tục cái đề tài này. Hiện tại Nam 7 quận còn một mảnh thái bình, thế lực của nơi này không có khả năng có hành động gì chờ chiến hỏa lan đến gần bên này, đến lúc đó tự nhiên là có kẻ dã tâm xuất hiện. Hắn cần làm chính là nắm chặt nghiên cứu vũ khí. Ta gần nhất muốn luyện chế điểm vật phẩm, Triệu lão đệ có thể hay không giới thiệu cho ta một chút đáng tin thợ rèn. Nói chuyện với nhau sau một lúc, Trần Lâm đưa ra yêu cầu. Có thể đối kháng tông sư vũ khí bản vẽ hắn có, thậm chí thành phẩm đều có không ít, nhưng là hiện thực giới vật liệu, ở chỗ này lực phòng ngự cực thấp, cho dù là vĩnh hằng cấp bậc, cũng đỡ không nổi nơi này thần binh lợi khí. Cho nên muốn để hắn dự trữ cấp cao vũ khí phát huy ra tác dụng, cần một lần nữa làm một tầng hộ giáp để khả năng ngăn trở tông sư công kích. Kia dễ nói, chúng ta hiệu buôn thợ rèn đều là nhất lưu, có thể cho ngươi mượn dùng, bất quá luyện chế vật phẩm chỉ có thợ rèn cũng không được, còn cần rèn đúc sân bãi, Trần huynh muốn rèn đúc thứ gì, không bằng trực tiếp giao cho chúng ta thương hội làm là được rồi. Triệu Thanh Sơn đảm nhiệm nhiều việc. Trần Lâm lại lắc đầu tự tuyệt, ta muốn chữa trị một kiện vật phẩm, vận chuyển không tiện lắm, sân bãi ta đã tìm xong, chỉ cần mấy cái thợ rèn là đủ. Ngoài ra ta còn muốn mua một nhóm hắc tinh thạch. Trần huynh muốn bao nhiêu? Nghe xong Trần Lâm muốn mua hắc tinh thạch, Triệu Thanh Sơn hứng thú. Ta muốn 1.000 cân.
1.000 cân.
Triệu Thanh Sơn giật nảy mình, liên tục khoát tay nói, làm sao cần nhiều như vậy? Ngươi cái này muốn chế tác nhiều ít kiện binh khí à? Ta cũng không dám bán cho ngươi. Vạn nhất ngươi nếu là dùng để tổ kiến tư quân, ngay cả chúng ta thương hội đều muốn thụ liên lụy. Ha ha. Trần Lâm khẽ cười một tiếng, nhìn núi phương nói, các ngươi những này tông sư gia tộc, cái nào không có nuôi dưỡng tư quân? Bây giờ thế đạo này không có chút thủ đoạn, sợ là khó mà kết thúc yên lành. Ta cũng chỉ là nghĩ tự vệ thôi. Gặp Trần Lâm đem lời làm rõ, Triệu Thanh Sơn ngược lại bình tĩnh trở lại, lắc đầu. Vậy cũng nhiều lắm, hắc tinh thạch là quản khống vật phẩm, chúng ta thương hội mặc dù có khai thác cùng mua bán quyền hạn, nhưng cũng không thể quá trắng trợn, nhiều nhất chỉ có thể bán cho người 300 cân. Vậy liền 300 cân. Trần Lâm không có cưỡng cầu. 300 cân kỳ thật cũng đủ. Hắn mục đích chủ yếu chính là cho cỡ nhỏ chiến cơ tăng thêm một tầng hộ giáp, không dùng đến quá nhiều. Triệu Thanh Sơn gật đầu. 300 cân có thể, nhưng loại này khoáng thạch giá cả cũng không tiện nghi, một cân liền muốn 100 kim, lại Trần huynh cần duy nhất một lần thanh toán, bản hiệu buôn không tiếp thụ trả góp. Trần Lâm hơi làm trầm ngâm, đem bên hông bảo kiếm vỡ xuống, đặt ở trên mặt bàn. Hắn đã chuẩn bị mua sắm vật tư, hắn tự nhiên có chỗ chuẩn bị, đây là một thanh vô ý kiếm, mặc dù ở chỗ này không phát huy ra uy năng, nhưng kiếm ý ba động vẫn còn ở đó. Trải qua thí nghiệm Trần Lâm phát hiện, kiếm này đối với nơi này võ giả cũng có trợ giúp. Bởi vì ý cảnh là đối tự thân chi đạo lý giải, cùng thiên địa năng lượng đẳng cấp không quan hệ, không nhận tràng cảnh áp chế ảnh hưởng, mà lại vô ý kiếm kích phát không hạn chế năng lượng, nội lực cũng có thể thôi động. Đây là, gặp Trần Lâm thanh kiếm đẩy lên trước mặt hắn, Triệu Thanh Sơn nghi ngờ cầm lấy. Trần Lâm cũng mở miệng giải thích, đây là một thanh nhận chứa kiếm ý bảo kiếm, dụng tâm cảm ngộ, có thể cảm ứng được bên trong kiếm ý tinh túy, đối lĩnh ngộ kiếm ý có cực lớn trợ giúp. Ồ, Triệu Thanh Sơn thần sắc sáng lên, kiếm ý thế nhưng là đồ tốt, nhưng cũng phải cần tích lũy tháng ngày, lại thêm cơ duyên xảo hợp mới có thể lĩnh ngộ, chưa từng nghe nói còn có thể mượn nhờ ngoại lực thu hoạch được. Nhìn thoáng qua về sau, dùng nhẹ tay phụ thân kiếm, ngưng thần cảm ngộ. Hắn mặc dù không phải kiếm khách, nhưng cũng là nhất lưu cao thủ, xác định Trần Lâm lời nói thật giả vẫn có thể làm được. Thật lâu. Triệu Thanh Sơn mở to mắt, trong mắt chợt lóe sáng mà qua. Như thế nào? Trần Lâm thấy thế trong lòng nhất định, cười ha hả hỏi thăm. Này cười xuất phát từ nội tâm. Trên tay hắn vô ý kiếm còn có không ít, quan chú kiếm ý càng thêm đơn giản, nếu là có thể dùng để giao dịch, vậy sau này hắn liền có thêm một đầu con đường phát tài. Đồ tốt. Triệu Thanh Sơn tán thưởng lên tiếng. Nhưng ngay lúc đó liền lại hỏi, trên đời chi vật đều muốn tuân theo cái cân bằng, kiếm này bên trên kiếm ý không có khả năng tiếp tục không tiêu tan, không biết có thể kiên trì bao lâu thời gian, sử dụng hết về sau lại cần gì phương pháp bổ sung? Khí tức khẳng định sẽ tiêu tán, lại không cách nào đền bù, đến lúc đó bảo kiếm sẽ tự hành vỡ vụn. Trần Lâm cũng không có dấu diếm, dừng một chút, lại giải thích nói, nhưng nếu không đồng nhất thứ tính phong thích, lại có thể sử dụng thời gian rất lâu, thiên phú đầy đủ, có thể để cho một cao thủ đem kiếm ý nhập môn. Triệu Thanh Sơn nghe vậy thanh kiếm bỏ lên trên bàn, nghĩ nghĩ nói ra, Trần huynh ta không nghi ngờ, bất quá kiếm này không thể để cho người tất lĩnh hội kiếm ý, kia giá trị liền sẽ không quá khoa trương, tuyệt đối không chống đỡ được bà mặt kim. Triệu lão đệ cảm thấy giá trị nhiều ít. Trần Lâm cũng không cho rằng có thể đáng nhiều như vậy, nhưng hắn cũng không phải chỉ có một thanh kiếm. Mặt khác, trải qua trong khoảng thời gian này hắn lặp đi lặp lại nghiên cứu, phát hiện hắn có đồ vật, cũng không phải là hoàn toàn không có giá trị, chỉ là trước đó không tìm được có giá trị điểm mà thôi. 1000 kim. Triệu Thanh Sơn báo giá cả. Trần Lâm Tiếu Dung chỉ trệ, lập tức thanh kiếm cầm trở về, đứng người lên làm bộ muốn đi gấp. Không vui nói, Triệu lao đệ sợ là không có biết rõ ràng kiếm ý giá trị đi, vẫn là lấn ta vô trì, ngươi nếu là không muốn, vậy ta liền lấy địa phương khác đi bán, đồ tốt là không thiếu người mua. Trần Vinh bất giận. Triệu Thanh Sơn lập tức mở miệng ngăn cản. Cười khan nói, không phải tiểu đệ ép giá, mà là thứ này hiệu quả như thế nào cũng còn chưa biết, thật sự là không có cách nào cho quá cao, không bằng dạng này như thế nào, ta đem kiếm này đưa về trong tộc tìm người giám định một chút, xác định như Trần Vinh nói như vậy, có thể cho ngươi 3000 kim. 3000 kim cũng quá ít. Trần Lâm quả quyết tự tuyệt. Hắn mặc dù có thể luyện chế không ít vô ý kiếm, lại không thể giá thấp bán ra, dù sao ở chỗ này có thể bán đồ vật có hạn, nhất định phải làm được lợi ích tối đại hóa. 3000 kim tuyệt đối không ít. Triệu Thanh Sơn ngược lại là rất có kiên nhẫn, bắt đầu cùng Trần Lâm giảng thuật lợi và hại. Trần Minh cũng hẳn là biết, kiếm ý loại vật này không tồn tại tiến hành theo chất lượng, chỉ có lĩnh hội cùng không có lĩnh hội khác biệt. Ngươi một thanh kiếm này không thể để cho người nhất định nắm giữ kiếm ý, nếu như thất bại, kia 3000 kim chẳng khác nào là trôi theo dòng nước, ngoại trừ chúng ta Triệu ký hiệu bơn, những người khác sợ là sẽ không cho giá cao như vậy cách. Cái này dễ xử lý. Trần Lâm khẽ vươn tay, lại lấy ra một thanh kiếm tới. Tiếp lấy lại lấy ra một thanh, đều đặt ở trên mặt bàn. Cười nói ra, cái này ba thanh kiếm kiếm ý đều là giống nhau, coi như tư chất bình thường kiếm khách, chỉ cần đối kiếm đạo có chấp nhất chi tâm, liền nhất định có thể thành kiếm ý lĩnh hội, dùng để triệt tiêu 300 cân hắc tinh thạch có thể. Triệu Thanh Sơn sững sờ, nhìn thật sâu Trần Lâm một chút, đem hai thanh kiếm cầm lên nhìn xem, buông xuống nói, so với cái này ba thanh kiếm, ta càng hiếu kỳ Trần huynh là từ chỗ nào thành kiếm lấy ra, nếu như Trần huynh nguyện ý đem phương pháp này truyền thụ, ta hiệu buôn cho thủ lao nhất định khiến Trần huynh hài lòng. Không đổi. Trần Lâm cười cười. Chương 1999, nô lệ 2 chương 1999, nô lệ 2 giao dịch muốn một chút xíu đến, lẫn nhau ở giữa không thành lập tín nhiệm, làm sao có thể giao dịch thứ quan trọng hơn. Hắn ở trước mặt đối phương hiển lộ trống rỗng lấy vật thủ đoạn, chính là vì hấp dẫn đối phương, làm hiệu buôn, không có gì so có thể mang theo vật phẩm bảo vật càng có giá trị. Hắn làm là như vậy vì có thể từ đối phương trên tay thu hoạch được cần thiết chi vật, còn có đối phương tại Bắc 6 quận tình báo con đường. Một cái Nam 7 quận hiệu buôn, lại tại Bắc 6 quận bố trí thám tử, cái này Triệu gia khẳng định không phải bình thường thương nhân, về sau nói không chừng còn có thể dùng tới. Nghe được Trần Lâm, Triệu Thanh Sơn cũng lộ ra tiểu dung. Trần huynh lời nói rất đúng, vậy liền dựa theo ngươi nói giao dịch đi, coi như kết giao bằng hữu. Đa tạ. Trần Lâm ổn quyền. Hai người ước định một chút giao dịch phương thức, liền cáo từ rời đi. Hắc thủy thành bên ngoài 200 dặm chỗ. Nơi đây là một bên dãy núi chạy dài ra, bởi vì có địa hỏa tồn tại, lâu dài khô hạn, có thể nói là không có một mảng cỏ. Nhưng xác thực lại là rèn đúc binh khí nơi tốt. Đại nhân, nơi này. Trần Lâm bị người mang theo, đi vào một cái sân động, bên trong tràn ngập cực nóng khí tức, để thân thể của hắn như là bàn ủi đỏ bừng. Sau lưng thì đi theo bốn đại hán, dùng cỡ khoảng cái chén ăn cơm một bậc kiêng, dơ lên một ngụm khoa trương dương lớn. Đi một trận, cực nóng cảm giác càng mở càng mạnh, Trần Lâm thực sự không kiên trì nổi, dừng bước. Sắc mặt hết sức khó coi. Phương thiên địa này quy tắc đẳng cấp quá cao, dẫn đến nhục thể của hắn ngay cả phổ thông hỏa diễm khí tức đều chịu không được. Mà hắn thuê bốn vị cấp thấp võ giả, không chút nào không bị ảnh hưởng. Quả thực để cho người ta bực bực. May mắn linh hồn đẳng cấp đầy đủ, coi như có chút lực phòng ngự, mặc dù cũng phóng thích không ra uy năng, nhưng đó là bí thuật nguyên nhân, mà không phải linh hồn nguyên nhân, bằng không diện hồn chỉ không có khả năng có hiệu lực. Đại nhân cần lệnh ngọc a. Người dẫn đường kinh ngạc nhìn Trần Lâm một chút, dùng trưng cầu giọng điệu hỏi. Đến một khối đi. Trần Lâm không có gắng gượng, tiếp nhận một thước vuông miếng ngọc, giấu kỹ trong người về sau, một cỗ thanh lương chi ý chui vào thể nội, để hắn dễ chịu rất nhiều. Đa tạ. Trần Lâm lên tiếng nói tạ. Người dẫn đường cười cười, không cần cảm ơn, một khối lạnh ngọc 10 kim, muốn từ đại nhân giao nạp phí tổn bên trong khấu trừ. Trần Lâm khuôn mặt co lại, nhưng cũng không nói cái gì, hắn mặc dù không giàu có, nhưng 10 kim hoàn không để vào mắt. Chỉ là lần này thể nghiệm để hắn cảm nhận được mình nhục thân yếu đuối, nhất định phải nghĩ biện pháp tăng lên mới được, chỉ dựa vào thất thải tay xuyên quá chậm, hẳn là thừa dịp tại giới này lúc thu thập nhiều một chút lượng ngân ngư cái này tăng lên nhục thân cấp độ vật phẩm. Cũng không biết có thể hay không mang đi ra ngoài. Suy tư ở giữa, Trần Lâm hai mắt tỏa sáng, đi tới một chỗ che kín hỏa diễm chi địa, xung quanh có một ít thạch thất, không ngừng truyền ra đinh đinh đương đương gõ thanh âm. Chính là chỗ này đại nhân, thứ 12 hào đoán tạo thất, công tử nhà họ Triệu phái tới thợ rèn đã đang đợi. Người dẫn đường chỉ trong đó một cái thạch thất, đối Trần Lâm mở miệng nói. Được. Trần Lâm lên tiếng, đi vào trong thạch thất. Tốt, các người đi về trước đi, chế tác vật phẩm cần rất trường kỳ ở giữa, không cần chờ ở chỗ này. Chờ cái dương bị buông xuống, Trần Lâm thanh toán xong tiền công, để bốn tên đại hán rời đi. Cùng thợ rèn hàn huyên vài câu, liền đem mở dương ra, lộ ra lóe lên một cái lấy kim loại sáng bóng đại gia hỏa. Đây là cái gì? Chúng thợ rèn nghiên cứu sau một lúc, mở mịt nhìn về phía Trần Lâm. Các ngươi không cần phải để ý đến là cái gì, chỉ cần cho vật này ngoại tầng bao trùm lên một tầng hắc tinh giáp, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Trần Lâm không làm thêm giải thích. Thứ này là hắn căn cứ Chu Tỉnh lưu lại bản vẽ, tại hư không giới lúc vận dụng khai nguyên tông luyện khí điện nhân thủ luyện chế cỡ nhỏ máy bay chiến đấu, lợi dụng chính là nhiên liệu làm động lực nguyên, mang theo mấy loại lớn uy lực vũ khí, đồng thời hải lục không đều có thể chiếu cố, hoàn toàn không dựa vào siêu phàm chi lực. Nhiên liệu vấn đề đã giải quyết, có thể bình thường sử dụng, mà lại nơi này nhiên liệu hiệu quả cực dai, có thể duy trì bay liên tục thật lâu. Có vật này, đối mặt tông sư cường giả, liền có lực đánh một trận, có khả năng hình thành quy mô, tạo thành chiến đội, không nói đánh đâu thắng đó, cũng đủ để cải biến thiên hạ hôm nay cách cục. Nhưng vật này có cái thiếu hụt. Tại hư không giới đủ để phòng ngự chân bảo chất liệu, ở chỗ này lại có thể bị võ giả thần binh lợi khí tùy tiện chặt đứt, nhất định phải gia tăng một chút phòng ngự hiệu quả mới có thể đưa vào sử dụng. Nghe được Trần Lâm yêu cầu, mấy bị thợ rèn bắt đầu đối máy bay chiến đấu nghiên cứu. Một nén nhang sau, dẫn đầu lão giả tóc trắng mở miệng nói, bám vào một tầng hắc tinh giáp cũng không khó, bất quá ta xem nhất định phải có không ít cơ quan dính liền chỗ, bám vào quá dày, sợ là sẽ phải ảnh hưởng chuyển động, bám vào quá mỏng, hắc tinh phòng ngự hiệu quả khó mà cam đoan, đại nhân cần làm thế nào? Muốn mỏng càng tốt. Trần Lâm trả lời ngay, tiếp lấy ra hai cái túi. Nơi này có biển sâu tinh kim, dùng để gia tăng hắc tinh thạch cường độ cùng tính bền dẻo, còn có cánh tầm thủy tinh, dùng để chế trong suốt bên trên đóng, đem nguyên là thay thế tới. Lão giả tóc trắng đem cái túi mở ra kiểm tra một chút. Trầm ngâm nói, như vậy, cần thời gian coi như lớn, ít nhất cũng phải nửa năm. Không có vấn đề, nhưng là phải cẩn thận, không được đụng xấu đồ vật bên trong, đây chính là chí bảo, làm hư các ngươi không tưởng nổi. Chúng thợ rèn đều là biến sắc, trinh trọng gật đầu. Địa hỏa chung quanh quá nóng, giao phó xong, Trần Lâm không có lưu lại, lập tức quay trở về Hắc Thủy Thành. Sau đó thời gian hắn bắt đầu nghiên cứu Hắc Hổ Đạo Tâm công pháp. Rất nhanh liền xác định, công pháp này hắn không cách nào tu luyện, không chỉ là môn công pháp này, cái khác đoán chừng cũng giống như vậy. Bởi vì hắn không phải lĩnh hội không thấu. Lấy hắn lĩnh ngộ hôm nay năng lực, học tập loại này đơn giản công pháp như lấy đồ trong túi, nhìn một lần liền có thể bắt đầu, thế nhưng là vô luận hắn tu luyện thế nào, đều không thể đem nội lực hình thành. Loại cảm giác này tựa như không có linh căn người, không thể tu luyện ra linh lực đồng dạng. Là căn nguyên bên trên thiếu hụt, không có cách nào đền bù, chí ít hắn tìm không thấy đền bù chi pháp. Đường này không thông. Trần Lâm liền quyết định không tại cái này phía trên lãng phí thời gian, mà là tăng tốc luyện hóa băng tuyết tan giá rượu, tăng lên linh hồn. Đồng thời trong thành tìm hiểu, nhìn có thể hay không mua sắm một kiện lực phòng ngự mạnh nữa giáp. Hắn hiện tại lực công kích đủ, diệt hồn chỉ đánh xa đánh gần đều được, kích phát tốc độ ở chỗ này tới nói, cũng là hết sức kinh người, coi như tông sư đều rất khó tránh né. Nhưng lực phòng ngự cũng quá yếu đi. Nhục thân yếu ngay cả người bình thường cũng không bằng, tùy tiện cho hắn một chút, đều đủ hắn chịu. Cho nên một kiện phòng thân nhuyễn giáp rất trọng yếu. Một ngày này, Trần Lâm luyện hóa xong linh cửu, lần nữa đi vào phiên chợ tìm kiếm nhuyễn giáp tin tức, chợt phát hiện tình huống có chút không đúng. Phiên chợ bên trên bán xúc vật khu vực, vậy mà xuất hiện từng cái bị tỏa liên khóa lại người, nam nữ già trẻ đều có, số lượng chừng hơn ngàn chi cự. Huynh đài, đây đều là người nào, tội phạm a? Trần Lâm tùy tiện gọi lại một người trung niên nam tử hỏi thăm. Nam tử trung niên trong đám người quét một chút, thản nhiên nói, không phải tội phạm, là tù binh, bị buôn bán tới làm nô lệ, phía bắc tình hình chiến đấu xem ra rất kịch liệt a. Tù binh? Trần Lâm nao, đã có thể vận tù binh trở về, xem ra chiến cuộc hẳn là đối Tề quốc có lợi, không biết vị kia hư hư thực thực Bạch Ngân tiên tử Lương quốc tướng quân thụ không bị đến ảnh hưởng. Có lẽ có thể từ những này nô lệ trong miệng đạt được một chút tin tức. Nghĩ tới đây, Trần Lâm bắt đầu ở trong đám người xem. Chương 2000, Hiên Viên Ngọc một chương 2000, Hiên Viên Ngọc một đại nhân muốn mua nô bộc, muốn cái gì loại hình, ta cho ngài tham mưu một chút. Trông thấy Trần Lâm có mua sắm dục vọng, lập tức có người tiến lên hỏi thăm. Trần Lâm nhìn đối phương một chút, là một cái mập mạp nam tử trung niên, nhìn rất là hiền lành, nhưng hắn lại biết, có thể vận nhiều như vậy tù binh tới tổ chức, liền sẽ không tồn tại hiền lành gì. Có hay không giỏi về rèn đúc? Trần Lâm thuận miệng hỏi một câu. Nhập gia tùy tục. Hắn mặc dù đối đem người đương xúc vật bán có chút mâu thuẫn, nhưng cũng không phải cổ hủ hạng người, mà lại tại Tề quốc mắt người bên trong, Lương quốc là kẻ xâm lược, có thể nô dịch địch quốc người, xem như một loại báo thủ. Đại nhân muốn mua thợ rèn a, cần gì cấp bậc? Béo nam tử tiếp tục hỏi thăm. Trần Lâm khẽ giật mình. Hồ Nghi nhìn về phía đối phương, người nơi này thật có thợ rèn nô lệ. Tại cái này võ đạo coi như thịnh vượng giao diện, thợ rèn địa vị cũng không thấp, liền xem như bị bắt làm tù binh, hẳn là cũng sẽ không tùy ý bán ra, càng không có khả năng lưu chuyển đến Nam Bảy của tới. Mập mạp cười ha ha. Lợi hại khẳng định cũng có, nhưng trình độ vẫn có một ít, chính là giá cả muốn quý chút. Mặt khác, mập mạp tiếp tục nói ra, chúng ta mua bán nô lệ một mực giao cho trên tay ngươi, có thể hay không khống chế lại liền xem ngươi năng lực, đến lúc đó chạy chúng ta cũng không chịu trách nhiệm. Không có quan phủ khế ước a. Trần Lâm nhíu mày. Nếu là không có đăng ký nô lệ, mua đến tay có thể sẽ có phiền phức, dù sao hắn không phải hào cường, không giải quyết được chính thức kiểm tra thực hư, đến lúc đó cho hắn chụp mũ thông đồng với địch tội danh liền phiền toái. Quan phủ khế ước khẳng định có, chúng ta là chính quy hiệu bơn. Mập mạp lập tức làm ra cam đoan. Chỉ là lương quốc nhân sinh tính dã man, dù là đều là một chút phụ nữ trẻ em, cũng không tốt nói không có có thể chạy thoát. Trần Lâm gật gật đầu. Mang ta đi xem một chút đi. Có quan khế là được, dù sao hắn mục đích chủ yếu là tìm hiểu bên kia tình trạng, còn có vị kia ngân thương ma tướng tin tức, mua được người có thể sử dụng liền dùng, không dùng được chạy cũng không quan trọng. Được rồi. Mập mạp đáp ứng một tiếng, cười rạng rỡ mang theo Trần Lâm đi hướng một loạt lâm thời dựng lều. Lúc này Trần Lâm phát hiện, lều bên trong nô lệ nếu so với phía ngoài điều kiện tốt rất nhiều, đại đa số đều là có chút tư sắc nữ tử, còn có một số tương đối tinh thần tiểu hài nhi, nhưng đều bị tỏa liên quá lại, ánh mắt đờ đẫn, một bộ sinh không thể luyến thái độ. Ai? Trần Lâm thầm than một tiếng. Tình cảnh này, để hắn nghĩ tới Y Sa. Thế gian này chính là mạnh được yếu thua, bất kỳ cái gì địa phương cũng không thể may mắn thoát khỏi, vô luận động vật vẫn là nhân loại, vô luận phàm nhân còn là tu luyện người, đều muốn tuân theo cái này một quy tắc. Người không đủ mạnh, cũng chỉ có thể bị ức hiếp, càng là cấp độ cao địa phương, ngược lại tranh đoạt càng nghiêm trọng hơn. đại nhân, đây đều là sẽ kỹ thuật, có giỏi về trồng, có nuôi dưỡng, còn có sẽ khảo sát cùng xem phong thủy, cái này 10 cái thì đều có rèn đúc năng lực. Đi vào một cái lều về sau, mập mạp bắt đầu dần dần giới thiệu. Trần Lâm nhìn lướt qua, hỏi, đều giá cả bao nhiêu? Đây đều là hàng thượng đẳng, một cái thấp nhất 300 kim. Trần Lâm không có lên tiếng âm thanh. Mập mạp xoa xoa đôi bàn tay, lại nói, nếu như đại nhân mua nhiều, ta có thể cho ngươi ưu đãi, tuyệt đối đáng giá. Nghĩ nghĩ, Trần Lâm đi đến bị tỏa liên khóa lại một loạt người trước, trầm giọng nói, ta chỉ cần 3 cái sẽ rèn đúc, ai cam tâm tình nguyện cùng ta đi, liền thông báo một tiếng, khả năng này là các ngươi duy nhất thu hoạch được cơ hội tự do. Hắn không có khả năng một mực lưu tại nơi này, chỉ cần hắn vừa rời đi, bị hắn mua người, chẳng khác nào là thu được tự do. Mà đối phương như tự nguyện đi theo hắn, cũng có thể giảm bớt phản vệ phong hiểm. Khu khu. Biên giới một cái tiểu tụy lão giả mở ra đục ngầu hai mắt, lung lay nhìn về phía Trần Lâm. Vị đại nhân này, lão phu thanh này thể cốt, khả năng nhập mắt của ngươi. Trần Lâm khỏe miệng giật một cái. Giá như vậy thái lọn khổng dáng vẻ, liền xem như thợ rèn, đoán chừng cũng chế cái gì. Thợ rèn thế nhưng là việc tốn sức. Mập mạp nhìn mặt mà nói chuyện, lập tức mở miệng giải thích nói, đại nhân chớ nhìn hắn giả, lại là một võ giả, tuổi thọ có thể đạt tới 200 năm, chỉ cần dưỡng hảo đồng dạng có thể trở nên khổng vũ hữu lực, mà lại rèn đúc trình độ không thấp. Trần Lâm từ chối cho ý kiến. Tiêu Thụy lão giả thấy thế lại đem con mắt chậm rãi khép lại. Ngay sau đó, lại có mấy người lắc lư xiển xích, biểu thị nguyện ý bị mua sắm. Dù sao sớm tối đều sẽ bị mua đi, với ai đều như thế, mặc dù Trần Lâm nhìn không giống như là thế gia đại tộc tử đệ, nhưng cho người cảm giác coi như hiền lành. Vậy thì ngươi nhóm ba cái đi. Trần Lâm lựa chọn trước hết nhất tỏ thái độ ba người. Tiêu Thụy lão giả cũng ở trong đó. Hắn là vận mệnh người tu hành, làm việc thích tuân theo duyên phận. Lão giả tựa hồ không nghĩ tới sẽ bị chọn trúng, có vẻ hơi kinh ngạc, nhưng cũng không nói gì, đờ đẫn đứng dậy đi đến sau lưng Trần Lâm. Đại nhân tốt ánh mắt, mập mạp định nói một câu, lập tức để cho người ta mang tới khế ước. Ba cái sẽ rèn đúc thượng đẳng nô bộc, mỗi cái giá trị 300 kim, cho ngài cái ưu đãi, ba cái cùng một chỗ 850 kim là được, chúng ta một tay giao tiền, một tay giao hàng. Trần Lâm không trả giá, xuất ra hai túi tiền nhỏ ném ở trên bàn, làm cho đối phương mình đi đếm, hắn thì hỏi thăm ba người tình huống. Còn không đợi hỏi ra cái gì đến, chỉ thấy một nhóm người đi tới. Khúc quản sự chờ một chút, một tạo bào nam tử bước nhanh đi đến mập mạp trước mặt, chỉ đằng sau thanh niên tuấn tú. Vị công tử này đem tất cả kỹ thuật loại nô lệ đều bao hết, tiền đã giao xong, không thể lại bán cho những người khác. Mập mạp kiếm tiền tay dừng lại, nhìn một chút thanh niên tuấn tú, lại nhìn một chút Trần Lâm, chỉ vào tiểu tụy lão giả ba người, vung tay nói, vẫn là hoàng quản sự cổ tay lợi hại, bất quá cái này ba cái đã thương nghị tốt giá cả, khách hàng tiền cũng cho, ngươi cảm thấy phải làm gì? Khúc quản sự quét Trần Lâm một chút, gặp cũng không phải là thành nội mấy thế lực lớn người, liền không quan trọng mà nói, không phải còn không có ký khế ước à, đem tiền trả lại cho người ta là được. Trần Lâm nghe vậy quay người lại, nếu mày nói, ta nếu là không nguyện ý đâu. Dù nói thế nào, hắn cũng là tung hoành một phương cường giả, mặc dù có chút thời điểm cần địa thấp, nhưng lại không thể khắp nơi bị ức hiếp. Ha ha. Khúc quản sự cười ha ha, đem sau lưng thanh niên tuấn mỹ nhường lại. Đối tiểu tụy lão giả chờ ba cái thợ rèn nói, vị này là gia tộc Hiên Viên nhị công tử Hiên Viên Ngọc, mọi người đều biết, gia tộc Hiên Viên chẳng những là rèn đúc thế gia, còn bối cảnh thâm hậu, đi nơi nào cần phải so bốn phía phiêu bạt mạnh hơn nhiều, về sau không chừng còn có thể khứ trừ nô tịch, chính các ngươi lựa chọn đi nơi nào a. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đưa ánh mắt đặt ở thanh niên tuấn mỹ trên thân. Trần Lâm càng là trong lòng khẽ động. Gia tộc Hiên Viên là nam bảy quận danh môn vọng tộc, tông sư cường giả đều có mấy cái, mà lại cực giỏi về chế tạo thần binh lợi khí, trình độ nhưng so sánh Triệu Ký Thương hội mạnh hơn nhiều. Ta biết ngươi. Lúc này, Hiên Viên Ngọc đi đến Trần Lâm trước mặt, trên dưới quan sát một chút. Chương 2000, Hiên Viên Ngọc 2 chương 2000, Hiên Viên Ngọc 2 nếu như ta không nhìn lầm, ngươi chính là Tam Sơn thành cao gia con rể, có hy vọng pháp sư danh hiệu Trần Lâm a. Là ảo thuật sư Trần Lâm, nhưng không phải cao gia con rể. Trần Lâm trả lời một câu. Ha ha ha. Hiên Viên Ngọc cười cười, khẽ bước cầm nói, đại trưởng phu chi ở bốn phương, ở rể sát thực không phải nam nhi gây nên. Lập tức câu chuyện nhất chuyển. Ta nghe nói các hạ có thể hiện ra mười mấy loại tông sư dị tượng, vốn còn muốn đi Tam Sơn thành gặp một lần, không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này, không biết có thể để cho ta mở mắt một chút. Bất nhập lưu chướng nhãn pháp tôi, không có bất kỳ cái gì uy lực, không đáng tại Hiên Viên công tử trước mặt khoe khoang. Trần Lâm lạnh nhạt trả lời. Hắn cũng không phải khỉ làm xiếc, ai muốn nhìn liền nhìn, nếu không phải có từ đối phương gia tộc mua sắm nhuyễn giáp ý nghĩ, lý cũng sẽ không lý đối phương. Ta có thể xuất tiền. Hiên Viên Ngọc đưa tay lấy ra một trương kim phiếu tới. Nơi này là 1000 kim, nhưng đủ các hạ biểu hiện ra một lần. Hiên Viên công tử khí quyển. Trần Lâm không chút khách khí đem kim phiếu trộm trong tay, đồng thời định nọt một câu. 1000 kim cũng không phải con số nhỏ, có thể mua 3 cái thợ rèn còn có còn thừa, đừng nói thi triển một lần, thi triển một ngày đều có thể. Nhìn kỹ. Không đợi Hiên Viên Ngọc lại nói tiếp, Trần Lâm liền tâm niệm vừa động, một đầu to lớn lôi long liền trống rỗng xuất hiện đối phương đỉnh đầu, gầm thét mở ra miệng động, đối đầu của đối phương căn xuống. Hiên Viên Ngọc giật nảy cả mình, thân hình thoát một cái liền muốn tránh né, thế nhưng là tốc độ chậm nửa nhịp, không thể né tránh, lôi long cự hình răng từ trên đầu xuyên qua, thế nhưng là cũng không có tạo thành tổn thương. Hiên Viên Ngọc nhìn một chút tiêu tán lôi long hư ảnh, lại sờ lên đầu, xác định không có thụ thương về sau, tâm tác lấy làm kỳ lạ nói, thật đúng là có thể dĩ giả loạn chân, cùng nội lực bên ngoài lộ vẻ tình hình, nếu là không biết nội tình người, chắc chắn tưởng rằng tông sư xuất thủ. Không chỉ hắn tâm tác lấy làm kỳ lạ, Những người còn lại cũng đều kinh ngạc không thôi, bao quát những nô lệ kia, đều lộ ra vẻ tò mò. Gần nhất tiểu tụy lão giả, trong mắt càng là hiện lên một đạo tinh mang. Các hạ cái này ảo thuật ta cảm thấy rất hứng thú, có bằng lòng hay không truyền thụ? Hiên Viên Ngọc đưa ra yêu cầu. Lại nói tiếp, ta đưa tiền. Trần Lâm ra vẻ do dự, suy tư liên tục mới mở miệng. Cái này lôi long thuật thế nhưng là cao cấp ảo thuật, chẳng những hình thái sinh động như thật, tốt hơn theo tâm muốn biến hóa lớn nhỏ, nếu như có thể tu luyện tới truyền thuyết kia bên trong thiên nhân hợp nhất chi cảnh, thậm chí có thể để cho ảo thuật biến giả thành thật, chính là sư môn ta bí mật bất truyền. Một bạc kim. Hiên Viên Ngọc trực tiếp ra giá. Trần Lâm nhếch miệng. Không hổ là rèn đúc thế gia, thật sự là giàu đến chảy mỡ, không lấy tiền đương tiền, một bạc kim đều có thể trong thành mua một bộ hào trạch, vậy mà chỉ vì học một cái ảo thuật. Nhưng hắn lại không đồng ý, lắc đầu nói, tiền ta không cần, nghe nói gia tộc Hiên Viên giỏi về luyện chế nhuyễn giáp, ta nghĩ mời công tử giúp ta làm theo yêu cầu một bộ đẳng cấp muốn đạt tông sư cấp, nếu như công tử đồng ý, ta liền đem cái này ảo thuật truyền thụ cho ngươi. Tông sư cấp nhuyễn giáp? Hiên Viên Ngọc nhíu mày. Cũng không phải không được, nhưng ngươi cái này một cái ảo thuật cũng không đủ, giá trị không ngang nhau, cần lại thêm hai cái, không, lại thêm ba cái. Không có vấn đề. Trần Lâm vui vẻ đáp ứng. Giống lôi long thuật loại này, nhìn dọa người cấp thấp pháp thuật hắn biết rất nhiều, dùng để giao dịch chẳng khác gì là làm ăn không muốn. Đáng tiếc, nguyện ý vì loại này không có uy năng ảo thuật trả tiền người quá ít, bằng không hắn đã sớm không cần vì tiền phát sầu. Đặt thành hiệp nghị, Hiên Viên Ngọc lại đem ánh mắt nhìn về phía nô lệ. Ta hai người nguyện ý gia nhập gia tộc Hiên Viên. Bị Trần Lâm chọn chúng trong ba người, ngoại trừ tiểu tụy lão giả hai người khác lên một lượt trước tỏ thái độ. Nô lệ cũng là có theo đuổi. Gia tộc Hiên Viên thanh danh tại ngoại, mà lại Hiên Viên Ngọc vừa mới xem tiền tài như cặn bã cử động, đủ để chứng minh đi nơi nào có thể thu được cuộc sống tốt hơn, khẳng định so đi theo Trần Lâm cái này ảo thuật tốt. Hiên Viên Ngọc không có đáp lại, mà là quay đầu nhìn về phía Trần Lâm. Ảo thuật còn không có học đến tay, lúc này muốn cân nhắc quan hệ của song phương, không thể bởi vì chút chuyện nhỏ này chơi cứng. Trần Lâm không có vấn đề nói, ta làm việc chưa từng ép buộc, đã bọn hắn không nguyện ý đi theo ta, vậy liền về ngươi đi. Nói xong nhìn về phía tiểu tụy lão giả. Ngươi đây, là theo chân ta, vẫn là đi Hiên Viên gia? Tiểu tụy lão giả trừng lên mí mắt, hữu khí vô lực nói, ta bộ dáng này ở đâu đều như thế, đã đại nhân không chê, liền đi theo bên người đại nhân đi. Trần Lâm lại nhìn về phía Hiên Viên Ngọc. Hiên Viên Ngọc vung tay lên, vậy liền định như vậy, gần nhất binh khí nhu cầu lớn, ta gia tộc nhân thủ thực sự khan hiếm, bằng không cũng sẽ không cùng Trần huynh tranh đoạt, ngươi cái kia nô bộc không cần trả tiền, coi như ta đưa cho ngươi. Vậy xin đa tạ rồi. Trần Lâm chắp tay nói tạ. Trong lòng thì âm thầm quyết định, muốn cùng vị công tử này giữ gìn mối quan hệ, đối phương đơn giản chính là hành tẩu núi vàng, có thể tiết kiệm hắn kiếm tiền thời gian. Giao nhận hoàn tất, Trần Lâm cùng Hiên Viên Ngọc ước định thời gian gặp mặt địa điểm, liền dẫn tiểu tụy lão giả rời đi lễ. Tại không có cầm tới nhuyễn giáp trước đó, hắn không có khả năng trò xiết pháp truyền thụ cho đối phương. Người tên là gì? Trần Lâm vừa đi vừa hỏi. Lô Tu. Lão giả đơn giản trực tiếp. Trần Lâm cũng lơ đễnh, tiếp tục hỏi thăm. Bao nhiêu tuổi? 88. Là võ giả a, tu vi gì, tu luyện cái gì công pháp, vì sao bị bắt? Vừa mới nhập môn, tu luyện chính là mở rộng địa trường, ta cũng không phải là lương quốc binh sĩ, mà là ở tại biên cảnh chỗ trong núi sâu bộ lạc bên trong người, Tề quân đánh không lại lương quốc, liền đem chúng ta trộm tới xung làm tù binh bán lấy tiền. Trần Lâm dừng bước lại. Ngươi không phải lương quốc binh sĩ? Thấy đối phương gật đầu, hắn nhíu mày hỏi, những người khác thì sao, cũng đều là dạng này a? Hắn nghĩ muốn hiểu rõ biên cảnh thế cục, còn có ngân thương ma tướng tin tức, phổ thông bách tính sợ là sẽ không biết. Đều như thế. Lão giả nhìn về phía đám người chung quanh, trầm giọng nói, nơi này cái gọi là tù binh nô lệ, tuyệt đại đa số đều là biên cảnh chỗ bách tính, thậm chí còn có các ngươi Tề quốc người, Tề quốc quân sĩ ngay cả chuyện như thế cũng có thể làm ra, còn không người quản, không vong quốc mới là lạ. Ngươi đối giao chiến sự tình biết nhiều ít, có nghe nói qua lương quốc có một cái gọi là ngân thương ma tướng tướng lĩnh? Trần Lâm tiếp tục hỏi thăm. Tề quốc phải chăng vong quốc, cùng hắn không hề quan hệ, thậm chí có lợi cho hắn cải biến thế giới kế hoạch. Nghe nói qua. Lão giả trả lời để Trần Lâm mừng rỡ. Lập tức phân phó nói một chút người này tình huống, là nam hay là nữ, nhưng có cái gì chỗ dị thường. Nữ tử là không thể làm tướng quân, điểm này lương quốc cùng Tề quốc uy củ đều như thế, mà lại trên đời này đỉnh cấp công pháp cũng đều là vì nam tử sáng tạo, nữ tử rất khó bước vào tông sư chi cảnh, cho nên đại nhân nói vị kia ngân thương ma tướng khẳng định là nam. Về phần chỗ dị thường, lão giả trầm ngâm một chút, ta chỉ là nghe nói người này dụng binh như thần, cá nhân chiến đấu lực cũng cực mạnh, cũng sẽ một loại thần bí chỉ pháp, cái khác cũng không biết. Nghe được lão giả trả lời, Trần Lâm có chút thất vọng. Vẫn là không thể xác định ngân thương ma tướng có phải hay không Bạch Ngân tiên tử. Thực sự không được, chỉ có thể nghĩ biện pháp cùng đối phương liên lạc một chút, hoặc là tự mình đi một chuyến. Đại nhân. Già Lỗ Tu do dự một chút, đống nhiên hạ giọng. Lão phu biết nhóm này nô lệ bên trong có vị đặc thù nhân vật, trên thân cất giấu bí mật to lớn. Chương 2001, bảo tàng 1 chương 2001, bảo tàng 1 nghe được Lỗ Tu, Trần Lâm nhìn chằm chằm đối phương một chút. Đặc thù pháp làm sao cái? Lỗ Tu đem thanh âm ép thấp hơn. Là lương quốc khai quốc công thần chân vũ hầu hậu đại, ta tại bị vận chuyển quá trình bên trong, một lần tình cờ nghe được đối phương nói chuyện, nói là đem bảo vật giấu ở một nơi nào đó. Ta không cần bảo vật. Trần Lâm lạnh nhạt trả lời một câu. Tiếp lấy tiếp tục đi đến phía trước. Đừng nói đối phương lời nói phải chăng đáng tin cậy, coi như thật có, hắn cũng không có khả năng đi Tề quốc tìm kiếm. Đại nhân, tại Tề quốc thế nhưng là có nghe đồn, năm đó chân vũ hầu đột phá thần bí chi cảnh, phi thăng đi ngoại giới, cái này bảo tàng bên trong rất có thể liền có đối phương phi thăng bí mật. Phi thăng sự tình tất cả đều là tin đồn, đừng coi là thật. Trần Lâm vẫn như cũ bất vi sở động. Thế giới này võ giả chia làm ba cái giai đoạn, võ giả bình thường, tông sư, còn có đại tông sư, bất quá đại tông sư Phượng Mao Lân Giác, thuộc về khó gặp nhân vật. Truyền thuyết đại tông sư tu luyện tới cực hạn, liền có thể bạch nhật phi thăng, đi cao cấp hơn tu luyện giao diện. Nhưng đây đều là nghe nhầm đồn bậy, không có người thấy tận mắt. Còn nữa nói, hắn không thể tu luyện nơi này công pháp, cũng không phải người nơi này, coi như thật có thể phi thăng đối với hắn cũng vô dụng. Lão giả thấy thế cũng không cần phải nhiều lời nữa. Hắn hiện tại chỉ là nô bộc, không có tư cách tả hữu chủ nhân tư tưởng, trên đầu còn có hình xăm nô ấn, nghĩ lặn lội đường xa chạy trở về rất khó, mà lại cũng không có địa phương nhưng trở về. Dạo qua một vòng, Trần Lâm lại mua 4 thiếu nữ, sau đó rời đi phiên chợ. Tề quốc là có quy định, có nô bộc số lượng không thể quá nhiều, mặc dù quy củ đã không có nhiều người như vậy tuân thủ, nhưng hắn dù sao cũng là lục bình không dễ, vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Chưa có trở về khách sạn, nhân thủ nhiều ở khách sạn không thích hợp, Trần Lâm dứt khoát thuê một cái trụ sở. Bất đi mua sắm lỗ tu 300 kim, đừng nói thuê biệt tử, trực tiếp mua lại đều đầy đủ. Trần Lâm không khỏi cảm thán, vô luận ở nơi nào đều phải có thành thạo một nghề, lỗ tu nếu như là thượng đẳng thợ rèn, đoan chừng cũng sẽ không biến thành nô lệ. Hắn sau mua 4 cái tiểu nữ hài nhi, cộng lại mới 50 kim. Cái này cũng bởi vì là nữ hài nhi. Nếu như là nam hài nhi, giá cả sẽ còn thấp hơn. Trong viện đồ vật đều là có sẵn, có chính phòng cũng có sương phòng, không cần phải tu chỉnh trực tiếp liền có thể ở cũng không cần thiết chỉnh đốn. Chờ chiến cơ hộ giáp chế tác hoàn tất, Trần Lâm liền định đi Bắc 6 quận, nhìn xem kia ngân thương ma tướng có phải hay không bạch ngân tiết tử, thuận tiện khoảng cách gần cảm thụ một chút chiến cuộc, tốt chế định về sau kế hoạch. Đơn giản thu thập một chút, Trần Lâm đem mấy người triệu tập đến một chỗ. Các người đã bị ta mua xuống, trước kia thân phận cũng không cần dùng, miễn cho sinh ra phiền phức tới. Rõ. Mấy người đồng thời đáp lại. Lỗ Tu vẫn như cũ một bộ run run rẩy rẩy dáng vẻ, còn lại 4 nữ hài nhi thì đầy mắt đối không biết sợ hãi. Trần Lâm quét mắt mấy người một chút, xuất ra nô khế lung lay, hỏi lại mấy người các ngươi một lần. Các ngươi có nguyện ý hay không đi theo ta, nếu như không nguyện ý, hiện tại liền có thể rời đi, ta tuyệt không ngăn trở, liền xem như một lần chuyện tốt, giúp các ngươi chủ thân. Lão phu nguyện ý đi theo đại nhân. Lỗ Tu cái thứ nhất tỏ thái độ. 4 cái tiểu nữ hài nhi cũng đội vàng đi theo gật đầu. Các nàng đều không cho rằng Trần Lâm là thật tâm, chỉ là thăm dò mà thôi, mà lại các nàng cũng không có chỗ có thể đi. Được. Trần Lâm gật gật đầu. Sau đó đôi 4 nữ hài nhi nói, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là ta thủ hạ, nhớ kỹ là thủ hạ, không phải nha hoàn, các ngươi không cần làm việc nhà. Tất cả thời gian đều dùng để học tập, về phần học cái gì, sau đó ta sẽ nói cho các ngươi biết. 4 nữ hài nhi đều là sức sở. Các nàng đã làm tốt sảng khoái nha hoàn chuẩn bị, cũng nghĩ qua sẽ bị tàn phá, thậm chí làm một chút biến thái sự tình, thật không nghĩ đến lại là muốn học tập. Lỗ Tu trong đôi mắt đục ngầu cũng hiện ra dị sắc, nhưng ngay lúc đó lại biến mất xuống dưới. Trần Lâm tiếp tục mở miệng, 4 người các ngươi phân biệt gọi là Thiên Toàn, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, tên trước kia tất cả đều quên đi, nếu như về sau đã cường đại đến trình độ nhất định, nguyện ý khôi phục lại. Cho 4 nữ hài nhi sửa lại danh tự. Trần Lâm lại nhìn về phía Lỗ Tu. Lỗ lão ngươi tùy ý, muốn thay đổi liền đổi, không muốn thay đổi liền dùng chính mình. Lỗ Tu lắc đầu, không cần sửa lại, ta danh tự này vốn cũng không phải là thật, gọi ta lão Lỗ là được, ta của quá khứ đã chết, hiện tại là có thể sống một ngày tính một ngày. Vậy liền định như vậy. Trần Lâm không có tìm tòi nghiên cứu mấy người quá khứ, chỉ là đơn giản hỏi thăm một chút mỗi người tình huống. 4 nữ hài nhi đều biết chữ, lương quốc chữ cùng tề quốc cơ bản không sai biệt lắm, đây cũng là hắn giá cao mua xuống mấy người nguyên nhân. Hắn đem cái này 4 nữ hài nhi mua xuống, là muốn đại lực bồi dưỡng, để các nàng về sau đều có thể trở thành một mình đảm đương một phía nữ cường nhân, xem như cho giới này nữ tính làm dẫn đạo tác dụng. Tập võ khẳng định là làm không được, cho nên muốn để các nàng học tập tri thức, đi khoa học kỹ thuật lộ tuyến, sử dụng những cái kia khoa học kỹ thuật vũ khí. Về phần lão Lỗ, gen đúc kỳ thật chính là luyện khí, đối giữ gìn vũ khí có trợ giúp, mà lại đối phương là cái có lòng dạ, đã từng thân phận khẳng định không tầm thường, đối phương tự cho là che giấu rất tốt, trong mắt hắn căn bản không chỗ che thân. Hỏi thăm về sau, Trần Lâm xuất ra một túi tiền nhỏ, giao cho trong đó một cái tuổi hơi lớn, thân thể cũng so với vị tráng kiện nữ hài nhi. Thiên Toàn, ngươi tạm thời làm lĩnh đội, mang theo các nàng đi mua sắm đồ dùng hàng ngày, cần gì liền mua, không cần sợ dùng tiền, nếu như ngại trên trán hình xăm không tiện, liền mang khăn trùm đầu che chắn một chút. Rõ. Thiên Toàn tiếp nhận túi tiền, cẩn thận nhìn Trần Lâm một chút, sau đó mới mang theo 3 người rời đi. Đại nhân thiện tâm, chúng ta có thể tới bên người đại nhân, cũng coi là may mắn. Lỗ Tu túi người hành lễ, ngữ khí chân thành nói. Chưa nói tới thiện tâm, theo như nhu cầu thôi. Trần Lâm biết mình không phải thiện nhân, cũng chưa từng lấy thiện nhân tự cho mình là, nhiều nhất cũng chính là không làm ác mà thôi. Phàm là có thể tu luyện tới cảnh giới cao, liền không có một cái tuyệt đối thiện nhân. Ngươi rèn đúc trình độ đạt đến cái gì cấp độ? Hồi đại nhân, coi như có chút tâm đắc, có thể đánh tạo một chút thông thường bảo binh, nếu là vận khí tốt, cũng có thể luyện chế ra thần binh đến, nhưng tỷ lệ không phải rất cao. Trần Lâm ánh mắt sáng lên, lập tức hỏi, có thể đạt tới nhiều ít tỷ lệ? Chỉ có chừng 1 thành. Rất tốt. Trần Lâm rất là cao hứng. Cái tỷ lệ này nhìn như rất thấp, nhưng có thể hay không luyện chế ra thần binh là cân nhắc một cái thợ rèn đường danh giới, chỉ cần có thể đem thành công suất thúc đẩy đến 3 thành, liền có thể xưng là đại sư. Một cái rèn đúc đại sư, đừng nói 300 kim, coi như 3000 kim cũng sẽ tranh nhau cấp đoạn. Ngươi bị bắt thời điểm, không nói rõ tình huống này a? Trần Lâm nhìn đối phương hỏi. Đối phương không có khả năng lúc này còn nói láo, tất nhiên là có thực học, nhưng có như thế tay nghề, không thể lại luân lạc tới nô lệ bình thường trên thị trường tới.
Chương 2001, bảo tàng 2 chương 2001, bảo tàng 2 hồi đại nhân, lão phu không muốn bại lộ thân phận, cho nên che giấu tình hình thực tế, bất quá ta hiện tại chỉ là một cái chiến nô, đại nhân lại có quan phủ khế ước, sẽ không ảnh hưởng đến đại nhân. Trần Lâm nhíu mày, đống nhiên nói, ngươi không phải là Chân Vũ hầu hậu nhân a? Lô Tu cười cười, đại nhân quá lo lắng, ta thật chỉ là hoang dã bộ lạc bên trong người, cùng Chân Vũ hầu không quan hệ, chỉ là trời sinh thai thính mắt tinh, tại đó ngang thời điểm nghe được một đôi mẹ con trò chuyện, mới biết được tình huống. Giải thích một phen sau, Lỗ Tu thu hồi tiểu dung, nghiêm mặt nói, bất quá ta lại biết, phi thăng sự tình tuyệt không phải nghe đồn, Chân Vũ hầu phi thăng là có người nhìn thấy, mà lại theo lão phu biết, Chân Vũ hầu cũng có thể thi triển cùng đại nhân đồng dạng miễn tượng thủ đoạn. Ồ, Trần Lâm kinh ngạc nhìn về phía đối phương, ngươi xác định truyền ngôn chuẩn xác, Chân Vũ hầu có thể thi triển giống như ta miễn tượng? Thiên chân vạn xác. Lỗ Tu gật đầu nói, ta chỗ bộ lạc cũng là đại bộ lạc, lai lịch cụ thể không tiện lộ ra, nhưng tiền bối lại tham dự qua ngàn năm trước khai quốc chi chiến, đã từng tận mắt thấy Chân Vũ hầu phi thăng. Dạng này a? Trần Lâm sờ lên cái cằm. Từ đối phương miêu tả đến xem, cái kia Chân Vũ hầu cũng hẳn là giống như hắn kẻ ngoại lai, về phần là thông qua nhân sinh phong thư, vẫn là cái khác con đường, liền không thể nào suy đoán. Đối phương có phải hay không phi thăng cũng không nhất định, cũng có thể là hoàn thành nhiệm vụ, trở về đến thế giới của mình. Đương nhiên, cũng có khả năng đối phương là tiếp xúc qua kẻ ngoại lai, học được cấp bậc thấp thuật pháp, tựa như hắn chuyển thụ cho rượu kia quán trưởng quý đồng dạng. Hơi chút trầm âm, Trần Lâm phân phó nói, ngươi đem cái này Chân Vũ hầu sự tích cùng ta nói một câu, vô luận là truyền thuyết vẫn là có ghi lại tin tức, chỉ cần biết rằng đều không cần bỏ sót. Rõ. Lỗ Tu đáp ứng một tiếng, liền chậm rãi giảng thuật. Chân Vũ hầu tên là Triệu Văn Đi, tên thật giả danh không thể thi, đối phương gia tộc cũng chưa từng nghe người ta nói qua. Ban sơ tin tức chính là đối phương từ một cái tiểu thủ lĩnh, một đường chinh chiến, trở thành hầu tước. Người này chiến công hiển hách, nhưng lại không quá thụ lương hoàng thích, cũng tại Lương quốc kiến quốc trước đó phi thăng, cho nên chỉ phong hầu tước. Con cháu đời sau đều là người tầm thường, tại Lương quốc mấy lần dung chuyển bên trong đứng sai đội, dẫn đến tước vị vừa giảm lại hàng, cuối cùng bị biếm thành thứ dân, biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Nghe đến đó, Trần Lâm ngắt lời nói, hắn là lúc nào bị phát hiện có thể sử dụng huyễn thuật thủ đoạn, nắm giữ huyễn thuật có bao nhiêu. Điểm này thật đúng là bí ẩn, không biết có phải hay không bị phong tỏa nguyên nhân, ngoại giới chưa có người biết được, nhưng là tại chúng ta bộ lạc tiền bối bản chép tay bên trong, lại ghi chép tin tức này. Lỗ Tu nuốt nuốt không nhiều sợi dâu. Tiếp lấy nói ra, theo bản chép tay ghi chép, người này ngay từ đầu lúc hiện lộ rất nhiều huyễn thuật thủ đoạn, có thể nói là chưa từng giống nhau, khắp nơi giả mạo tông sư giả danh lừa bịp. Về sau bị phát hiện, lực chiến đấu của hắn ngay cả người bình thường cũng không bằng, liền bắt đầu bị cửu gia truy sát. Sau đó đối phương mai danh nhận tích chừng một năm, sau khi ra ngoài, vậy mà nắm giữ mấy loại lợi hại tuyệt học, thật làm được nội lực bên ngoài hiển, có được tông sư sức chiến đấu. Tiếp lấy liền bị Lương Hoàng chiêu nạp, nhất phi trùng thiên. Trần Lâm dùng nhẹ tay gõ nhẹ kích mặt bàn. Nắm giữ vô số loại huyễn thuật vậy liền không phải là từ người khác chỗ học được, mà là giống như hắn kẻ ngoại lai. Cái này khiến hắn sinh ra hứng thú. Đối phương là như thế nào làm được, ngắn ngủi thời gian một năm, liền tiến vào tông sư chi cảnh. Đại khái suất không phải lại tu luyện từ đầu bản địa công pháp, mà là để vốn có cấp thấp pháp thuật ở chỗ này phát huy ra nguyên bản uy năng tới. Bản địa công pháp lại thế nào dễ hiểu, thời gian một năm cũng không đạt được tông sư cảnh. Huống chi kẻ ngoại lai căn bản là không có cách tu luyện. Người có biết hay không, phải chăng có những người khác cũng sẽ loại này huyễn thuật? Trần Lâm dừng lại đánh mặt bàn ngón tay, nhìn xem Lỗ Tu hỏi. Lỗ Tu lắc đầu. Chưa nghe nói qua, lại có là đại nhân ngài, cho nên ta mới hoài nghi đại nhân là Chân Vũ hầu hậu nhân, đưa ra muốn mua kia đối mẹ con. Trần Lâm lần nữa gõ bàn một cái, sau đó lấy ra một túi tiền nhỏ đến, bỏ lên trên bàn nói, ngươi đi xem một chút kia đối mẹ con còn ở đó hay không, ở đây liền mua về đi, nhưng nên nói nói, không nên nói đừng bảo là. Đại nhân yên tâm. Lỗ Tu đáp ứng một tiếng, cầm lấy túi tiền ra khỏi phòng. Trần Lâm nhìn một chút đối phương bóng lưng, người này hoặc là chính là cùng Chân Vũ hầu nhất tộc có liên quan, hoặc là chính là ngấp nghé Chân Vũ hầu bảo tàng, bất quá đối phương tu vi không phải rất cao, tạm thời không tạo nổi sóng gió gì tới. Trước quan sát một đoạn lại nói, nếu như đối phương lời nói làm thật, kia Chân Vũ hầu đột nhiên mạnh lên nguyên nhân, thật đúng là đáng giá chú ý một chút. Ở chỗ này nắm giữ thủ đoạn nếu có thể mang về hiện thực, sức chiến đấu chắc chắn thu hoạch được tăng lên cực lớn, đối với hắn ứng đối 131 tứ đại kiếp có lợi. Nghĩ đến đại kiếp, Trần Lâm trên mặt hiện ra vẻ lo lắng. Hắn lo lắng một sự kiện, trang cảnh này trung đẳng cấp rất cao, tốc độ thời gian trôi qua khả năng cùng ngoại giới khác biệt, như giống bạch nguyệt quang trang cảnh như vậy, bên trong một thiên ngoại mặt một năm, vậy hắn chẳng những bỏ qua thanh hoàng ước định, 131 tứ đại kiếp cũng nhanh đến thời gian. Trở về hiện thực không thông báo phát sinh cái gì, cho nên Chân Vũ hầu phi thăng chi bí đến tra rõ ràng, nếu là thật có thể phi thăng đến thất tinh giới vực bên ngoài, vậy hắn cũng có thể thử một chút. Sau nửa canh giờ, Thiên Toàn Tư Nữ cùng Lỗ Tu tuần tự trở về, kia đối mẹ con cũng mang theo trở về. Mẫu thân chỉ có hơn 30 tuổi, một trương dãi dầu xương gió mặt, trong tay chăm chú lôi kéo một cái 12-13 tuổi nam hải, nam hải cũng là xanh sao vàng gọn, một bộ dinh dưỡng không đầy đủ thái độ. Trần Lâm không có khách khí, trực tiếp đem mẹ con tách ra hỏi thăm, đem bảo tàng vị trí hỏi lên. Các ngươi yên tâm, ta làm việc từ trước đến nay thượng phạt phân mình, hứa hẹn chỗ tốt của các ngươi tuyệt sẽ không nuốt lời, trở về sau có cơ hội, cũng sẽ nghĩ biện pháp khứ trừ nô đãi của các ngươi thân phận. Đa tạ đại nhân. Mẫu thân vội vàng bái tạ. Luân lạc tới bây giờ tình trạng, nàng đã sớm đối thu hồi bảo tàng không ôm hy vọng, chỉ hy vọng nhi tử có thể sống sót. Trần Lâm cũng không có lại chú ý hai người. Chuyện nơi đây đều giao cho Lỗ Tu phụ trách, bao quát dạy bảo Thiên Toàn Tử Nữ, hắn thì đi địa hỏa chỗ xem xét chiến cơ bọc thép tiến độ, còn có cùng Hiên Viên Ngọc hoàn thành bước kế tiếp giao dịch. Nhoáng một cái, thời gian 3 năm quá khứ. Bạch Điểu Quận, nơi đây có một dòng sông lớn, tên là Bạch Điểu Sông, vì vậy mà gọi tên. Đầu này sông rộng chừng ngàn trượng, đem Tề Quốc một phân thành hai, cho nên mới có Nam Bảy Bắc Sáu phân chia. Cũng chính là bởi vậy, Bắc Sáu quận vẫn luôn không quá thụ triều đình quản lý, phản loạn sự tình thường có phát sinh. Đại nhân, chúng ta muốn sang sông A. Thiên Toàn đứng bên người Trần Lâm, nhìn qua dậy sóng mặt sông hỏi. Nàng lúc này đã trưởng thành đại cô nương, không có lúc trước hèn mọn, sau lưng có một thanh cổ phát trường kiếm, cả người tràn đầy tự tin. Không đổi, đánh trước dò xét một chút tình huống lại nói. Còn có. Trần Lâm nhìn thoáng qua đối phương. Hôm nay mang ngươi ra, là giúp ngươi một tay, nhìn có thể hay không nhân kiếm hợp nhất, thanh kiếm ý triệt để lĩnh hội. Chương 2002, chiến cơ hiển uy một chương 2002, chiến cơ hiển uy một Trần Lâm làm tu luyện mấy ngàn năm cao thủ, nhìn người năng lực vẫn là rất chuẩn. Mua sắm cái này bốn cái tiểu nha đầu tư chất cũng không tệ, chẳng những năng lực học tập mạnh, còn toàn bộ có được hơi tốt tập võ tư chất. Nhất là Thiên Tuyển, không chỉ võ đạo tư chất cao, còn đối kiếm chi nhất đạo rất có thiên phú, ngắn ngủi 3 năm đã đụng chạm đến kiếm ý khóa cửa, chỉ kém Lâm Môn một cước. Đương nhiên, cái này cùng Trần Lâm chỉ điểm thoát không ra quan hệ. Dù nói thế nào hắn cũng là thật cảnh cấp bậc kiếm tu, coi như phương thiên địa này đẳng cấp cao, kiếm ý không thể có hiệu lực, cũng có thể chia sẻ tìm hiểu tới trình bên trong kinh nghiệm, làm cho đối phương làm ít công to. Nhưng cuối cùng cái này Lâm Môn một cước lại không phải tốt như vậy đột phá, không biết ngăn cản nhiều ít thiên tiêu. Đi theo ta. Trần Lâm lăng không nhảy lên, phi thân rơi xuống một chiếc trên thuyền nhỏ. Thiên Tuyển theo sát phía sau, tiếp lấy thuyền nhỏ liền không hoạch tự động, hướng lòng sông mà đi. Đây là Thiên Tuyển dùng nội lực đang thúc dục động. Trần Lâm mặc dù sức chiến đấu không yếu, nhưng không có nội lực sử dụng. Nhưng đạt được Hiên Viên Ngọc Nhuyễn Giáp về sau, lực phòng ngự của hắn tăng nhiều. Đồng thời đem Băng Tuyết Tan Giá Diệu hoàn toàn luyện hóa về sau, linh hồn cường độ cũng tăng cường không ít, diện hồn chỉ uy năng tùy theo gia tăng, đối mặt tông sư cũng không sợ hãi. Đáng tiếc là, Băng Tuyết Tan Giá uống rượu quá nhiều, đã sinh ra kháng tính, không cách nào lại cho hắn cung cấp luyện hồn hiệu quả. Muốn tiếp tục tìm kiếm vật thay thế phẩm, những này đều tại kỳ thứ. Chân chính để Trần Lâm lực lượng 10 phần, có can đảm đi Bắc Sáu quận, là cải tiến sau chiến cơ. Toàn diện cải tiến về sau, chiến cơ lực phòng ngự đạt đến thần binh cấp độ, liền xem như đại tông sư, cũng không nhất định có thể một kích mà rơi, phối trí vũ khí càng có thể toàn phương vị bao trùm, không có bất kỳ cái gì góc chết. Tông sư đối đầu cũng phải ôm hận mà chết. Bởi vì ngoại trừ đại tông sư, phổ thông tông sư chỉ có thể ngắn ngủi bay lên không, làm không được phi hành, chiến cơ có tiến có tối, thao tác không gian rất lớn, nhưng cũng có khuyết điểm. Sử dụng tương đối khó khăn, cần một cái khởi động quá trình, lại có là bay liên tục vấn đề. Chiến cơ có thể mang theo nhiên liệu có hạn, không thể một mực bảo trì phi hành trạng thái, vũ khí đạn dược cũng không phải vô hạn. Còn có mang theo vấn đề. Điểm này để Trần Lâm rất đau đầu. Chính hắn ngược lại là dễ giải quyết. Hắc thủy tinh chỉ là cứng rắn, không tính là linh tính vật phẩm, trực tiếp thu vào trong nhận chứa đồ là được. Nhưng trừ đại tông sư cùng tu luyện đặc thù công pháp tông sư, nơi đây võ giả không thể tinh thần lực ngoại phóng, cũng liền không cách nào sử dụng hắn chứa vật khí cố. Lấy chiến cơ trọng lượng, mang theo chỉ có thể dựa vào xe ngựa. Quá không thuận tiện. Cho nên hắn mới nóng lòng để Thiên Tuyển lĩnh nộ kiếm ý, đối phương nếu là nắm giữ kiếm ý, liền có thể sử dụng kiếm nữ chàng cảnh kiếm giới, có thể đem chiến cơ tùy thân mang theo. Thuyền nhỏ phiêu đãng tại đại giang phía trên, thỉnh thoảng có kiếm quang lấp lóe, mỗi một đạo kiếm quang đều sẽ mang ra một con cá lớn. Trần Lâm chắp tay đứng tại đuôi thuyền, không phát biểu bất kỳ đánh giá. Kiếm ý là tự thân kiếm đạo cụ tượng hóa, ngoại nhân không cách nào xem bảo. Nếu như là tại hiện thực giới, hắn còn có thể cho đối phương cung cấp một chút tăng cường nộ tính bảo vật, nhưng ở nơi này hắn cũng không có cách nào. Hắn nên chỉ đạo đều chỉ đạo xong, còn lại chỉ có thể dựa vào đối phương chính mình. Đại nhân, thuyền hành đến lòng sông, Thiên Tuyển thu kiếm trở lại Trần Lâm trước mặt. Thẹn nói, thuộc hạ từ đầu đến cuối không cách nào tìm tới đại nhân nói cái loại cảm giác này, mời đại nhân trách phạt. Áp lực quá nhỏ. Trần Lâm nhàn nhạt mở miệng. Thiên Tuyển như có điều suy nghĩ, lập tức gật gật đầu, thuộc hạ minh bạch. Nói xong, nhảy lên nhảy xuống thuyền nhỏ, chui vào trong nước sông, trong nháy mắt liền có ít đầu dài hơn một trượng cá lớn, thật nhanh truy kích mà đi. Trần Lâm không có hỗ trợ. Bạch Điểu Sông sở dĩ gọi Bạch Điểu Sông, cũng là bởi vì đầu này trong nước sản xuất một loại mọc ra cánh màu trắng cá lớn, này cá hình thể lớn tốc độ nhanh, võ giả đều khó mà ứng phó. Mà bây giờ chính là Bạch Điểu cá sinh sôi mùa, tính công kích cực mạnh, hẳn là có thể để cho Thiên Tuyển lâm vào nguy cơ sinh tử bên trong. Về phần có thể hay không đột phá, liền nhìn đối phương tiên phú và vật khí. Rất nhanh, bình tĩnh mặt nước liền bắt đầu quay cuồng lên. Từng đóa huyết hoa theo lăn lộn nước sông phiêu khởi, chỉ chốc lát sau liền đem mặt sông nhuộm thành màu đỏ. Trần Lâm đưa tay tại nhẫn chứa vật bên trên một vòng, một cái màu đen đại gia hỏa đống xuất hiện trên thuyền, đem thuyền nhỏ ép kém chút chìm vào trong nước. Chính là cải tiến sau chiến cơ. Hắn mở ra cửa khoang chui vào, đem chiến cơ khởi động, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng. Thật vất vả bồi dưỡng thủ hạ, bởi vì tu luyện chết mất quá đáng tiếc. A, nơi xa, hai thân ảnh ngừng lại, một béo một gầy, đều là nam tử trung niên. Hai người không dựa vào bất kỳ vật gì, đông phiêu phù ở trên mặt sông, kinh ngạc nhìn về phía Trần Lâm chỗ phương hướng. Thoạt nhìn như là một con chim lớn, bất quá loại này hình dạng chim thật đúng là hiếm thấy, không phải là cái gì dị thú à? Mập mạp mở miệng suy đoán, lập tức lại lắc đầu. Không phải chim, cảm giác giống như là có người đang thao túng, kỳ quái, thật là kỳ quái. Mặc kệ là cái gì, đã bị huynh đệ chúng ta đụng phải, đó chính là chúng ta, vừa vặn đền bù lần tổn thất này. Người gây rút ra yêu đao. Đi. Cho mập mạp một cái ra hiệu, thân thể như chuồn chuồn lướt nước, hướng Trần Lâm phương hướng kích xạ mà đi. Mập mạp theo sát phía sau. Yêu nghiệt phương nào, tiếp mô ra một kiếm. Người gầy bay lượn đến khoảng cách Trần Lâm khoảng mấy chục trượng, thân hình đằng không mà lên, chém xuống một kiếm. Kiếm quang như tấm lụa, vạch phá trường không, chạm tại chiến cơ phía trên. Chiến cơ oanh minh bay ra ngoài mấy trượng, sau đó mới dừng lại, bất quá cũng không có bị chạm phá, chỉ là tại màu đen hộ giáp bên trên lưu lại một đạo ấn vấn. "Ua, có chút ý tứ." Người gầy hơi có vẻ kinh ngạc. Nhưng ngay lúc đó lại lần nữa thôi động trường đao, lưới đao phía trên nổi lên từng đợt hồng mang. Bay lên không đối mập mạp hô, "Tiêu Minh còn chờ cái gì đâu, thứ này là cái bảo bối, nhất định phải trở thành huynh đệ chúng ta, không thể bỏ qua." "Ha ha ha, ta đến vậy." Mập mạp cởi xuống bên hông lưu tình chủ y, lung lay đối chiến cơ tiến hành bọc đánh. Nhưng vào lúc này, chiến cơ một cái xoay quanh, cấp tốc cất cao, vượt qua hai người bay lên không hạn mức cao nhất. Tiếp lấy một trận cộp 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 tiếng vang lên. "Cẩn thận, là ám khí." Người gầy hét lớn một tiếng, trường đao trong tay trên dưới tung bay, đem chiến cơ công kích toàn bộ ngăn lại. Mập mạp cũng giống như vậy. Lưu tinh chủ y đuổi nghịch kín không kẽ hở, chỉ nghe một trận đinh đinh đương đương tiếng vang, đạn tất cả đều rơi vào trong nước. Trong chiến cơ Trần Lâm nhíu mày, tiếp lấy điều khiển biến hóa phương hướng ấn xuống một cái nút. Lập tức có hai đạo hỏa long bắn ra, phân biệt đánh về phía mập gầy hai người. Đối mặt mạnh như thế vì thế, hai người thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên, mặc dù không biết là thứ gì, nhưng lại rõ ràng không thể đón đỡ, đồng thời phi thân lui lại, tiến hành tránh né. Nhưng hỏa long như mọc thêm con mắt, như bóng với hình, làm sao vung đều thoát không nổi. Cuối cùng làm cho hai người chỉ có thể ngạnh kháng. "Mở cho ta." Người gầy dẫn đầu đình chỉ tránh né, trường đao phun ra nuốt vào lấy lao mang, đối nào lên hỏa long chém tới. "Veng." Chương 2002, chiến cơ hiển uy 2 chương 2002, chiến cơ hiển uy 2 cả hai tương giao, phát ra một tiếng vang thật lớn. Còn có một đại đoàn chói mắt ánh lửa, đem người gầy bao phủ trong đó. Ánh lửa qua đi, chỉ còn lại một thanh trường đao, cùng một chút vỡ thành cặn bã thang cốc, cùng một chô rơi xuống tại trên mặt nước. Một mực dùng khỏe mắt liếc qua quan sát mập mạp vong hồn đại mạo, vừa mới chuẩn bị ném ra lưu tinh chú ý ngạnh sinh sinh thu hồi, dùng hết lớn nhất khí lực liệu mạng bỏ chạy. Thế nhưng là bây giờ ở vào trên mặt nước, hành động vốn cũng không liền, lại thêm Trần Lâm điều khiển chiến cơ tiến hành quá nhiều, được cái này mất cái khác phía dưới, rất nhanh liền bị hỏa long đuổi kịp. Trong nháy mắt bị thôn vệ tiêu diệt. Theo hai người triệt để tử vong, Trần Lâm đem lão quy phóng ra, làm cho đối phương đi trong nước thu lấy chiến lợi phẩm. Lão quy mặc dù nhìn không thấy sinh mạng thể, lại có thể trông thấy không phải sinh mạng thể, đem hai người kêu binh khí thu hồi lại vẫn có thể làm được. Hắn thì thu hồi chiến cơ. Đúng lúc này, một đạo xung thiên kiếm ý từ dưới mặt nước nở rộ. Theo hoa một tiếng, thiên tuyển nhân kiếm hợp nhất, lăng không xoay một vòng, rơi vào trên thuyền nhỏ. Mặc dù quần áo tả tơi, trên thân máu thịt bé bét, lại không thẳng mình, mà là khẩn trương nhìn xem Trần Lâm. "Đại nhân ngài không có sao chứ?" Trần Lâm tâm đầu ấm áp, cười cười nói, "Không có việc gì, chính là có hai cái mắt không mở người tới, đã bị ta chém giết, ngược lại là ngươi vận khí không tệ, rốt cục đột phá thành công, về sau cũng coi là nhất lưu kiếm khách. Toàn bộ nhờ đại nhân vung trồng." Thiên tuyển nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Tâm thần vừa buông lỏng, thương thế ảnh hưởng tùy theo xuất hiện, cả người lung lay, té ngã tại trên bán thuyền. Trần Lâm kiểm tra một chút, xác định chỉ là hôn mê về sau, lấy ra chữa thương dược vật cho ăn dưới, chờ lão quy sau khi trở về, thu hồi chiến lợi phẩm, để lão quy đẩy thuyền nhỏ trở về bên bờ. Một tháng sau, ở trên tốt thuốc chữa thương điều trị dưới, thiên tuyển thân thể khỏi hẳn. Trần Lâm cũng làm thanh kia mập gầy hai người thân phận. Hai người này cũng không phải là bạch điểu thành người, mà là Bắc Sáu quận bên trong, Trái Thạc quận bên trong một đôi tội phạm, danh xưng mập gầy vô thường, hai người đều có cảnh giới tông sư, chiếm núi làm vua, thủ hạ khống chế mấy ngàn nhân mã. Bây giờ thời cuộc hỗn loạn, hai người thường xuyên tại bạch điểu trên sông ăn cướp thuyền con qua lại, kết quả lần này bị phản kích, hao tổn không ít thủ hạ, còn kém chút mất mạng. Trên đường trở về phát hiện chiến đấu cơ của hắn, mới có sự tình phía sau. "Đại nhân có tính toán gì không?" Thuê lại trong phòng, Lỗ Tu trưng cầu Trần Lâm ý kiến. Trần Lâm một chút, trầm giọng nói, "Đã có đưa lên miệng tới thì mỡ, không ăn có chút không thể nào nói nổi, nhân cơ hội này đi đem kia mập gầy vô thường địa phương chiếm, suy nghĩ thêm bước kế tiếp hành động. Tới này cái giao diện thời gian đã đầy đủ lâu, hắn không thể một mực chuẩn bị xuống đi. Hiện tại thiên tuyển nắm giữ kiếm ý, có thể sử dụng kiếm giới, đồng thời tứ nữ đều có thể thuần thục sử dụng chiến cơ, sức chiến đấu đã đầy đủ mạnh, có thể bắt đầu kế hoạch lúc trước của hắn. Bất quá kế hoạch có chỗ cải biến. Trước đó Trần Lâm ý nghĩ là đem khoa học kỹ thuật vũ khí phương pháp chế luyện đem ra công khai, sau đó lại truyền bá ra thả tư tưởng, dần dần để giới này nữ tử thoát khỏi gông cùm xiềng xích, gián tiếp hoàn thành nhân sinh phong thư nhiệm vụ. Nhưng trải qua những năm này hiểu rõ hắn phát hiện, tư tưởng thứ này tuyệt không phải một sớm một chiều có thể cải biến được. Hắn đợi không được, mà lại bất kỳ vận hành phương thức đều tự có đạo lý riêng, hắn mạo muội đi cải biến, có thể sẽ để giới này đi hướng một cái khác cực đoan, mình cũng sẽ bị dòng lũ bao phủ. Vẫn là thuận theo tự nhiên thì tốt. Cho nên hắn quyết định, trước tiên ở Bắc Sáu quận đánh ra một phiến thiên địa đến, đem uy danh của mình truyền bá ra ngoài. Tốt nhất có thể đem Bạch Ngân tiên tử cùng An Tĩnh Lửa hấp dẫn tới. Nếu như không thể, hắn ngay tại mình đánh xuống trong địa bàn chế định quy tắc, lấy tinh hỏa liêu nguyên phương thức, một chút xíu ảnh hưởng địa phương khác. Có thể đạt tới trình độ gì tính là gì trình độ. Sở dĩ chế định kế sách như thế, là bởi vì trên tay hắn khoa học kỹ thuật vũ khí càng thích hợp trận địa chiến, mà không thích hợp tao nội chiến, cách làm như vậy càng có thể bảo chứng an toàn của mình. An toàn mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Đại nhân muốn làm sao vượt sông, có cần hay không thuê một ít nhân thủ, nghe đồn kia mập gầy vô thường thế lực không nhỏ, dựa vào chúng ta trước mắt nhân thủ, sợ là khó mà tấn công xong tới. Lô Tu đưa ra ý kiến. Lại nói tiếp, mà lại bắc quận hỗn loạn, cho dù đánh xuống cũng rất khó giữ vững, đại nhân hỏa đạn mặc dù huyền diệu, lại khó mà đối tông sư hình thành áp chế.
Không cần, ta tự có biện pháp.
Trần Lâm khoát tay áo. Bởi vì không tin lắm mặc cho đối phương, cho nên hắn chỉ biểu hiện ra qua liên phát thương cùng pháo hỏa tiễn, không có làm cho đối phương biết chiến cơ tồn tại. Đối phương lại cho rằng súng pháo tạo hình mặc dù kỳ lạ, nhưng trên bản chất cùng hoàng thành phích lịch đường chế tác hỏa đạn, chỉ là lại càng dễ mang theo, uy lực cũng lớn hơn một chút, lại không đủ để đối kháng tông sư. Cũng chính là bởi vậy, phích lịch đường một mực không thể phát triển. Dù sao trên chiến trường ảnh hưởng thắng bại, thủy chung là đại tông sư cùng tông sư số lượng, võ giả cùng người bình thường chỉ là phụ trợ. Lô Tu kinh ngạc nhìn Trần Lâm, nhưng không có phản bác. Không người lui xuống đi làm chuẩn bị. Mấy ngày sau, một nhóm hơn 10 người đi vào Bạch Điểu bờ sông. Phía trước thì là một chiếc to lớn thuyền, không có buồm cũng không có mái chèo, tạo hình nhìn cũng rất là kỳ quái. Lên thuyền đi. Trần Lâm không có giải thích. Để đám người lên trước thuyền nhỏ, một lần đưa đến trên thuyền lớn về sau, để phụ trách lái thuyền thiên cơ khởi động. Sau 3 tháng, trái thạc quận, đêm chữ sơn mạch. Đại nhân, đã dò xét rõ ràng, mập gầy vô thường hát phong trại, ngay tại 20 dặm bên ngoài cao nhất tòa kia hát phong sơn bên trên, nơi đó dễ thủ khó công, chúng ta chút người này tay sợ là không đủ. Lô Tu đi vào Trần Lâm trước mặt báo cáo. Trong mắt thì tràn đầy chờ mong. Hắn rất muốn biết Trần Lâm có cái gì thủ đoạn, chút người này tay liền dám đến tiến đánh hát phong trại. Mặc dù mập gầy vô thường đã tử vong, nhưng trại bên trong vẫn có hơn 1000 người ngựa, nhất lưu võ giả đều nắm chắc 10 người, tuyệt không phải bọn hắn có thể đối phó. Trần Lâm không có trả lời. Nhìn thoáng qua sau lưng 4 cái trang phục nữ tử. Thiên Tuyển. Đại nhân xin phân phó. Thiên Tuyển lập tức tiến lên. Giao cho các ngươi, thủ phỉ một tên cũng không để lại. Rõ. Thiên Tuyển đáp ứng một tiếng. Mang theo thiên cơ 3 người phi thân đi xa. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy 4 chiếc chiến cơ đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng hát phong trại phương hướng bay đi. 20 mấy dặm đối với chiến cơ tới nói chớp mắt là tới, tiếp lấy chính là từng đợt anh minh, cả tòa hát phong sơn đều bị ánh lửa bao phủ, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Sau nửa canh giờ, Trần Lâm bọn người rục ngựa đi vào dưới núi. Thiên Tuyển điều khiển chiến cơ đi vào Trần Lâm trước mặt, mở ra cabin nhảy ra, đối Trần Lâm không mình hành lễ. Khởi bẩm đại nhân, tất cả phỉ chúng đều lấy tiêu diệt, nhưng ở trong địa lao tìm được một chút bị tóm lên tới nữ tử, mời đại nhân định đoạt. Nguyện ý lưu lại liền để các nàng lưu lại, bồi dưỡng thành binh sĩ. Không nguyện ý lưu lại liền để các nàng tự hành rời đi. Rõ. Thiên Tuyển đáp ứng một tiếng, một lần nữa tiến vào cabin, chiến cơ gào thét mà đi. Đại nhân, đây là. Một bên Lỗ Tu khiếp sợ tột đỉnh, nhìn xem đi xa chiến cơ một mặt ngốc trệ. Hậu phương những người còn lại cũng là như thế. Lỗ Lao cảm thấy có bật này, ta có thể hay không tại Bắc Sáu quận đánh xuống một phiến tiên địa đến. Trần Lâm cười hỏi thăm. Lỗ Tu lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi nói, đâu chỉ Bắc Sáu quận, ta cảm thấy đại nhân có thể mở cương tích thổ, tự lập một nước. Vậy liền cho ngươi mượn chút lành. Trần Lâm vung tay lên, đi. Lên núi. Chương 2003, bảo tàng 1 chương 2003, bảo tàng 1 đại tề lịch 1.3145, ảo thuật sư Trần Lâm nhất thống Bắc 6 quận, đánh lui Lương quốc xâm lấn, cũng chiếm cứ Lương quốc 7 quận, lấy 13 quận chi địa tự lập làm vương. Xương hào khai nguyên. Nhưng Trần Lâm sau khi dựng nước cũng không có làm hoàng đế, mà là đem hoàng vị chuyển cho thuộc hạ của mình Thiên Toàn. Sử thượng đệ nhất vị nữ hoàng xuất hiện. Khai nguyên nước vứt bỏ cố hữu chế độ, chủ trương người người bình đẳng, theo luật trị nước, tại toàn bộ thế giới nhấc lên một mảnh cải cách dậy sóng. Lương quốc, Bắc bộ phục mà sơn mạch. Nơi đây đã đạt toàn bộ đại lục cực bắc, khí hậu cực kỳ lạnh lẽo, lâu dài băng tiên tuyết địa, coi như võ giả bình thường đều khó mà thiệp tốt. Xác định là nơi này a. Nguy nga dưới chân núi tuyết, một thân ngân giáp nữ tử nhìn về phía Trần Lâm. Đúng vậy sư phụ, chính là chỗ này. Trần Lâm đội vàng đáp lại. Hắn hao hết chất trở, bất đắc dĩ ngay cả đánh giang sơn phương thức đều dùng ra, cuối cùng dẫn tới Bạch Ngân tiên tử chú ý, làm cho đối phương tìm tới cửa. Đối phương chính là kia ngân thương ma tướng, cũng chính là có đối phương trợ giúp, hắn mới có thể thuận lợi phân cương liệt thổ, chỉ dùng ngắn ngủi thời gian mười mấy năm liền lập quốc. Nhưng Trần Lâm có một loại cảm giác, hắn lần này nhân sinh kinh lịch sắp kết thúc, cho nên không có trì hoãn, lập tức đi vào cái này Chân Vũ Hầu bảo tàng chi địa. Không thể tìm tới An Tĩnh Lửa, phương thiên địa này cũng chỉ có nơi đây để hắn cảm thấy hứng thú. Ngươi cảm thấy lại hướng bắc là địa phương nào? Bạch Ngân tiên tử ánh mắt từ trên tuyết sơn thu hồi, nóng nhìn cực bắc chi địa hỏi. Trần Lâm lắc đầu. Đệ tử không biết, nhưng căn cứ điển tịch ghi chép, không ai có thể vượt qua đầu này phục ma sơn mạch, liền ngay cả ta chiến cơ, chỉ cần đến dãy núi khác một bên, cũng sẽ trong nháy mắt mất linh. Ta hoài nghi bên kia có rời đi giới này thông đạo, hẳn là tìm một chút. Bạch Ngân tiên tử ánh mắt phun trào. Trần Lâm âm thầm im lặng. Mình sư phụ tâm thực sự cực kỳ ngang tàng, không có một khắc nguyện ý nhàn rỗi, tại hiện thực giới bên kia, thế mà đi bên trên thất giới tiên giới, không lạ một mực tìm không thấy. Bất quá cái này cũng đã chứng minh một sự kiện. Bút lông chim chẳng cảnh hoàn toàn chính xác đẳng cấp đủ cao, coi như thân ở bên trên thất giới, đồng dạng sẽ bị kéo vào được. Cho nên Quý Nguyệt Tình nói lên thất giới sinh linh sẽ không bị hình chiếu, cũng còn chờ thương thảo, đối phương kiến thức đồng dạng tồn tại tính hạn chế. Bên kia quá mức nguy hiểm, thời gian cũng thiếu thốn, vẫn là sau này hay nói, trước dò xét Chân Vũ Hầu bảo tàng cho thỏa đáng. Trần Lâm mở miệng thuyết phục. Bạch Ngân tiên tử lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, lắc đầu nói, dựa theo ngươi thuyết pháp, nơi này chỉ là kia bút lông chim chẳng cảnh chi nhánh một trong, về sau đoán chừng là không có cơ hội lại đi vào, quá cẩn thận sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ duyên. Gặp Trần Lâm không lên tiếng, nàng không khỏi thật dài thở dài. Được rồi, vậy liền đi thăm dò bảo tàng đi, nếu có thể tìm tới tu hành giới này võ công biện pháp, cũng là một kiện không tệ sự tình. Đúng rồi. Nói đến đây, Bạch Ngân tiên tử nhìn về phía Trần Lâm. Diệt hồn chỉ bí mật tuyệt đối không nên nói cho bất luận kẻ nào, ngươi cũng không cần tùy tiện nếm thử tăng lên, tấn thăng lúc linh hồn chi kiếp, lấy ngươi bây giờ linh hồn trình độ, còn chưa đủ lấy tiếp nhận. Đệ tử biết được. Trần Lâm vội vàng đáp lại, lập tức đi hướng chiến cơ, cùng Bạch Ngân tiên tử chui vào. Một bên khởi động vừa nói, sư phụ thật muốn không dậy nổi diện hồn chỉ lai lịch à, đoạn này ký ức vì sao lại thiếu thốn? Thế nào, ngươi không tin ta? Bạch Ngân tiên tử nhíu mày. Vậy làm sao khả năng? Trần Lâm lập tức tỏ thái độ, ta coi như ai cũng không tin, cũng không có khả năng không tin sư phụ, bằng không cũng sẽ không để sư phụ tiến đến giúp ta. Bạch Ngân tiên tử sắc mặt hơi nguội, ánh mắt phức tạp nói, tình huống của ta tương đối đặc thù, tựa hồ rất nhiều ký ức đều bị phong ấn, liền ngay cả diện hồn chỉ thứ giai đoạn 2 phương pháp tu luyện cũng là trước đó không lâu mới giải phong. Nghe thấy lời ấy, Trần Lâm không khỏi sinh ra lo lắng. Thử thăm dò, sư phụ không phải là đại năng chuyển thế a? Cũng không tốt nói. Bất quá liền xem như đại năng chuyển thế, cũng phải hỏi một chút ta có nguyện ý hay không, chỉ cần ta không nguyện ý, ai cũng đừng nghĩ nuốt mất ta. Bạch Ngân tiên tử ngữ khí bình thản, nhưng Trần Lâm lại có thể cảm nhận được đối phương kia không sợ hết thể ý chí. Điểm này hắn theo không kịp, cũng không trách đối phương tại phương thiên địa này bên trong, cũng có thể một lần nữa lĩnh ngộ thương ý, trở thành một viên manh tướng. Giữa lúc trò chuyện, chiến cơ bay đến núi tuyết chi đỉnh. Độ cao này, coi như tông sư đều rất khó đến, nhưng là có chiến cơ liền dễ như trở bàn tay. Nơi đó, Bạch Ngân tiên tử chỉ hướng nơi nào đó. Trần Lâm lập tức điều khiển chiến cơ rơi xuống, mở ra cabin chui ra, lập tức dùng mình một cái. Đây là hắn mặc vào đặc chế đồ chống rét, nếu không lấy nhục thể của hắn cường độ, rời đi cabin liền phải biến thành băng điêu. Bạch Ngân tiên tử cũng giống vậy, nhịn không được run toa một chút. Hành động này mới khiến cho Trần Lâm cảm thấy, mình sư phụ là một nữ nhân bình thường, nếu không đối phương mang đến cho hắn một cảm giác, chính là một cái không dính khói lửa trần gian chiến đấu nữ thần. Đây là một cái giản dị trận pháp, kia chân vũ hầu quả nhiên là ngoại lai người tu luyện. Bạch Ngân tiên tử nhìn lướt qua trước mặt cự thạch, chậm rãi đi tới, dạo qua một vòng, sau đó lắc đầu nói, trận pháp không có hiệu lực, hẳn là đối phương vật thí nghiệm, bất quá cửa vào hẳn là tại trận nhãn chỗ. Bạch Ngân tiên tử dựa theo trận pháp bố cục, cầm trường thương bốn phía thăm dò, rất nhanh liền phát hiện dị thường, nảy lên một tảng đá lớn về sau, vuốt cằm nói, cửa vào quả nhiên ở chỗ này, chúng ta tiến vào xem một chút đi. Đừng nóng nổi. Trần Lâm đội vàng ngăn cản, tiếp lấy lấy ra một cái cao hơn 2 thước máy móc khôi lôi đến, khởi động sau điều khiển lấy chui vào trong miệng. Những vật này là từ nơi nào học? Bạch Ngân tiên tử hiếu kỳ hỏi. Trần Lâm cũng không có giấu giếm, một phần là ta kiếp trước tri thức, còn có một bộ phận được từ một cái tên là Chu Tỉnh người xuyên việt. Nói xong hắn đem người xuyên việt tình huống, còn có Chu Tỉnh sự tích nói một chút, trong lúc đó cũng nâng lên Nam Môn Linh Nguyệt, còn có Vô Hồn lão tổ. Dựa theo ngươi thuyết pháp, cái kia Vô Hồn lão tổ hẳn là thất tinh giới vực bên ngoài người, có cần phải tiếp tục tiếp xúc, ngươi đem tình huống của hắn cùng ta cẩn thận nói một chút. Hai người một bên chờ đợi một bên trò chuyện. Sau nửa canh giờ, máy móc khôi lỗi mới từ cửa vào trở về. Trần Lâm cầm lấy phía trên quay phim chi vật, nhìn một lần khôi lỗi trải qua chi địa hình ảnh, không có phát hiện có cái gì nguy hiểm về sau, mới cùng Bạch Ngân tiên tử chui vào miệng. Đầu tiên là một đầu rất đá Bồ Tát dai, vốn lượn hướng phía dưới. Khoảng chừng thời gian một nén nhang, mới đi đến một chỗ trống trải chỗ. Mặt đất bóng loáng vô cùng, phía trên điêu khắc thô to trận văn, không cùng vị trí còn bố trí cơ quan cái nút. Chính phản ngũ hành bắt quái trận, thường thấy nhất bảo tàng trận pháp, bất quá không có bố trí trận nhãn bảo vật, hẳn là chỉ là vì tiêu ký chính xác cơ quan cái nút vị trí. Bạch Ngân tiên tử nhìn một chút, đối Trần Lâm nói, sư phụ mắt sáng như đuốc. Trần Lâm khen một tiếng, hắn tự nhiên cũng có thể thấy rõ. Chương 2003, bảo tàng 2 chương 2003, bảo tàng 2 hiện tại vô luận là tu vi, vẫn là cái khác từng cái phương diện, hắn đều viễn siêu mình sư phụ, nhưng sư phụ dù sao cũng là sư phụ, làm sao cũng phải cho chút mặt mũi. Bạch Ngân tiên tử trận nhìn Trần Lâm một chút, tiếp lấy nói ra, cái này chân vũ hầu dùng trận pháp tiêu ký bảo tàng vị trí, lại dùng trận pháp chỉ hướng mở ra bảo tàng cơ quan, mục đích hết sức rõ ràng, chính là muốn cho người ta dạng này kẻ ngoại lai đạt được bảo tàng. Có lẽ đối phương phi thăng mà nói, cũng là dạng này mục đích. Trần Lâm gật đầu. Đều đến một bước này, hắn làm sao có thể không biết đạo lý này? Sư phụ cảm thấy người này muốn làm gì? Lớn nhất có thể là cầu cứu. Bạch Ngân tiên tử không cần nghĩ ngợi, tiếp lấy phân tích nói, dựa theo ngươi thuyết pháp, từ bút lông chim chẳng cảnh tiến vào nhân sinh phong thư không gian, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì quy củ, mà lại nhân sinh phong thư số lượng đến không hết, đối phương không có khả năng nhằm vào người nào đó, trừ phi đối phương có khám phá tương lai năng lực. Cái này rất không có khả năng. Trần Lâm mở miệng phủ định. Bút lông chim chàng cảnh cần công vân tệ mới có thể tiến nhập đẳng cấp, là cho đến tận này biết rõ hiểm giới chàng cảnh bên trong cao nhất, chúng ta liền bên trong sinh linh đều nhìn không thấy, chỉ cần kia chân vũ hầu là thất tinh giới vực người tu luyện, liền không khả năng đối với nơi này tương lai tiến hành dự đoán. Vậy đối phương chính là không có biện pháp, chỉ có thể dùng loại này đụng đại vận phương thức chờ đợi kẻ đến sau xuất hiện. Bạch Ngân tiên tử 10 phần chắc chắn. Sau đó đi đến một cái cơ quan cái nút trước. Đây chính là chính phản ngũ hành bắt quái trận nhãn trùng được chỗ, không chi phí tâm suy đoán, trực tiếp mở ra nhìn xem liền biết. Nói xong xuất ra một cái tiểu xảo bắt quái bàn tới. Hướng máy móc cái nút bên trên vừa để xuống, kín kẽ. Trần Lâm do dự một chút, không có mở miệng ngăn cản. Trần Vũ Hầu cho dù không phải cầu cứu, cũng không cần thiết hãm hại không biết kẻ đến sau, mở cơ quan hẳn là sẽ không xuất hiện nguy hiểm. Mặc dù như thế, hắn vẫn là đem chiến cơ lấy ra ngoài, mở ra cabin, tùy thời chuẩn bị đi vào. Về sau tại nhiều người địa phương, tận lực đừng bảo là ta là sư phụ ngươi. Bạch Ngân tiên tử đối Trần Lâm cử động rất là khó chịu, trừng mắt liếc sau im lặng nói, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, sư phụ ngươi cũng không cần quá lỗ mãng, dù sao sinh mệnh chỉ có một lần, chỉ có sống lâu mới có thể nhìn thấy càng nhiều phong cảnh. Không cần. Bạch Ngân Tiên Tử chuyển động bát quái bàn, điều chỉnh máy móc cái nút phương vị. Ta thả rằng không nhìn phong cảnh, cũng không muốn tham sống sợ chết, đã mất đi thẳng tiến không lùi quyết tâm, tu hành còn có cái gì ý tứ? Trần Lâm trầm mặc không nói, bởi vì cái gọi là đạo khác biệt nhu cầu khác nhau, hắn cùng đối phương là hai thái cực, ai cũng không thuyết phục được ai. Nhưng đối phương là sư phụ hắn, vô luận tu vi cao thấp, vĩnh viễn là trưởng bối của hắn, hắn không thể ngỗ nghịch phạm thượng. Tốt. Bạch Ngân Tiên Tử điều chỉnh tốt máy móc cái nút, đem bát quái bàn thu hồi. Đối Trần Lâm nói, ta muốn khởi động, ngươi cẩn thận. Vẫn là ta tới đi. Trần Lâm mở miệng nói ra. Bạch Ngân Tiên Tử trong mắt hiện ra vẻ mỉm cười, đối Trần Lâm hiếu tâm biểu thị khó mà. Nhưng sau một khắc liền phát hiện, Trần Lâm căn bản không có tiến lên, mà là điều khiển kia máy móc khôi lôi đi tới cái nút bên cạnh. Mình cũng chui vào trong chiến cơ. Sư phụ mau tới. Trần Lâm vẫy vẫy tay. Bạch Ngân Tiên Tử bất đắc dĩ, nhưng cũng không có giả mồm, tiến vào chiến cơ. Lập tức, máy móc khôi lôi đối cái nút dùng sức giẫm mạnh. Két, két. Từng đợt cơ quan tiếng vang lên, mặt đất chậm rãi vỡ ra, một cái vòng tròn trụ thể từ trong cái khe dâng lên. Trên cây cột đặt vào một cái kim sắc cái dương. Đợi một trận, không gặp cái khác dị thường về sau, Bạch Ngân Tiên Tử đi ra chiến cơ, dùng trường thương chọc chọc cái dương, sau đó đem cái dương cầm lấy, tùy tiện mở ra. Bên trong đặt vào mấy món vật phẩm, một cái kỳ quái thuyền nhỏ mô hình, một khối cổ pháp lệnh bài, ba cái ngũ thải yểm đệ, một cái lớn chừng quả đấm viên cầu, còn có một phong thư. Trần Lâm đi tới gần, ngưng thần cảm ứng một chút nói, cái này thuyền nhỏ mô hình bên trên có yểm khí ba động, hẳn là một kiện yểm bảo. Bạch Ngân Tiên Tử đem cầm trên tay, loay hoay hai lần giao cho Trần Lâm, lại cầm lấy ngũ thải yểm đệ. Ngược lại là đại thủ bút, còn lưu lại ba cái cao đẳng yểm đệ, thứ này ta đều chưa hề từng chiếm được. Nói cũng giao cho Trần Lâm, tướng lệnh bài cùng viên cầu kiểm tra một chút, cuối cùng lấy ra phong thư mở ra, rút ra hai tấm giấy viết thư, thô sơ giản lược nhìn một chút, liền lộ ra quả là thế dáng vẻ, nói ra, thật đúng là thư cầu cứu, mà lại người này lai lịch cũng không nhỏ. Trần Lâm buông xuống thuyền nhỏ mô hình, tiếp nhận tin cẩn thận đọc, trong mắt dần dần nổi lên dị sắc. Chính như Bạch Ngân Tiên Tử lời nói, người này lai lịch không nhỏ, tự xưng Chớ Thị Ất, đến từ Treo Đúa Tinh, là một vĩnh hằng thượng cảnh người tu luyện. Bởi vì một lần ngoài ý muốn, tiến vào một cái kỳ lạ hiểm giới tràng cảnh bên trong, đến nay đã bị khốn mấy ngàn năm, nên tràng cảnh tính nguy hiểm không cao, nhưng thủy chung tìm không thấy rời đi nhiệm vụ, cũng vô pháp cảm ứng được cái khác hiểm giới tràng cảnh. Dưới cơ duyên xảo hợp, cái này Chớ Tị Ất tại cái kia tràng cảnh thu được nhân sinh phong thư, liền tới đến cái này giao diện. Nhìn đến đây Trần Lâm như có điều suy nghĩ, nhân sinh phong thư thế mà lại tại nhiều cái tràng cảnh xuất hiện, người kia sinh đỏ ngang liền rất có thể là một kiện cao cấp hơn bảo vật, hay là độc lập cao cấp tràng cảnh, mà không phải bút lông chim tràng cảnh chi nhánh. Nhưng cái này xuất hiện một vấn đề, nếu như nơi đây là đơn độc tràng cảnh, như vậy nhân sinh phong thư kinh lịch liền sẽ không là bút lông chim tràng cảnh rời đi nhiệm vụ. Trái lại, nếu là bút lông chim tràng cảnh rời đi nhiệm vụ, vậy liền cũng hẳn là đối phương chỗ tràng cảnh rời đi nhiệm vụ, cái kia Chớ Tị Ất sau khi trở về, đoán chừng đã về tới hiện thực. Còn có một loại khả năng, đối phương chỗ tràng cảnh đặc thù, có thể đạt được cái khác tràng cảnh đạo cụ cùng có phải hay không độc lập tràng cảnh không quan hệ. Trong lúc nhất thời nghĩ không ra trong đó mấu chốt, Trần Lâm không nghĩ nhiều nữa, muốn chứng minh rất đơn giản trở lại bút lông chim tràng cảnh, đến lúc đó nhìn có thể hay không ra trở về hiện thực liền biết. Tiếp tục quan sát, lập tức Trần Lâm thần sắc khẽ động. Đối phương nâng lên nơi đây công pháp vấn đề. Dựa theo đối phương thuyết pháp, nơi này là cao đẳng không gian, cấp độ muốn so tinh vực tu luyện giới cao hơn chí ít một cái cấp bậc, cho nên nắm giữ thần thông thuật pháp mới không có uy lực, cũng học không được nơi đây công pháp. Nhưng đối phương nói trên tay có một loại đặc thù vật phẩm, có thể tiêu trừ đẳng cấp hạn chế, để bọn hắn loại này cấp thấp sinh mệnh nắm giữ nơi đây cao đẳng pháp quyết. Tu luyện thành công về sau, trở lại cấp thấp tu luyện giới, chắc chắn lôi kéo khắp nơi, vượt cấp, thậm chí vượt hai cái đại cảnh giới chiến đấu cũng có thể. Bất quá muốn thu hoạch được loại vật phẩm này, cần đem đối phương giải cứu ra mới được. Thế nào, ngươi có muốn hay không đi giải cứu đối phương? Bạch Ngân Tiên Tử chờ Trần Lâm xem xong thư, thả tay xuống bên trên đồ vật hỏi. Vẫn là thôi đi. Trần Lâm lắc đầu. Loại này cao cấp chẳng cảnh, có thể ra ngoài một lần đều là may mắn, cũng không thể tự cho là đúng bành trướng. Ta còn không có cường đại đến tại hiểm giới tùy ý hành tẩu trình độ, mà lại chỉ dựa vào một phong thư, cũng không thể tin được đối phương chết nói thật hay giả, không chừng là dẫn chúng ta quá khứ tiến hành cái gì nghi thức, thậm chí đem chúng ta hấp dẫn tới, chính là đối phương rời đi nhiệm vụ cũng không nhất định. Chương 2004, tốt nhất tốt một chương 2004, tốt nhất tốt một. Trần Lâm đem nội dung bức thư xem hết, đuốt thanh chân vũ hầu mọi chuyện cần thiết. Đối phương cũng không có phi thăng, chỉ là tạo thành phi thăng giả tượng, sau đó trở về cái kia đặc thù chẳng cảnh. Mục đích đúng là để kẻ đến sau tìm tới nơi này, sau đó đi nghĩ cách cứu viện đối phương. Nếu như không dám đi cũng không sao. Trong thư còn nâng lên yêu cầu thứ hai, có thể đem đối phương bị nhốt tin tức, cùng thuyền nhỏ môi giới, cùng một chỗ đưa đến Treo Búa Tinh Mạc ra đi. Lệnh bài chính là tín vật, mà lại đối phương cân nhắc cực kỳ chu toàn. Lo lắng kẻ đến sau là giới hà bên trong sinh linh, còn lưu lại một kiện bảo bối, chính là cái kia viên cầu. Chỉ cần đem viên cầu mang ở trên người, liền có thể hóa giải bởi vì hiểm giới hình chiếu, hoặc là sinh mệnh cấp độ chờ nguyên nhân, không cách nào tại giới hà bên ngoài sinh tồn vấn đề. Mặt khác, trong thư còn nâng lên, muốn sử dụng thuyền nhỏ môi giới, cần dùng ngũ thải hiểm tệ kích phát, kia ba cái ngũ thải hiểm tệ, trong đó hai cái là chân chạy phí, mặt khác một viên cũng muốn giao cho Mạc thị gia tộc. Cũng không có khả năng để đi không được gì chân. Đối phương công bố lệnh bài tín vật là Mạc gia bảo mệnh bài, chỉ cần Mạc gia nhìn thấy này lệnh bài, liền sẽ đáp ứng cầm lệnh bài người một cái nguyện vọng, coi như muốn đỉnh cấp vĩnh hằng chi bảo cũng có thể thỏa mãn. Cái này Mạc gia sợ không phải gia tộc bình thường, đi báo tin, không chừng thật có thể thu hoạch được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Bạch Ngân tiên tử cầm tín vật lệnh bài nói. Trần Lâm lắc đầu, cũng có thể là vừa đi không về, ngay cả mệnh đều dự vào. Ngươi nói cũng đúng. Lần này Bạch Ngân tiên tử tán thành Trần Lâm thuyết pháp, cùng tu sĩ cấp cao làm giao dịch, không khác bảo hộ lộ ra, là tốt là xấu tất cả người ta một ý niệm. Cho nên chúng ta không cần đi quản kia cái gì chân vũ hầu, đem hiện hữu đồ vật điểm là được, muốn hay không đi Mạc gia báo tin, liền muốn nhìn về sau có cơ hội hay không. Trần Lâm cầm lấy viên cầu, giao cho Bạch Ngân tiên tử nói, đệ tử linh hồn đặc thù cũng đã dung hợp điểm giới hình chiếu, rời đi giới hà không có hạn chế, vật này liền giao cho sư phụ sử dụng đi. Bạch Ngân tiên tử liếc qua, ta cũng không dùng được. Trần Lâm nao nao, sư phụ cũng dung hợp điểm giới hình chiếu. Bạch Ngân tiên tử lắc đầu, lạnh nhạt nói, ta không có điểm giới hình chiếu, điểm này có thể xác định, ngươi không cần lo lắng cho ta. Dạng này à? Trần Lâm như có điều suy nghĩ, bất quá gặp sư phụ không muốn nói, hắn cũng không có truy vấn ngọn nguồn. Vậy đệ tử liền nhận. Loại bảo vật này tại giới hà bên trong căn bản không chiếm được, chính hắn không dùng được còn có thể cho người khác, đừng nói một cái, coi như 10 cái đều không đủ dùng. Bạch Ngân tiên tử không thèm để ý chút nào, đưa tay cầm lấy 2 cái ngũ thải yểm tệ, sau đó đem đồ còn dư lại đều giao cho Trần Lâm. Ta muốn 2 cái yểm tệ là được, còn lại ngươi cũng cầm đi, đặt ở ta chỗ này, ta sợ nhịn không được sẽ đi cứu người. Tạ sư phụ. Trần Lâm đại hỉ, tiếp lấy đem còn lại 1 viên ngũ thải yểm tệ cũng cho đối phương. Đã sư phụ cần vật này, vậy liền đều cầm đi, ta có biện pháp thu hồi được. Cũng tốt. Bạch Ngân tiên tử không có chối từ. Phân phối hoàn tất, 2 người đem nơi đây lại kiểm tra một phen, xác định không có bỏ sót về sau, điều khiển chiến cơ quay trở về ngọn núi bên ngoài. Hướng bắc đi xem một chút. Đến núi tuyết bên ngoài, Bạch Ngân tiên tử lần nữa đưa ra thăm dò Phục Ma Sơn mạch cánh bắc sự tình. Nghĩ nghĩ, Trần Lâm không có cự tuyệt. Nhưng là qua tòa này núi tuyết về sau không bao xa, chiến cơ liền triệt để mất linh, không cách nào tiếp tục phi hành, 2 người chỉ có thể đi bộ tiến về. Càng chạy càng khó, càng chạy càng lạnh. Cho vẹn dùng 20 ngày thời gian mới đi đến dãy núi biên giới. Ra không được sư phụ, chỉ có thể đi đến nơi này. Trần Lâm đứng tại dãy núi biên giới trên sườn núi, lại hướng phía trước bước một bước đều làm không được. Phóng tầm mắt nhìn tới, đều là một mảnh trắng xóa, không nhìn thấy cuối cùng. Ta biết, rất sớm trước kia ta liền đến qua, cũng là không có cách nào ra ngoài, ngươi không phải có mở thiên nhãn thần thông à, nhìn một chút có cái gì dị thường không có. Được. Trần Lâm đáp ứng một tiếng. Bởi vì nhận nhân sinh phong thư ảnh hưởng, hắn ở chỗ này trực tiếp liền có thể thấy vật, cho nên cũng không biết trời mở mắt thần thông có hiệu quả hay không, chỉ có thể thử nhìn một chút. Tinh thiểm hư ảnh xuất hiện lên đỉnh đầu, mi tâm hình toi ánh mắt hiện hiện. A. Ánh mắt vừa mới kích phát, Trần Lâm liền ồ lên một tiếng. Tầm mắt bên trong, nơi xa trắng xóa đất tuyết bên trong, tựa hồ có từng đạo màu trắng cái bóng, lờ mờ nhìn không rõ ràng. Thế nào? Bạch Ngân tiên tử lập tức hỏi thăm. Trần Lâm đem tình huống nói một chút, nghi ngờ nói, trước mặt chúng ta bình thường, cảm giác cũng không phải là lộ dẫn hạn chế, chẳng lẽ liên tiếp thật sự là thất tinh giới vực bên ngoài? Không. Bạch Ngân tiên tử trầm tư một chút, trầm giọng nói, chúng ta bây giờ nơi này, hẳn là cũng đã là thất tinh giới vực ở ngoài, nhưng tựa hồ bị giới hạn nguyên nhân nào đó, bị giam cầm ở, ngươi thấy màu trắng cái bóng, hẳn là cao cấp hơn sinh linh. Trần Lâm khẽ bước cằm. Sư phụ nói cũng có nhất định đạo lý. Dừng một chút, hắn lại nói, có một lần ta tiến vào dòng sông vận mệnh, gặp một cái tên là Tá Tây Văn người, tướng mạo cùng loại trên sân khấu thằng hề, đối phương liền tự xưng là thất tinh giới vực bên ngoài sinh mệnh, đến từ một cái tên là Ba Gian phòng địa phương. Nhưng là ta thi triển trời mở mắt thần thông về sau, lại có thể rõ ràng thấy rõ đối phương. Nhưng là bây giờ trước mắt, lại chỉ là một chút mông lung cái bóng, căn cứ thần thông hiệu quả để phán đoán, nhưng cái bóng này tồn tại đẳng cấp, hẳn là so kia Tá Tây Văn cao hơn. Bạch Ngân tiên tử chú mục nhìn. Thế nhưng là nhìn hồi lâu cũng không thấy được cái gì, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Cảm thán nói, tu luyện giới thần thông bí thuật thật sự là phong phú, càng là hiểu rõ xâm nhập, liền càng cảm thấy tự thân nhỏ bé, lần này nhìn thấy ngươi trước đó, ta làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, còn có chúng ta không nhìn thấy cũng không cảm ứng được sinh linh, càng thêm nghĩ không ra sẽ có trời mở mắt loại thần thông này. Trần Lâm một bên nhìn, một bên giải thích. Đệ tử cái này thần thông được từ trong tâm viên gặp phải một người, bởi vì không dám tuyệt đối tín nhiệm, chỉ có thể đem thần thông hạt giống bồi dưỡng tại bản mệnh hồn bảo trên thân, cho nên không cách nào lại lần phân liệt, còn xin sư phụ không nên hiểu lầm đệ tử hẹp hỏi. Bạch Ngân tiên tử thu hồi trông về phía xa ánh mắt, trừng Trần Lâm một chút, vi sư còn không đến mức ngấp nghé đệ tử đồ vật, bất quá ngươi cái này lòng nghi ngờ nặng tính tình muốn chuyển biến một chút, nếu không sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ duyên. Bất cứ chuyện gì đều là hang quá hóa dở. Đáng tiếc. Bạch Ngân tiên tử thở dài, nơi này nhất định ẩn giấu đi bí mật to lớn, nếu có thể phá giải, chẳng những có thể rời đi thất tinh giới vực, thậm chí có thể thu được vượt quá tưởng tượng chỗ tốt, nhưng ta sợ là không có cơ hội lại đi vào. Trần Lâm nghe vậy thần sắc khẽ động, lấy ra mấy thứ vật phẩm, giao cho Bạch Ngân tiên tử. Đây là bút lông chim chàng cảnh đồ vật, có thể hay không xem như môi giới không biết, có cần hay không công vân tệ ra chỉ cũng không rõ ràng, nhưng sư phụ nhất định phải chú ý, không cách nào làm được nhìn thấy nơi đó sinh linh trước đó, ngàn bạn không thể đi vào, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 2004, tốt nhất tốt 2 chương 2004, tốt nhất tốt 2 Bạch Ngân tiên tử cười cười. Đem đồ vật thu hồi nói, tính ngươi có nhiều tâm, sư phụ không có phí công thương ngươi. Trần Lâm im lặng, vừa muốn nói thêm gì nữa, đột nhiên cảm thấy trước mắt cảnh vật một trận lắc lư, sau một khắc, đã xuất hiện tại nhân sinh đỏ ngang bên trong. Một phong thư trống rông xuất hiện, phiêu phủ ở trước mặt. Trên thư còn có cái đồng hồ cắt đồ án. Thấy thế Trần Lâm không dám thất lễ, lập tức đem thư chộp vào trên tay, mở ra sau khi rút ra bên trong giấy viết thư. Xinh đẹp chữ viết đập vào mí mắt. Tôn kính nhân sinh thể nghiệm người, cảm tạ ngươi thay thế ta hoàn thành nhân sinh kinh lịch, cách làm của ngươi chính là ta trong lòng chỗ chờ mong, cũng thật cao hứng ngươi có thể mang ta thể nghiệm cuộc sống khác, để cho ta cảm nhận được tự do khí tức. Trần Lâm là người mang đối phương thể nghiệm nhân sinh, hắn lúc nào mang theo? Trong đầu hắn nhanh chóng lướt qua một ít nhân ảnh, thế nhưng là không có cách nào xác định cái nào là An Tĩnh Lửa. Nhưng đối phương cũng không về phần tại việc này bên trên nói láo. Nói cách khác, bên cạnh hắn nữ tử bên trong, nhất định có một cái là đối phương, chỉ là đối phương một mực không có hiện lộ thân phận. Suy nghĩ một chút không bắt được trọng điểm. Từ Hắc Thủy quận rời đi về sau, trên đường đi thu nạp không ít nữ tử, chừng hơn 10 mấy tên. Mỗi một cái đều có thể là. Thời gian cấp bách, Trần Lâm không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục nhìn xuống. Căn cứ vào biểu hiện của ngươi, ta cho ngươi một cái thượng giai đánh giá, bởi vì phong cách hành sự của ngươi còn chưa đủ phong khoáng, nhưng đồng bọn của ngươi ta cho hoàn mỹ đánh giá, nàng chính là ta vẫn muốn trở thành người. Cho nên ngươi lần này nhân sinh kinh lịch đạt được đánh giá là tốt nhất tốt. Ban thưởng như sau: mỗi người 3 cái nhân sinh tệ, tùy duyên thu hoạch được một kiện thần binh hoặc là một bộ công pháp. Của cá nhân ngươi ban thưởng vốn nên có 3 kiện, ta dùng ta quyền hạn, đem 3 loại bảo vật giúp ngươi đổi thành nhân sinh đỏ ngang vé tàu một trường, cảm tạ ngươi lần này kinh lịch trợ giúp, đây là hoàn mỹ đánh giá mới có thể đạt được vật phẩm, hy vọng có thể đối ngươi hữu dụng. Này vẽ tàu cùng linh hồn ngươi khóa lại, có thể mở ra ngươi một loại khác nhân sinh hành trình, nhớ lấy không nên tùy tiện lãng phí. Lần nữa cảm tạ trợ giúp của ngươi, hy vọng về sau còn có thể lại gặp nhau. An Tĩnh Lửa. Vừa mới đọc xong nội dung, giấy viết thư cùng phong thư liền chậm rãi tán loạn. Một cái kim sắc cái dương hiện ra. Trần Lâm đưa tay tiếp được, không đợi mở ra xem xét, liền cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, đã quay trở về trong hành lang. Cuối hai cái quang môn tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Hắn trầm ngâm một chút, đem dương nhỏ thu hồi, đi ra mũ dạ kiến trúc. Trần Minh, nơi này. Mới vừa đi ra đại môn, chỉ thấy Ngạn Lật hướng hắn ngoắc. Trần Lâm thu hồi tạp niệm, đi đến đối phương bên người, không để ý những người khác nhìn chăm chú, vừa nói vừa cười rời đi. Trong tử quán, hai người nâng ly cả chén. Ngạn Lật tề mi lộng nhăn nói, nhìn Trần huynh hồng quang đầy mặt, hẳn là thu hoạch tương đối khá à, đạt được nhân sinh tệ không có. Cái này có thể nói a? Trần Lâm hồ nghi nhìn về phía đối phương. Dựa theo nhân sinh bổ câu đưa tin căn dặn, thế nhưng là không cho phép đem tham dự quá trình tiết ra ngoài, mà lại đối phương trước đó còn cố ý đề cập qua việc này. Không sao. Ngạn Lật khoát khoát tay. Ngươi bây giờ cũng là cầm tới qua nhân sinh phong thư người, một chút mọi người đều biết tin tức không cần thị úy, nhưng cùng phong thư nội dung tương quan sự tình là không thể tùy ý tiết ra ngoài, nếu không có thể sẽ bị trừng phạt. Vậy vẫn là đừng nói nữa, cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Trần Lâm vốn là không muốn nói, vừa vặn mượn nguyên nhân cự tuyệt. Trái lại hỏi, nhân sinh tệ có cái gì ảo diệu a, đáng giá Ngạn huynh như thế chú ý. Hắn đạt được tốt nhất tốt đánh giá, mới phần thưởng 3 cái nhân sinh tệ, chắc hẳn không phải là vật phẩm. Ngạn Lật nhìn một chút Trần Lâm. Trần huynh nói như vậy, đó chính là đạt được nhân sinh tệ, thật sự là vận khí bạo dạng a. Cảm thán một tiếng. Hắn giải thích nói, nhân sinh tệ không phải bí mật gì, tin tức linh thông ti sư đều biết, bởi vì vật này là có thể giao dịch, tại ti sư bên trong là đồng tiền mạnh. Về phần tác dụng, Ngạn Lật uống một ngụm rượu. Gật gù đắc ý nói, vậy coi như trọng yếu, có thể mua sắm thẻ nhân vật, có thể thanh toán người phát sinh phong thư bưu phí, còn có thể dùng để miễn trừ trừng phạt, vật này chính là nhân sinh đỏ ngang bên trong chuyên môn tiền tệ. Thì ra là thế, đa tạ Ngạn huynh giải hoặc. Trần Lâm bưng chén rượu lên kính đối phương một chén. Lại hỏi, như thế nào mới có thể người phát sinh phong thư, lại có tác dụng gì chứ? Người đây cũng không biết. Ngạn Lật hồ nghi lên tiếng. Lập tức kịp phản ứng, ta ngược lại thật ra quên đi, ngươi là ngoại ý muốn đạt được ti sư truyền thừa, vậy ta liền giải thích cho ngươi một chút. Ngạn huynh đại nghĩa. Trần Lâm đội vàng ôm quyền hành lễ. Ngạn Lật đối thái độ như vậy rất hài lòng. Mang theo có chút chênh choáng nói ra, nhân sinh phong thư chia làm hai loại, một loại là thu, một loại là phát, ngươi có thể xem là nhận nhiệm vụ cùng phát nhiệm vụ. Cái này ta minh bạch. Trần Lâm gật gật đầu. Hỏi ngược lại, nhưng là dựa theo ta ý nghĩ, nhân sinh phong thư nhiệm vụ là thay thế người khác hoàn thành một loại nào đó nhân sinh kinh lịch, cái này tựa hồ không cách nào từ giữa đó thu hoạch được trên thực chất chỗ tốt, tuyên bố nhiệm vụ như vậy có ý nghĩa gì? Ý nghĩa quá lớn. Ngạn Lật hai mắt sáng lên. Người ban bố nhiệm vụ bị người khác sau khi hoàn thành, đối phương tại đoạn này nhân sinh kinh lịch bên trong lấy được thành tựu, căn cứ độ hoàn thành sẽ khác biệt trình độ phục chế đến trong đời của ngươi, nếu như đạt tới hoàn mỹ, đem toàn bộ phục chế. Trần Lâm nghe thẳng nhíu mày. Cái này nhưng quá huyền ảo chi lại huyền. Làm sao phục chế? Là tự nhiên mà vậy liền nhiều hơn bộ phận này ký ức à? Vậy mình có biết hay không bộ phận này ký ức là ngoại lai, ngoại trừ ký ức bên ngoài, đối phương nắm giữ thần thông cùng bảo vật, có thể hay không cũng bị sao chép được? Ta đây cũng không biết. Ngạn Lật lắc lắc chén rượu. Bất quá nghe nói hoàn mỹ đánh giá có thể phục chế hết thảy, cái khác đánh giá có thể phục chế nhiều ít thì không được biết, dù sao ai đạt thành tựu như vậy cũng sẽ không đối ngoại tên dương, tựa hồ cũng chưa từng có người nào từng thu được hoàn mỹ đánh giá. Quá cảm tạ Ngạn huynh, nếu không những tin tức này ta có thể không chỗ đi tìm hiểu. Đến, tiểu đệ mời ngươi một chén nữa, hôm nay huynh đệ chúng ta không say không về. Trần Lâm không có tiếp tục hỏi thăm. Đối phương nhìn cũng xác thực không biết, mà lại lần này rời đi về sau, hắn chưa chắc sẽ lần nữa tiến đến, có biết hay không ý nghĩa không lớn. Nếu như lần nữa tiến đến, vậy liền về sau lại tìm hiểu không muộn. Sau đó hai người vừa ăn vừa uống, đều uống đến lung la lung lay mới rời khỏi. Đi ra tiểu quán sau, Trần Lâm lập tức vận chuyển linh hồn chi lực, để cho mình trở nên thanh tỉnh, trở lại mình thuê phòng bên trong. Lấy ra bảo dương, phát hiện cái này bảo dương thiết kế hình thức, cùng Đổ Vận Hồ Bảo Dương rất giống. Thử ấn xuống một cái, Bảo Dương trong nháy mắt tán loạn, mấy thứ vật phẩm bị quang mang bao khỏa, phiêu ở trước mặt của hắn. Trần Lâm rất là kinh ngạc, nhưng cảm giác được Đổ Vận Hồ cùng nơi này làm sao cũng không có khả năng dính líu quan hệ, liền không có đi suy nghĩ nhiều, đem mấy món vật phẩm trộn vào trên tay, từng cái tiến hành xem xét, đồng thời tập trung ý chí, thí nghiệm có thể hay không trở về hiện thực. Lập tức ánh mắt sáng lên, loại kia quen thuộc cảm giác bài xích rốt cục xuất hiện. Bất quá Trần Lâm cũng không có bài xích rời đi, từ nơi này trực tiếp về hiện thực, liền sẽ còn trở lại trong vực sâu, vậy lần này hiểm coi như bạch bút lên. Tiếp lấy lại lấy ra tước vị lệnh bài, nếm thử cảm ứng đất phong, cảm ứng cũng rõ ràng trở nên mãnh liệt. Hắn rốt cục yên lòng, nhưng vẫn là không có vội vã rời đi, mà là tiếp tục xem xét bảo vật. Chương 2005, Hắc Hổ Chi Uy 1. Chương 2005, Hắc Hổ Chi Uy 1 bảo vật có 5 kiện, trong đó 3 cái đồng dạng tiền, cùng công văn tệ không khác nhau lắm về độ lớn, tạo hình có chút giống mũ dạng, một mặt là phong thư, mặt khác là bút lông chim, hai bên đều có bổ câu đưa tin, bổ câu đưa tin đồ án trang trí. Trần Lâm cầm lấy một viên nhân sinh tệ xem xét, trong lòng 10 phần nghi hoặc. Hắn từ đầu đến cuối không rõ, vì cái gì nhân sinh đỏ ngang sẽ là mũ dạ hình dạng, cái này rất không cùng lẽ thường. Chẳng lẽ là đỏ ngang người sở hữu thích mang mũ dạ? Vẫn là nói, cao duy giao diện thuyền đều là mũ dạ hình dạng, hay là có cái gì ý nghĩa đặc thù? Tin tức quá ít, không cách nào suy đoán ra nguyên nhân chân chính, Trần Lâm lắc đầu không suy nghĩ nhiều, đem cuộc đời tệ cẩn thận thu hồi. Mặc dù về sau không nhất định sẽ lại đến tràng cảnh này, nhưng cũng không tuyệt đối, dù sao trên tay còn có một cái công văn tệ, là có thể lại đi vào một lần. Nơi này cũng coi là cái bảo tàng chi địa, nếu là đem quy tắc vận dụng tốt, có thể tạo được tác dụng không tưởng tượng nổi, hơn nữa còn sản xuất thải sắc kiểm tệ. Đáng ra tiếp tục thăm dò. Tiếp lấy Trần Lâm cầm lấy một quyển sách, Hắc Hổ Đào Tâm. Xem sách trên mặt bốn chữ lớn, hắn bất đắc dĩ thở dài. Tại đoạt lấy thiên hạ thời điểm, hắn góp nhặt không biết nhiều ít bản công pháp, tất cả đều là hiếm thấy tuyệt học, thật không nghĩ đến ngẫu nhiên ban thưởng lại là bản này. Vận khí không phải rất tốt. Lật ra trang sách, phía trên chữ viết lập tức từng cái bay lên, tiến vào trong mi tâm, thân thể lập tức phát sinh một loại nào đó biến hóa, tự nhiên mà vậy liền đem môn công pháp này nhập môn, đồng thời còn tại không ngừng tăng lên. Trần Lâm khẽ giật mình, lập tức lấy ra một mặt tâm chắn, vận chuyển công pháp bổ xuống. Chỉ cảm thấy một cỗ năng lượng thần bí từ thể nội dâng lên, tác dụng tới bàn tay phía trên, năm ngón tay lập tức trở nên đen nhánh, đem tấm chắn cầm ra một cái đại lỗ thủng. Cái này, Trần Lâm vui mừng quá đỗi. Hắn lấy ra tấm chắn thế nhưng là chất bảo, vậy mà ngăn không được một chảo. Nói rõ cái này Hắc Hổ Đào Tâm không phải phổ thông võ công đẳng cấp vượt qua thải hồng giới hạn mức cao nhất, cho dù mới nhập môn cũng uy lực mạnh mẽ. Trần Lâm lập tức lại lấy ra một kiện Vĩnh Hằng Chi Bảo, nhưng do dự một chút lại thu bảo. Hắn còn muốn về thải hồng giới sinh tồn, Vĩnh Hằng Chi Bảo không thể tùy tiện lãng phí, mà lại ở chỗ này thí nghiệm cũng không chính xác, chờ sau khi trở về lại nghiệm chứng cũng muộn. Tiếp lấy, Trần Lâm tiếp tục vận chuyển công pháp, cảm ứng công pháp hình thành năng lượng thần bí. Rất hiển nhiên, đây chính là nhân sinh phong thư kinh lịch bên trong, những cái kia võ giả nắm giữ nội lực, nếu như bây giờ hắn lại tiến vào cái chỗ kia, không đến mức chỉ có diện hồn chỉ có thể dùng. Ừm. Đương nhiên, vận chuyển công pháp Trần Lâm thần sắc biến đổi. Hắn phát hiện, theo nội lực từng kia lớn mạnh, trong cơ thể hắn tiên thiên pháp lực bắt đầu cắt giảm, tựa hồ bị thôn phệ. Cái này khiến hắn kinh nghi bất định. Lại thí nghiệm một chút, vẫn là chỉ cần vận chuyển công pháp, nội lực tăng lên đồng thời, tiên thiên bản nguyên liền nhanh chóng bị thôn phệ. Cũng có thể nói là bị che kín. Trần Lâm dừng lại công pháp, lông mày chăm chú nhăn lại. Nếu là tiếp tục tu luyện môn công pháp này, vậy hắn tiên thiên pháp nguyên rất có thể không gánh nổi, cũng liền đại biểu cho bởi vì tiên thiên tu vi mà sinh ra cảnh giới đem không còn tồn tại. Nắm giữ tiên thiên thần thông, cũng rất có thể không cách nào sử dụng. Muốn hay không tu luyện? Trần Lâm trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được. Hắn tiên thiên tu vi thế nhưng là phí hết vô số khí lực, tiêu hao vô số thiên tài địa bảo, mới có bây giờ cảnh giới, cứ như vậy bị thôn phệ thật sự là khó mà tiếp nhận. Ngoài ra còn có một chút lo lắng. Hắc Hổ Đào Tâm thuộc về cao duy công pháp, tại thải hồng giới không nhất định có thể tiếp tục tu hành. Hắn lại không thể một mực lưu tại nơi này. Coi như không cân nhắc thanh hoàng ước định, cùng cầu vồng đại kiếp sự tình, lưu tại nơi này cũng không phải lựa chọn chính xác. Bởi vì cái này địa phương cũng không yên ổn, khắp nơi đều có ánh sáng thai xuất hiện, không thể nói lúc nào liền sẽ giáng lâm thành này. Mấu chốt nhất là, hắn lộ dẫn quyền hạn không đủ, không cách nào rời đi thành trì. Quang hai mười phần kinh khủng, tất cả ti sư đều nghe đến đã biến sắc, hắn khẳng định không chống đỡ được, một khi giáng lâm, liền thành cá trong chậu. Cho nên tại không được đến cao cấp hơn lộ dẫn trước đó, không thể ở chỗ này ở lâu. Nhưng không tu luyện, thuộc về phung phí của trời. Nhất là hắn nếu là rời đi thất tinh giới vực, môn công pháp này chính là hắn ngoại trừ diệt hồn chỉ bên ngoài duy nhất ỷ vào, hẳn là đem nó tăng lên để phòng vạn nhất. Đều không cần rời đi thất tinh giới vực, coi như chỉ là rời đi giới hạ, đều trở nên mười phần trọng yếu, vô luận là thâm viên hay là ngoài hành tinh vực, hắn hiện giai đoạn nắm giữ thần thông thuật pháp, đều khó mà hiện ra vốn có uy năng. Luyện vẫn là không luyện. Trầm ngâm thật lâu, Trần Lâm ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Có bỏ mới có được, không có khả năng chuyện tốt đều để một mình hắn chiếm. Đem hai cùng so sánh, tiên thiên tu vi vẫn là không có môn công pháp này tác dụng lớn, mà lại không có tiên thiên tu vi, hắn còn có thất tinh diệu nhật, cảnh giới cũng sẽ không rơi xuống. Sau khi nghĩ thông suốt, Trần Lâm quyết định ngay ở chỗ này tu luyện, đem Hắc Hổ Đạo Tâm triệt để nắm giữ lại rời đi. Dù sao cũng chậm trễ lâu như vậy, nếu thật là cùng ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, hiện tại ra ngoài liền đã chậm, sốt ruột cũng vô dụng. Tiếp tục xem xét vật phẩm, cuối cùng chính là một chương vẽ tàu, rất phổ thông hình dạng, hình chữ nhật, lớn chừng bàn tay, phía trên mang theo mũ dạ đồ án. Dựa theo An Tĩnh Lửa lời nói, đối phương là giúp hắn đem nguyên bản ba loại ban thưởng hợp tại một chỗ, đồng thời lại bỏ ra một chút đền bù, mới đổi được chương này vé tàu. Nếu không vật này chỉ có hoàn mỹ đánh giá mới có thể thu hoạch được, nhất định không phải là phàm vật. Nghiên cứu một trận, Trần Lâm xác định sử dụng chi pháp, trực tiếp dùng hồn lực kích phát là được. Nhưng hắn không có lập tức sử dụng. An Tĩnh Lửa chỉnh trọng nhắc nhở, vật này chân quý dị thường, để hắn không nên tùy tiện lãng phí, vẫn là tìm hiểu rõ ràng cụ thể công dụng lại nói. Sau đó, Trần Lâm bắt đầu kiểm tra nhẫn chữ vật bên trong vật phẩm. Phát hiện hắn tại nhân sinh kinh lịch ở bên trong lấy được đồ vật, tất cả đều mang ra ngoài, nhưng lại không có loại kia bất phàm hiệu quả. Thần binh đều biến thành phổ thông binh khí, ngay cả bảo khí đều có thể đem chặt đứt. Linh hữu cũng không có hiệu quả thần kỳ. Góp nhặt những cái kia bí tịch võ công, càng là không có đồng dạng có thể tu luyện. Liên liên chiến cơ phía ngoài hắc tinh giáp, cũng không có mạnh như vậy cứng rắn độ. Cái này khiến Trần Lâm rất thất vọng, nhưng cũng biết sẽ là như thế, nếu không kết toán ban thưởng bên trong liền sẽ không có thần binh cùng công pháp tồn tại, cũng không biết Bạch Ngân tiên tử đạt được chính là cái gì. Nếu như đối phương cũng nhận được công pháp, hai người bọn họ có lẽ tương hỗ học tập, dù sao đều là ban thưởng đoạt được, không nhận quy tắc hạn chế. Suy tư một hồi, Trần Lâm tập trung ý chí, tiến vào trạng thái tu luyện. Một tháng sau, mượn công pháp quán thể hiệu quả, một tháng thời gian, Hắc Hổ Đào Tâm công pháp liền đạt tới viên mãn, trực tiếp bước vào tông sư cảnh. Trần Lâm hưng phấn không thôi. Đương nhiên, đó cũng không phải hắn thiên phú dị bẩm, mà là ban thưởng vốn là như thế, hắn chỉ là đem quán thể truyền thừa hoàn toàn tiếp thu mà thôi. Cùng lúc đó, Thiên Tiên pháp nguyên hoàn toàn biến mất, biến thành nội lực một bộ phận. Để Trần Lâm vui mừng chính là chương 2005, Hắc Hổ Chi Uy 2 chương 2005, Hắc Hổ Chi Uy 2 pháp nguyên biến mất về sau, cũng không có giống trước đó lo lắng như thế, không cách nào thi triển tương quan thần thông thuật pháp, mà lại như cũ có thể vận dụng, uy lực thậm chí càng mạnh một chút. Cái này đã chứng minh phỏng đoán của hắn. Đẳng cấp cao năng lượng là có thể bao trùm đẳng cấp thấp năng lượng, có thể hướng phía dưới kiêm dung. Lúc trước tiểu quán trưởng Quỷ Ngư Huyền Cơ, liền có thể đem hắn dạy pháp thuật thi triển đi ra, đồng thời không có thuộc tính hằng rào, băng hỏa gió đều được. Bất quá cũng chỉ có thể thi triển. Thuật pháp đẳng cấp cũng sẽ không bởi vì sử dụng cao cấp năng lượng mà tăng lên, tại cao duy giao diện đồng dạng không phát huy ra uy năng tới. Cái này giống như là dùng linh lực thi triển phàm tục võ công, không thể đem biến thành pháp thuật, cả hai tạo dựng năng lượng phương thức không giống. Về phần tại cấp thấp giao diện sẽ như thế nào, có thể hay không bình thường sử dụng, cần trở về lại nghiệm chứng. Đại khái suất không có vấn đề. Ngạn Minh, cẩn thận. Thành nội một chỗ chống trải chi địa, Trần Lâm cùng Ngạn Lật đứng đối mặt nhau, tiến hành thuật pháp tỉ thí. Tới đi, để cho ta nhìn xem ngươi đạt được bí pháp có gì huyền diệu. Ngạn Lật chuẩn bị sẵn sàng, đối Trần Lâm ngắt ngón tay. Hắn dù nói thế nào cũng là thâm niên ti sư, trải qua hai lần nhân sinh phong thư tẩy lễ, cũng không có đem Trần Lâm để vào mắt, lộ ra rất là nhẹ nhõm. Thiết chiêu. Trần Lâm công pháp vận chuyển, bàn tay lập tức trở nên đen như mực, năm ngón tay như câu, đối Ngạn Lật lồng ngực bổ xuống. Ngao. Tiếng hổ gầm vang lên. Một đạo hắc hổ hư ảnh theo Trần Lâm công kích hiện, gầm thét nào về phía Ngạn Lật. Đến hay lắm. Ngạn Lật hét lớn một tiếng, ngón tay lăng không gạch một cái màu lam túi liền trống rông xuất hiện, miệng túi trong nháy mắt biến lớn, đối hắc hổ hư ảnh quay đầu chụp xuống. Nhưng hắn lập tức liền biến sắc. Chỉ gặp kia hắc hổ tiến vào túi về sau, túi như là giấy đồng dạng, không thể đưa đến chút nào ngăn cản hiệu quả, bị xuyên qua, thoáng qua đã đến phụ cận. Tốc độ cực nhanh. Không đợi hắn lại dùng cái khác thủ đoạn, liền đem cả người hắn đều nuốt vào trong miệng. A. Ngạn Lật phát ra một tiếng kinh hô, nhắm mắt chờ chết. Bất quá tử vong cũng không giáng lâm. Hắc hổ hư ảnh tại nuốt vào lúc trước hắn, đột nhiên biến mất không thấy, phản phất chưa hề xuất hiện qua. Ngạn huynh đã nhường. Trần Lâm kiêm tốn mở miệng. Trong lòng thì cao hứng không thôi. Kia màu lam túi là đối phương truyền thừa thi thuật đẳng cấp không thấp, có thể bị hắn một kích mà bại, nói rõ hắc hổ đảo tâm uy lực cũng không nhỏ. Nhưng ngay lúc đó liền tỉnh táo lại. Đối phương thi thuật đẳng cấp mặc dù không thấp, có thể lĩnh ngộ trình độ chưa chắc có hắn cao, hắn hắc hổ đảo tâm thế nhưng là đạt đến viên mãn, tiến không thể tiến, đối phương vẫn còn có rất lớn tiến bộ không gian. Không thể bởi vậy liền cho rằng cả hai đẳng cấp giống nhau. Trần Minh cái này bí thuật uy lực khủng bố như thế, sợ là có trở thành lớn ti thuật sư tiềm lực, nhân sinh kinh lịch đánh giá nhất định không thấp đi, hẳn là đạt đến hoàn mỹ. Ngạn Lật mở mắt ra, thần sắc biến hóa không thôi. Trần Lâm khoát khoát tay. Ngạn huynh cũng quá để mắt ta, ta ngược lại thật ra muốn đạt được hoàn mỹ đánh giá, đáng tiếc không có cái kia mệnh. Nói đến đây, hắn thuận thế thử dò xét nói, nghe nói thu hoạch được hoàn mỹ đánh giá, có thể thu hoạch được một loại thần kỳ ban thưởng, có thể đạt được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, không biết có phải hay không thật. Ngươi nói là vé tàu a? Ngạn Lật thốt ra. Sau đó lắc đầu. Vé tàu chỉ là tồn tại trong truyền thuyết, không nghe nói ai thật cầm tới qua, về phần có làm được cái gì, càng là có vô số phiên bản, làm không rõ cái nào là thật. Trần Lâm làm như có điều suy nghĩ hình. Truyền thuyết không có khả năng từ không sinh có, khẳng định đã từng có người từng thu được, Ngạn Minh đều nghe nói qua cái gì phiên bản, cho ta giảng một chút, để tiểu đệ cũng được thêm kiến thức. Ngươi đi mua một bản nhân sinh chuyện lạ không được sao? Kia trên sách ghi lại đều là liên quan tới nhân sinh đỏ ngang phỏng đoán, ta cũng là ở phía trên nhìn thấy. Ngạn Lật thuận miệng đáp lại. Tiếp lấy đi đến bên người Trần Lâm, Thế Mi lộng nhắn nói, Trần huynh còn không có thành ra đi, có hứng thú hay không cùng ta Ngạn nhà thông ra, nhà chúng ta đợi gả nữ tử rất nhiều, muốn cái gì dạng đều có. Trần Lâm khẽ miệng giật một cái, khoát tay nói, vẫn là thôi đi, ta một lòng tu luyện, đối với nữ nhân không hứng thú, ngươi nếu là nghĩ mời chào ta, có thể dùng ti thuật truyền thừa, hoặc là thần binh cùng tiền tài đều được. Ti thuật truyền thừa không được. Ngạn Lật lập tức mở miệng. Ti thuật là một cái gia tộc căn bản, trừ phi ngươi ở rể nhà ta, nếu không là không thể nào chuyển ra ngoài. Thần binh quá thưa thớt, ngay cả ta đều không có. Bất quá ngươi nếu là rất cần tiền, cái kia ngược lại là dễ làm, chỉ cần không phải quá toàn cục mắt, ta đều có thể đại biểu gia tộc thỏa mãn ngươi. Trần Lâm ánh mắt lóe lên, lập tức nói, Ngạn huynh cho cái điều lệ đi, chỉ cần điều kiện không sai biệt lắm, gia nhập ngươi Ngạn nhà cũng không sao. Bất quá cảnh cáo nói ở phía trước, ta gần đây có thể muốn đi làm một sự kiện, cần rời đi một đoạn thời gian, về được sau mới có thể thay nhà ngươi hiệu mệnh. Nơi đây tiền chính là thải sắc kiểm tệ, hắn không có nhưng mua bán đồ vật, đang lo như thế nào mới có thể thu hoạch được, nếu có thể từ đối phương trên tay đạt được, có thể tiết kiệm hắn rất nhiều thời gian. Dạng này a? Ngạn Lật trầm ngâm một chút, sau đó mở miệng nói, như vậy đi, ta trước cho ngươi ba cái đồng tiền lớn, tất cả đều là tiền đặt cọc, cụ thể đãi nộ cùng nghĩa vụ chờ sau khi ngươi trở lại bàn lại, ngươi cảm thấy thế nào? Có thể. Trần Lâm vui vẻ đáp ứng. Đồng tiền lớn chính là ngũ thải hiệp tệ, cho dù là ở chỗ này, sức mua cũng là khá kinh người. Đồng tiền lớn cùng tiền trinh cũng không tương thông, bởi vì đang tiến hành nhân sinh phong thư nhiệm vụ lúc, đồng tiền lớn có thể phát huy được tác dụng, tiền trinh cũng cơ bản vô dụng, mà đồng tiền lớn cũng cơ bản đều là từ nhân sinh nhiệm vụ bên trong đoạt được. Cho nên đối với ti sư mà nói, không ai sẽ dùng đồng tiền lớn hối đoái tiền trinh. Đối phương thành ý 10 phần. Có cái này ba cái ngũ thải hiệp tệ, hắn lại nghĩ biện pháp đạt được một chút tam thải hiệp tệ, thời gian rất lâu đều không cần đang vì thải sắc hiệp tệ hao tâm tổn trí. Đặt thành ước định về sau, Ngạn Lật cũng không có để Trần Lâm ký cái gì khế ước, trực tiếp cho ba cái đồng tiền lớn. Sự tình liền định ra như thế. Lại qua một tháng, Trần Lâm góp nhặt không sai biệt lắm tam thải hiệp tệ, liền quyết định rời đi. Hắn muốn định làm một phần thi thuật, thử một chút mình phải chăng có thể sử dụng nội lực tu luyện, nhưng bằng sao chắc kích rất nhiều người, nhưng không có một người nguyện ý truyền thụ. Chủ yếu là hắn cũng không bỏ ra nổi quá cao thẻ đánh bạc. Hắc hổ đào tâm là nhân sinh phong thư ban thưởng, không có năng lượng thần bí ra chỉ căn bản không có uy năng, diễn hồn chỉ lại không người có thể học được, hắn cũng không có khả năng truyền cho người khác. Tiếp tục lưu lại nơi này không cần thiết. Bên trong phòng mướn, Trần Lâm tay cầm đất phong lệnh bài, tâm niệm vừa động, thân thể liền biến mất không thấy. Sau một khắc, quen thuộc tràng cảnh đập vào mi mắt, có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Chủ nhân, Vô Song thân ảnh phi độn mà tới, vẻ mặt tươi cười chào. Ha ha ha, nhà ta Vô Song càng ngày càng đẹp, chờ chủ nhân ta có cơ hội, nhất định khiến ngươi biến thành chân chính sinh mạng thể. Trần Lâm tâm tình thật tốt, cười lớn cho ra hứa hẹn. Vô Song ánh mắt sáng lên, lập tức cao hứng nói, đa tạ chủ nhân thật tốt, ta muốn cho chủ nhân làm món ngon nhất mỹ thực, còn muốn cho chủ nhân sinh con. Trần Lâm sững sờ, hồ nghi quan sát một chút mình vị này khôi lỗi thị nữ, xác định không có gì thường về sau, mới yên lòng. Không có lại nói cái gì, mà là thôi động lệnh bài, triệu hoán Lãnh Nguyệt tiến đến chương 2006, lại đến Đổ Vận Hồ một chương 2006, lại đến Đổ Vận Hồ một chương 2006, lại đến Đổ Vận Hồ sư phụ ngài rốt cục trở về. Lãnh Nguyệt tiến vào đất phong, gặp Trần Lâm bình yên vô sự, lộ ra rất là cao hứng. Hiện tại là năm nào thời đại? Trần Lâm hỏi trước thời đại, xác định tốc độ thời gian trôi qua vấn đề. Đạt được Lãnh Nguyệt sau khi trả lời tính toán một chút, trong lòng không khỏi bâng lãng, tốc độ thời gian trôi qua là bình thường, cũng không có hắn lo lắng lớn vượt qua sự tình phát sinh. Ngươi tiểu thảo sư nương các nàng có thể đi Vạn Tượng Thành? Trần Lâm tiếp tục hỏi thăm. Cho dù là tốc độ thời gian trôi qua bình thường, từ tiến vào thâm viên đến bây giờ, cũng đã đi qua thời gian rất lâu, không biết tiểu thảo cùng Văn Tâm Chiếu có hay không từ phụ không giới trở về. Không có, không có gặp tiểu thảo sư nương. Lãnh Nguyệt thành thật trả lời. Trần Lâm nghe vậy lập tức triệu hoán tiểu thảo. Tiểu thảo thân ảnh hiện hiện. Chủ nhân. Trông thấy Trần Lâm, tiểu thảo căng cứng khuôn mặt nhỏ trở nên giãn ra, cái gì cũng không có hỏi, nhẹ nhàng rúc vào bên người Trần Lâm. Một bên Lãnh Nguyệt thấy thế, lập tức đi tới một bên. Trần Lâm cũng không có cái gì thân mật cử động, mà là hỏi thăm đối phương ở nơi nào, biết được đối phương cùng Văn Tâm Chiếu một mực canh giữ ở phụ không giới thâm viên khe hở chỗ, không khỏi sinh lòng ngày nấy. Lập tức sử dụng phá giới bản, đem Văn Tâm Chiếu tiếp trở về. Thổ lộ hết một trận tương tư chi tình về sau, lại đem Lãnh Nguyệt, Liễu Như Miên bọn người gọi vào một chỗ, giảng thuật kinh nghiệm của hắn. Đồng thời hiểu rõ vô biên giới tình huống. Lồng giam đại trận suy yếu đến tình trạng như thế à, đã có bên ngoài thế giới cường giả tiến đến rồi. Biết được có bên ngoài thế giới cường giả xuất hiện, Trần Lâm nhíu nhíu mày. Tình huống như vậy sẽ ảnh hưởng đến hắn đối lý thế giới bảo vật thu thập, dù sao cái khác bên ngoài thế giới cường giả cũng sẽ nhìn chằm chằm thời kỳ thượng cổ lưu lại chân thực chi bảo. Nhưng ngay lúc đó hắn liền thoải mái, thấy được cao cấp hơn sinh mạng thể, nắm giữ hắc hổ đảo tâm loại này cao duy công pháp, cái gọi là chân thực chi bảo đối với hắn đã không có quá lớn lực hấp dẫn. Cho dù là vĩnh hằng chi bảo, tại cao duy giao diện cũng là phế liệu, chỉ có chúa tể cấp bảo vật còn có chút tác dụng. Tiến đến cường giả các ngươi có thể tiếp xúc qua, có biết hay không tên của bọn hắn? Trần Lâm mở lời hỏi. Lãnh Nguyệt nhìn thoáng qua Liễu Như Miên, Liễu Như Miên lập tức mở miệng nói, là ẩn thế gia tộc và hữu minh người, còn có hắc ám thế lực, người tiến vào không ít, bởi vì lồng giam đại trận uy năng biến yếu, thực lực bọn hắn áp chế không phải rất lớn, tại vô biên giới cướp trắng trợn, cũng đến lục huyền môn cùng Vạn Tượng Thành. Bất quá nghe nói Trần huynh ngươi ở bên này về sau, bọn hắn liền mai danh nhận tích. Sư phụ bị vũ. Lãnh Nguyệt đầy mắt sùng bái. Không chỉ nàng sùng bái, hiện nay toàn bộ vô biên giới cường giả đều biết Trần Lâm bên ngoài thế giới uy thế, coi hắn là thành chúa cứu thế, chỉ cần có bên ngoài thế giới cường giả giáng lâm, liền báo danh hào của hắn. Mấu chốt là báo thật tốt dùng. Phàm là nghe được Trần Lâm danh tự, những cái kia bên vang đắc ý bên ngoài thế giới tu sĩ lập tức trở nên thông tình đạt lý. Trần Lâm lại không còn gì để nói, không nghĩ tới hắn hoàn thành những người này chỗ dựa. nhưng hắn tên tuổi cũng liền có thể dọa một chút chân cảnh trở xuống tu sĩ, đối vĩnh hằng cường giả cũng không có gì lực uy hiếp, bất quá mấy vị kia có thể hoạt động vĩnh hằng cường giả, đoán chừng cũng chướng mắt lý thế giới đồ vật. Lại thế nào uy vũ cũng cứu không được tất cả mọi người. Trần Lâm lắc đầu. Chính hắn biết mình tình huống, còn không có đạt tới trở thành chúa cứu thế trình độ. Tự thân có thể giữ được hay không cũng còn không nhất định. Thế là phân phó nói, đã nhiều năm như vậy, bên này hẳn là đều chuẩn bị không sai biệt lắm, các ngươi trở về thông báo một chút, đem đủ tư cách người rời đi mô phỏng ra một cái danh sách, ta đem bọn hắn đều mang đi ra ngoài. Rõ. Lãnh Nguyệt lớn tiếng đáp lại. Nàng đã sớm đối ngoại thế giới 10 phần hướng tới, nhưng là biết Trần Lâm cần nàng ở chỗ này xử lý sự vụ, cho nên một mực không có nói ra. Trần Lâm biến mất nhiều năm như vậy, nàng thậm chí có chút hối hận. Hiện tại rốt cục gặp được ánh dạng đông. Đúng rồi, trước đó ta giao phó người, nhưng vừa tìm được không có. Trần Lâm nhìn về phía Lãnh Nguyệt cùng Liễu Như Miên. Vẫn như cũng là Lãnh Nguyệt trả lời, tìm được mấy cái, bất quá đều không phải là trọng yếu, thứ nhất danh sách chỉ có một cái linh thú, chính là sư phụ nói Trần Bảo. Ồ. Trần Lâm lộ ra vẻ kinh ngạc. Lập tức nói, đi, đi xem một chút. Trần Bảo thế nhưng là hắn bồi dưỡng cái thứ nhất linh thú, quan hệ rất là thù, mà lại cái này gà là Trần Linh Nhi trong lòng bảo, có nó, có thể đền bù một chút không thể tìm tới Tôn Thải Y Lệ tiếp với. Vạn Tượng Thành, Khai Nguyên Tông bên trong sân môn, biết được Trần Lâm trở về, tất cả mọi người vạn phần mừng rỡ. Hiện nay vô biên giới thế cục càng ngày càng kém, không có Trần Lâm tọa trấn, tất cả mọi người khó mà an tâm, nhất là thỏa mãn rời đi điều kiện một nhóm người, càng là mong mọi cùng trông mong. Các cạ, chủ nhân. Một con ngũ thải ban lan gà trống lớn bay tới, vây quanh Trần Lâm xoay quanh, hương phấn hô hoán lên. Trần Lâm quan sát một chút, khẽ bước cầm nói, cũng không tệ lắm, vậy mà đạt đến bán hư viên mãn, bất quá còn làm không được hóa hình a. Ngạch. Trần Bảo thần sắc gặp lại, lúng túng nói, nhanh, lập tức liền có thể. Trần Lâm cười một tiếng, tiếp lấy hỏi thăm đối phương những năm này kinh lịch. Biết được đối phương quả nhiên từng tại hạ giới vạn tinh quần đảo xuất hiện qua, về sau thiên huyền giới dị biến, liền đi giới diện khác, nhiều lần chẳng chọc đi tới thượng nguyên vực. Dù sao có được không gian thiên phú, tìm kiếm tọa độ không gian tương đối dễ dàng. Nhưng đối phương đi vào thượng nguyên vực về sau, cũng không có ở vô biên giới, mà là rơi vào một cái tên là vạn linh giới giao diện, cho nên mới một mực không có tin tức gì. Lần này vẫn là có bên ngoài thế giới tu sĩ đánh lên vạn linh giới, bên trong cường giả bất đắc dĩ hướng ngoại giới cầu viện, mới hiểu rõ đến hắn tồn tại, lập tức cùng đi theo đến vạn tự thành. Có thể còn sống liền tốt, ngươi lời đầu tiên đi hoạt động đi. Hiểu rõ một phen về sau, Trần Lâm phất phất tay. Trần Bảo nhưng không có rời đi, mà là mong đợi nhìn xem Trần Lâm nói, chủ nhân, tiểu chủ nhân hiện tại thế nào, nàng còn rất tốt. Trần Lâm hài lòng gật đầu. Xem ra Linh Nhi không có phí công thương ngươi, nàng rất tốt, qua vài ngày ngươi liền có thể nhìn thấy nàng. Vậy thì tốt quá, quá tốt rồi. Trần Bảo hưng phấn không thôi, đuốt cánh bay về phía nơi xa. Nó thế nhưng là Trần Linh Nhi tọa kỵ, chỉ cần Trần Linh Nhi vẫn còn, vậy nó cuộc sống sau này liền sẽ tốt hơn, điểm này nó vẫn là rõ ràng. Không để ý đối phương, Trần Lâm đem tất cả mọi người triệu tập đến một chỗ, bắt đầu xác định rời đi nhân tuyển. Kiểm kê sau khi xuống tới, lại có mấy trăm người nhiều. Một phần trong đó là cùng hắn có quan hệ, tỉ như Khang Nhi, Bạch Cát, Trúc Thanh Viêm các loại, còn có một phần là hoàn thành tìm người nhiệm vụ, thu hoạch được đầy đủ điểm tích lũy người. Còn có chính là dâng ra bảo vật. Gần 200 năm thời gian, Nhạc Thông Thiên bọn người góp nhặt một nhóm lớn chân thực chi bảo, trong đó vĩnh hằng cấp liền có 10 mấy món, bằng không cũng sẽ không dẫn tới bên ngoài thế giới cường giả ngấp nghé. Còn có thượng cổ công pháp, kỳ chân dị bảo, lâm lâm đủ loại nhiều vô số kể. Những này hiến vật quý người cũng đều có cống hiến. Lại có chính là một số nhân vật trọng yếu gia thuộc. Chương 2006, lại đến đổ vận hồ 2 chương 2006, lại đến đổ vận hồ 2 không nói những cái khác, Liễu Như Miên người, giao chỉ tiên tử bằng hữu, Lãnh Nguyệt cùng Chu Thế Ngô phương diện, phàm là có thể nhờ vả chút quan hệ, đều đang nghĩ tất cả biện pháp nhu cầu đừng ra. Còn có Vạn Tượng Thành cùng Bắc vực hai nơi Khai Nguyên Tông đệ tử. Trước kia Trần Lâm có thể sẽ không quản, nhưng bây giờ thải sắc điểm tệ sung túc, mang nhiều một số người cũng không quan trọng, liền cho những người này một chút cơ hội. Mấy người các ngươi, mỗi người lại cho 10 cái danh ngạch, xem như ban thưởng những năm này lao lực, bất quá muốn nói rõ ràng, phàm là không thể gia nhập Khai Nguyên Tông, sau khi rời khỏi đây đều từ mưu đừng ra, đồng thời ta chỉ có thể cung cấp ngắn hạn chống cự chân thực năng lượng vật phẩm. Lãnh Nguyệt bọn người lại hỉ, nói cảm ơn liên tục. Cái này 10 cái danh ngạch giá trị thế nhưng là cực lớn, có thể cho các nàng đổi lấy khó có thể tưởng tượng tu hành tài nguyên. Thời gian cấp bách, Trần Lâm không có dừng lại thêm. Mấy ngày sau liền từng nhóm đem người đưa đến bên ngoài thế giới. Thân phận có thể tin cũng nguyện ý ký kết khế ước, tất cả đều lưu tại Khai Nguyên giới, còn lại thì để bọn hắn tự mưu được ra. Lý thế giới sự tình như vậy có một kết thúc. Đã nhiều năm như vậy, có thể tìm tới đều đã tìm tới, tìm không thấy chỉ có thể nói không có duyên phận, không còn đi lãng phí tinh lực. Nhưng còn có hai cái địa phương muốn đi một chút, một cái là đổ vận hồ, còn có một cái thì là cái tàu trăng cảnh. Trải qua thí nghiệm, Trần Lâm xác định hắc hổ đạo tâm có thể tại bất luận cái gì địa phương sử dụng, lý thế giới, bên ngoài thế giới, còn có điểm giới, đều không nhận áp chế, uy lực càng là vượt quá tưởng tượng, cho nên muốn đem hai cái này trạng cảnh sự tình giải quyết. Giải quyết xong về sau, hắn liền muốn bế quan tu luyện. Tiên tiên tu vi không có, vậy liền chủ công thất tinh diệu nhật cùng vận mệnh thiên phú, còn có thể đào sâu một chút nội lực phương diện, nhìn có thể hay không thôi diễn ra đến tiếp sau công pháp, nhưng hy vọng cũng không lớn. Đổ vận hồ. Trần Lâm thân hình lóe lên, xuất hiện tại trong rừng cây nhỏ. Cái này khiến hắn sửng sở. Trước đó quy tắc của nơi này là sửa lại, cần tới trước một cái tiểu không gian, đổ xúc sắc đến xác định tiến vào khu vực. Tại sao lại biến trở về rừng cây nhỏ? tuy có biến hóa, Trần Lâm nhưng cũng không để ý, lấy thực lực của hắn bây giờ, nơi này rất khó đối với hắn sinh ra uy hiếp. Làm sơ suy tư, liền đi hướng đổ vận hồ. Hắn lần này tới có hai chuyện, một là xác định cái kia cốc có phải hay không tinh thiềm mảnh vỡ, lại có là đi Vạn Hoa cốc tìm kiếm một chút cô gái mù vết tích. Cho nên trước tiên đem cốc giải quyết lại nói. Đổ vận hồ thả câu thăng cấp, một lần cần một viên hoàng kim hiệp đệ, trước giao tiền lại thả câu. A, Trần Lâm mới vừa tới đến bên hồ, liền có người đi lên giới thiệu quy tắc, lập tức phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên. Là ngươi, Trần Lâm. Giới thiệu quy tắc người thấy rõ Trần Lâm bộ dáng về sau, đầu tiên là sửng sở, lập tức kinh hỉ lên tiếng. Trần Lâm cũng là khẽ giật mình. Đối phương lại là hắn một mực tại tìm kiếm đầu mèo quái Hy Nhật Na. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Giới thiệu bên trên quy tắc. Quan sát một chút đối phương, Trần Lâm kinh ngạc hỏi thăm. Đối phương xuất hiện ở đây không kỳ quái, thế nhưng là giới thiệu quy tắc lại không phải một cái nhà thám hiểm sẽ làm, rất có thể là phát sinh ngoài ý muốn. Đầu mèo quái lấy lại tinh thần, vội vàng vươn tay, có hay không hoàng kim hiệp đệ, cho ta mượn ba cái, ta không biết nơi này tăng lên tới hoàng kim trắng cảnh, đã bị vây hơn mấy trăm năm. Trần Lâm giật mình, chắc không được đối phương một mực không có đi kia tuyết trắng lá cây trắng cảnh tham gia tụ hội, nguyên lai là nguyên nhân này. Nhưng hắn cũng không có lấy hoàng kim hiệp đệ, mà là nhìn qua mặt hồ nói, cái kia con cốc đâu, nơi này vì sao lại thăng cấp? Chính là lại cát. A không, cũng là bởi vì kim tiềm đại nhân trở thành hoàng kim thủ hộ giả, cho nên nơi này liền thăng cấp làm hoàng kim trắng cảnh. Ngươi ngàn vạn không thể đối kim tiềm đại nhân bất kính, nếu không thế nhưng là sẽ bị kim tiềm đại nhân trừng phạt. Đầu mèo quái mịt mở nhắc nhở, nó thành hoàng kim thủ hộ giả. Trần Lâm nhíu nhíu mày, trang cảnh tăng lên ngược lại là không có gì, lần trước lúc tiến vào nơi này liền đã để thăng làm bạch ngân trắng cảnh, lại tăng một cấp cũng là khả năng, nhưng này kim tiềm nếu là thành hoàng kim thủ hộ giả, sợ là sẽ phải tìm hắn để gây sự. Vừa nghĩ đến nơi này, chỉ thấy một chiếc kim sắc thuyền lớn kích xạ mà tới. Đầu thuyền đặt vào một trương kim sắc đại ỷ, một con kim thiềm uy phong lấm lấm ngồi ở phía trên, đầu đội kim quan, tay cầm quyền trượng, tản ra vô tận uy nghiêm. Hắc hắc, thật đúng là ngươi chờ nhiều năm như vậy, ngươi rốt cục lại chạy vào. Thuyền lớn đi tới gần, kim thiềm thanh âm lập tức vang lên. Trần Lâm nhìn đối phương một chút, lập tức lông mày nhướng lên, thản nhiên nói, ta ngược lại thật ra ai, nguyên lai là bại tướng dưới tay Trần Mỗ, làm sao càng sống càng kém cỏi, đều hôn đến phổ thông chàng cảnh bên trong tới. Không cần xem nhiều, chỉ là nhìn thấy đối phương quyền trượng, Trần Lâm liền có thể xác định, cái này kim thiềm đã không phải là lúc đầu con góc, mà là mấy lần cùng hắn giao phong vị kia hết xanh vương tử. Phổ thông chẳng cảnh. Kim thiềm từ trên ghế nhảy lên, cười lạnh nói, khẩu khí thật lớn, vậy liền để bản vương nhìn xem, ngươi những năm này có cái gì tiến bộ. Nói xong không đợi Trần Lâm đáp lời, liền nhoáng một cái quyền trượng. Lập tức, toàn bộ chàng cảnh bên trong đều nổi lên đạo đạo kim quang, ngưng tụ ra một con cự hình kim thiềm hư ảnh, mở ra huyết buồn đại khẩu, đối Trần Lâm thôn phệ xuống tới. Trần Lâm lập tức cảm thấy kinh khủng áp lực, mình như là bị vây ở trong nham thạch, không gian xung quanh đều bị quy tắc chi lực giam cầm, để hắn không cách nào di động mảy may. Ha ha ha, ngươi là thật không biết thủ hộ giả lợi hại, hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút. Kim Thiểm trông thấy Trần Lâm dáng vẻ, nhịn không được phát ra vui sướng tiếng cười. Nó từ khi sinh ra linh trí, vẫn luôn là tiêu diêu tự tại, đánh đâu thằng đó, duy chỉ có tại người này trên tay liên tục ăn thiệt thòi, còn toàn bộ phá gầu nước nghĩ thu nó, không diệt trừ thực sự khó mà xả được cơn hận trong lòng. Thủ hộ giả a, ta cũng không phải chưa từng giết. Ngay tại Kim Thiểm đắc chí vừa lòng thời khắc, Trần Lâm bỗng nhiên khôi phục năng lực hành động. Chỉ nghe một tiếng hổ khiếu, to lớn hắc hổ hư ảnh cùng kim thiềm hư ảnh đánh tới một chỗ, toàn bộ tràng cảnh vì đó chấn động. Kim thiềm hư ảnh ầm vang sụp đổ, hắc hổ hư ảnh dư thế không giảm, nào về phía trên thuyền lớn kim thiềm bản thể. Không có khả năng, kim thiềm quá sợ hãi, quát to một tiếng, thôi động thuyền lớn liền muốn chạy trốn, nhưng lại cùng Trần Lâm trước đó trở nên không thể nhúc đích, bị hắc hổ một ngụm nuốt vào. Một màn này thấy bên cạnh đầu mèo quái trợn mắt hốt mồm, nàng biết Trần Lâm rất mạnh, nhưng là không nghĩ tới mạnh như vậy, thế mà tại bốn tràng cảnh đem hoàng kim thủ hộ giả một kích diệt sát. Cái này cần cường đại đến trình độ gì? Hồi, Trần Lâm vây tay một cái, hắc hổ hư ảnh trở về tới trên tay tiểu tán, lưu lại một cái mini kim thiềm linh thể, không ngừng mà bận bẹo dãy rủa, nhưng là ở bên trong lực giam cầm dưới, làm sao đều thoát ly không được Trần Lâm lòng bàn tay. Thả ta ra, ngươi dám giết thủ hộ giả, sẽ bị quy tắc tiêu diệt. Kim thiềm kinh sợ thét lên, gặp Trần Lâm bất vi sở động, ngữ khí lập tức lại biến mềm. Tốt à, ta phục, ta nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân, về sau cái gì tất cả nghe theo ngươi, ngươi nghĩ đối ta làm cái gì đều được, tuyệt đối đừng giết ta. Ta biết rất nhiều hiểm giới bí mật, chỉ cần ngươi bỏ qua cho ta, ta liền tất cả đều nói cho ngươi. Phục, ta thật phục. Kim Thiềm liên tục cầu xin tha thứ, nhưng Trần Lâm căn bản không để ý tới, lấy ra tinh thiềm, đem đối phương cho nuốt vào trong bụng, nếm thử dùng đại dung hợp thuật luyện hóa. Chương 2007, mỹ nhân cốc biến hóa một chương 2007, mỹ nhân cốc biến hóa một chiêu giải quyết Kim Thiềm, Trần Lâm trong lòng khẽ bưng lòng. Mặc dù trước đó đã thí nghiệm qua hắc hổ đảo tâm vi lực, nhưng đối mặt dù sao cũng là hoàng kim thủ hộ giả, hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút kiêng kỵ. Hiện tại xem ra cao duy công pháp quả nhiên không phải tầm thường. Bằng chiêu này pháp, hắn xem như chân chính đưa thân vĩnh hằng cường giả liệt kê, thậm chí phổ thông vĩnh hằng cũng đỡ không nổi một kích này. Nhưng mà Trần Lâm cũng không có bành trướng. Hắc hổ đào tâm mặc dù lợi hại, nhưng cũng không phải muốn dùng liền dùng, nội lực của hắn tại tràn đầy trạng thái giới, cũng liền có thể chống đỡ hai lần toàn lực xuất thủ. Bởi vì vô luận tại lý thế giới, vẫn là bên ngoài thế giới, nội lực đều rất khó tiến hành khôi phục. Cấp thấp giao diện không cách nào bổ sung cao duy năng lượng. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không có giải quyết chi pháp. Trải qua không ngừng thí nghiệm sau, Trần Lâm phát hiện, tại động tiên trong ngọc bội có thể để nội lực chậm rãi khôi phục, nhưng hiệu suất cũng 10 phần thấp, cùng tại bút lông chim chàng cảnh không cách nào so sánh được. Tại bút lông chim chàng cảnh bên trong, sử dụng hết về sau rất nhanh liền có thể bổ sung đầy, tại nhân sinh phong thư trong không gian, càng là có thể làm được liên tục không ngừng. Nơi đó tông sư cường giả, coi như thi triển trong một ngày lực bên ngoài hiện, cũng sẽ không nội lực không tốt. Tuy là như thế, có biện pháp cũng hầu như so không có cách nào mạnh. Mà lại Trần Lâm còn có một cái phát hiện, nuốt hồ đồ quả cũng có thể khôi phục nội lực. Hiệu quả còn kỳ dai. Một viên quả trên cơ bản liền có thể đem khô cạn nội lực bổ đầy, luyện hóa thời gian ước chừng tại gần nửa canh giờ. Dạng này cuối cùng để hắn có chút niềm tin. Có hồ đồ cây ăn quả tại, hắn môn công pháp này liền có đất dụng võ. Cũng là hiểu rõ đến những này về sau, Trần Lâm mới hiểu được, vì sao Bạch Điểu đối hồ đồ quả nóng lòng như vậy. Đối phương đoán chừng cũng có năng lượng không cách nào nhanh chóng hồi phục bần dầu, cho nên mới cần vật này, nhưng đối phương là ngoài hành tinh vực sinh vật, lớp năng lượng cấp không có nội lực của hắn cao, cho dù không có hồ đồ quả, dưới tình huống bình thường cũng có thể phục hồi từ từ. Mà lại ngoại trừ hồ đồ quả, đối phương còn có thể công dụng cái khác linh vật, mà hắn lại không được. Cho nên muốn tại thải hồng giới hoành hành không sợ, hắn còn làm không được. Một bên suy tư, Trần Lâm một bên cảm ứng tinh thiểm biến hóa, rất nhanh liền trong lòng vui mừng. Tại đại dung hợp thuật tác dụng dưới, kim thiểm linh thể một chút xíu bị hấp thu, cùng tinh thiểm hòa hợp một chỗ. Tinh thiểm cường độ cùng linh tính thì trở nên càng ngày càng mạnh. Tính kế tính tới tính lui, vẫn là đem mạng nhỏ tính toán không có a. Tướng tinh thiểm cầm tới trước mắt, Trần Lâm nhàn nhạt tự nói, lúc đầu đổ vận hồ kim thiểm, còn có kia hết xanh vương tử, cũng đều là tinh thiểm mạnh mẽ. Hết xanh vương tử tìm được nơi này, đem kim thiểm dung hợp sau thực lực tăng nhiều, chiếm cứ thủ hộ giả vị trí, cũng đạt được kim thiểm ký ức, một mực chờ đợi hắn tự chui đầu vào lưới. Dù sao tên kia hận hắn tận xương, có cơ hội báo thủ tuyệt sẽ không buông tha. Nhưng Trần Lâm hoài nghi, đối phương cái này thủ hộ giả có lượng nước. Lấy hết xanh vương tử khắp nơi du tẩu tính cách, hẳn là sẽ không nguyện ý cố thủ một chỗ, có lẽ có lưu lại cái gì thoát khỏi thân phận cửa sau, cũng dẫn đến đối phương không có thuần túy thủ hộ giả lợi hại. Đây không phải tự dưng suy đoán, bởi vì hắn không nhìn thấy đối phương thủ hộ giả chi tâm. Bất quá Trần Lâm cũng không nghĩ nhiều, là cái gì đều không trọng yếu, trên đời này không còn hết xanh vương tử cùng kim thiểm, chỉ có hắn tinh thiểm chí bảo. Hắn ánh mắt cũng sẽ không lại phóng tới lý thế giới, thậm chí không tại giới hà bên trong chờ cầm tới cầu đồng kiếm, biết rõ ràng 1314 đại kiếp nhân quả về sau, hắn liền sẽ rời đi giới hà. Nếu có khả năng, sẽ còn rời đi thất tinh giới vực. Đợi một trận, đại dung hợp thuật dần dần vững chắc, có thể dùng phân hồn khí linh tự hành luyện hóa, Trần Lâm liền đem tinh thiểm thu vào. Sau đó nhìn về phía đầu mèo quái, mở miệng hỏi, ngươi có biết hay không một cái tên là Hy Đề Na nữ tử? Đầu mèo quái một mặt mờ mịt, chưa nghe nói qua, làm sao, người kia dáng dấp cùng ta rất giống sao? Đó cũng không phải. Trần Lâm khoát khoát tay, ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Lại nói tiếp, hiện tại nơi này thủ hộ giả không có, hắn thiết trí quy tắc cũng biến mất theo, ngươi làm mình rời đi, vẫn là cùng ta đi. Đương nhiên là cùng ngươi đi. Đầu mèo quái mã lần trước đáp. Trần Lâm hiện tại ngay cả hoàng kim thủ hộ giả đều có thể giết sát, dạng này đuổi nàng làm sao có thể không ôm lấy. Nhưng lập tức lại lộ ra vẻ chần chờ. Ta còn có chút sự tình cần phải đi làm, hiện tại đã chậm trễ quá lâu, không thể kéo dài được nữa, ngươi có thể hay không nói cho ta một cái địa chỉ chờ ta đem sự tình xử lý xong lại đi tìm ngươi? Không có vấn đề. Trần Lâm đem hắn tình huống nói một chút. Sau đó lấy ra một cây kim ban cây ăn quả nhánh, giao cho đối phương nói, đây là ta đất phong môi giới, ta chẳng mấy chốc sẽ trở lại bên ngoài thế giới đi, ngươi muốn tìm ta, xin tiến vào đất phong là được, cũng có thể vạn tượng thành chờ ta. Đối phương đã từng trợ giúp qua hắn, điểm ấy yêu cầu hắn nhất định phải thỏa mãn. Tiếp lấy lại quan tâm hỏi, ngươi cần ta hỗ trợ a, cần cứ mở miệng. Không cần, là chuyện nhà của ta, ta có thể xử lý tốt, vậy ta liền đi trước. Đầu mèo quái cự tuyệt Trần Lâm trợ giúp, cẩn thận đem nhánh cây cất kỹ, lập tức liền cáo từ rời đi, thoạt nhìn là thật rất gấp. Trần Lâm lại không nổi, tâm niệm vừa động, phi thân rơi vào kim sắc trên thuyền lớn, linh hồn chi lực hóa thành từng cái sợi tơ, ngưng tụ thành một cái lưới lớn, bắt đầu ở trong hồ bớt. Bên bờ câu khách tất cả đều câm như hến, nhát gan bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí lui lại, sợ bị Trần Lâm vị này kinh khủng tồn tại cho để mắt tới. Một nén nhang sau, Trần Lâm trở về bên bờ. Những thứ kia kỳ thật hắn đều đã trúng mắt, coi như bảo dương bên trong bảo vật cũng không lọt nổi mắt xanh của hắn. Hắn chủ yếu vất chính là màu cánh đuôi phượng tôm. Này tôm hương vị ngon, một mực để hắn nhớ mãi không quên. Thu thập xong màu cánh đuôi phượng tôm, Trần Lâm xuyên qua rừng cây, đi tới bách hoa cốc khu vực. Hoa Phục phu nhân ngay tại cửa vào sơn cốc chỗ nhìn quanh, một mặt kinh nghi bất định, trông thấy Trần Lâm sau đôi mắt đẹp lóe lên, lập tức tiến lên đón nhẹ nhàng thi lễ. Thiếp thân bái kiến thủ hộ giả đại nhân. Trần Lâm nhíu mày, khoát tay nói, ta cũng không có hứng thú trở thành thủ hộ giả, cũng không có tư cách kia, phu nhân không cần lo lắng. Lập tức lại nói, kia kim thiểm bị ta tiêu diệt, nơi đây quy tắc hẳn là phát sinh biến hóa, phu nhân có phải hay không cũng có thể thoát khỏi trói buộc, khôi phục tự do. Hoa Phục phu nhân lắc đầu, trang cảnh quy tắc cũng không phải là bởi vì thủ hộ giả mà sinh, thủ hộ giả tử vong chỉ có thể ảnh hưởng nó chế định quy tắc, lại không ảnh hưởng tới nguyên bản cơ sở quy tắc. Nói đến đây, nàng nhìn một chút Trần Lâm, lần nữa thi lễ nói, bất quá đại nhân nếu là nguyện ý xuất thủ, lại là có thể để thiếp thân thoát khỏi công xiềng. Nói thế nào? Trần Lâm hiếu kỳ hỏi. Hoa Phục phu nhân quay đầu nhìn thoáng qua sơn cốc, sắc mặt phức tạp nói, chỉ cần đại nhân đem trong sơn cốc mỹ nhân hoa toàn bộ mang đi, cái này vạn hoa cốc liền đem qua bế, ta cũng không cần thủ tại chỗ này. Toàn mang đi. Trần Lâm giật mình, lắc đầu liên tục nói, nhiều như vậy mỹ nhân ta có thể không phúc tiêu thụ, phu nhân vẫn là suy nghĩ một chút những biện pháp khác đi. Trong sơn cốc hoa đoá không có 1000 cũng có 800, nhiều như vậy mỹ nhân ở đổ nghiêng là chuyện tốt, thế nhưng là nhiều như vậy khế ước gia thân, hắn sợ hắn không chịu nổi. Trước mắt hắn còn không cách nào xác định, phải chăng có thể chống cự hiểm giới quy tắc, không thể quá phép lối. Đại nhân không cần lo lắng. Hoa phục phu nhân liếc mắt liền nhìn ra Trần Lâm lo lắng. Giải thích nói, vạn hoa cốc quy tắc đối thả câu người không có ảnh hưởng, đại nhân ngay cả thủ hộ giả đều giết, cũng không cần kiêng kỵ cái khác, ấn lý thuyết chỉ cần ngươi nguyện ý, liền có thể tiếp quản này chẳng cảnh, trở thành mới thủ hộ giả. Gặp Trần Lâm còn do dự, nàng tiếp tục khuyên nói ra, mà lại chàng cảnh đẳng cấp sau khi tăng lên, nơi này mỹ nhân hoa đẳng cấp cũng theo đó tăng lên, thả câu đi lên mỹ nhân có rất mạnh tiềm lực phát triển, còn có thể thoát ly hiểm giới, đối đại nhân về sau làm việc cũng sẽ có trợ giúp. Trần Lâm sờ lên cái cảm. Chương 2007, mỹ nhân cốc biến hóa 2. Chương 2007, mỹ nhân cốc biến hóa 2. Đối phương nói cũng có đạo lý. Hắn về sau muốn đi cao cấp hơn địa phương thăm dò, không thể đem thân nhân đệ tử đều mang, nhiều một ít khế ước cao thủ cũng có thể đối bọn hắn tiến hành bảo hộ. Còn có thể phong phú khai nguyên tông. Nghĩ tới đây hắn nhìn về phía hoa phục phu nhân. Nói ra trong lòng nghi vấn, cái này vạn hoa cốc quy tắc, không phải nam nhân thả câu nữ tử, nữ nhân thả câu nam tử à, ta coi như đem tất cả nữ tử đều mang đi, sợ là cũng không thể để mỹ nhân cốc phong bế à. Hoa phục phu nhân trầm mặc một chút, mở miệng nói, tại Kim Thiềm trở thành thủ hộ giả trước đó, nơi này tới một cái thần kỳ nữ tử, vận dụng cao đẳng tức vị quyền hạn, đem tất cả nam mỹ nhân đều thả câu đi, nơi này bây giờ đã tất cả đều là nữ mỹ nhân hoa. Ồ, Trần Lâm rất là kinh ngạc. Ám đạo vị kia nữ trung hào kiệt, vậy mà như thế bá đạo. Lập tức hỏi, đối phương là cái gì tức vị, lại có như thế quyền hạn? Không cần thanh toán thả câu phí tổn à? Làm sao có thể thanh toán phí tổn? Hoa phục phu nhân cười khổ một tiếng, nếu là dựa theo bình thường quy tắc, một người muốn đem tất cả mỹ nhân hoa thả câu đi, cần phí tổn là khó có thể tưởng tượng, coi như vận dụng thải sắc kiểm tệ đều không được. Đối phương là hầu tước, sử dụng tức vị quyền hạn, còn cần quy tắc miễn trừ quyền chủ, ta ngay cả ngăn trở dừng năng lực đều không có. Dạng này à? Trần Lâm chậm rãi gật đầu. Trong lòng thì âm thầm chờ mong, hắn hiện tại cũng có trở thành hầu tước cơ hội, đã hầu tước quyền hạn lớn như thế, vậy hắn thật muốn tranh thủ một chút mới được. Bất quá muốn trở thành hầu tước, liền phải tại đi cái tàu tràng cảnh trước đó, trước tiên đem bá tước nhiệm vụ hoàn thành. Lúc này còn phải châm trước một phen. Đè xuống tạp niệm, Trần Lâm nhìn về phía hoa phục phu nhân, tiếp tục dò hỏi, ngay cả hầu tước đều thanh toán không dậy nổi phí tổn, ta càng thanh toán không dậy nổi, mà lại ta cũng không có miễn trừ quy tắc quyền hạn, muốn làm sao mới có thể hoàn thành phu nhân yêu cầu đâu? Đại nhân quá lo lắng. Hoa phục phu nhân cười cười nói, đại nhân có chỗ không biết, từ khi Kim Tiềm thành thủ hộ giả, liền để toàn bộ khí vận nhạc viên làm một năm bán hạ giá hoạt động, dẫn tới vô số du khách tới cũng đều là không thiếu điểm tệ người. Mỹ nhân cốc mỹ nhân hoa đã bị thả câu không sai biệt lắm, hiện tại chỉ còn 15 đóa. Chỉ còn 15 đóa. Trần Lâm kinh ngạc. Thôi động trời mở mắt thần thông nhìn về phía trong sân cốc. Bên trong mê vụ trong nháy mắt tại tầm mắt bên trong biến mất, cảnh tượng nhìn một cái không sót gì, quả nhiên chỉ có tận cùng bên trong nhất, vụ mặt lẻ tẻ còn có một số hoa đóa, không nhiều không ít, vừa vặn 15 cái. A. Đương nhiên. Trần Lâm ánh mắt rơi vào sơn cốc chỗ xấu nhất. Tại hai khối nham thạch trong khe hẹp, còn có một đóa rất nhỏ đủ hoa, cho dù tại trời mở mắt trong tầm mắt, như cũng không phải rất rõ ràng. Nhìn kỹ một trận, xác định không có nhìn lầm về sau, Trần Lâm thu hồi ánh mắt, hỏi lần nữa, phu nhân xác định chỉ còn 15 đóa mỹ nhân bỏ ra. Ha ha, đại nhân còn lo lắng tiếp thân gạt người sao? Nếu như ngươi không tin, ta đem sương mù tản ra để ngươi nhìn xem. Nói xong run tay một cái bên trên hồng lăng, từng đợt gió nhẹ thổi lên, trong sơn cốc sương mù trở nên mỏng manh. Lần này Trần Lâm không có thôi động trời mở mắt, trực tiếp vận dụng hết thị lực quan sát, chỉ thấy kia 15 đóa mỹ nhân hoa dáng rất hiểu điệu, khe đá bên trong tiểu hoa cốt đóa căn bản nhìn không thấy. Hắn lại dùng cảm giác thử một chút, vô luận là thần niệm vẫn là linh hồn cảm giác, đều không cảm ứng được đóa hoa kia tồn tại. Nếu như neo định vị đường, đem hồn ban năng lực phóng tới lớn nhất, còn có một điểm yếu ớt cảm giác, nhưng đó là sớm biết có vật này, nếu như không biết, kia là không có khả năng cảm ứng được. Cho nên đóa hoa này sinh mệnh cấp độ rất cao. Liên liên xem như người quản lý hoa phục phu nhân cũng không phát hiện. Thế nhưng là Trần Lâm mười phần nghi hoặc. Dạng này cấp độ sinh mệnh, làm sao có thể bị giới hạn nơi đây quy tắc, biến thành mỹ nhân hoa? Còn có, coi như hoa phục phu nhân bị giới hạn thực lực, nhìn không thấy đối phương, nhưng đối phương tới thời điểm cũng nên trải qua hoa phục phu nhân mới có thể thả câu. Nơi đây mỹ nhân hoa nơi phát ra chính là thả câu thất bại, lại chưa đóng nổi trừng phạt phí dụng thả câu người biến thành. Cổ quái, nghĩ nghĩ, Trần Lâm vẫn là trực tiếp hỏi, phu nhân có phát hiện hay không, trong sơn cốc này ngoại trừ kia 15 đóa hoa, kỳ thật còn có một đóa tồn tại. Còn có một đóa. Hoa phục phu nhân mặt người, lập tức thân hình lóe lên, bay vào trong sân cốc. Chén trà nhỏ sau trở về, hầu nghi nhìn xem Trần Lâm, đại nhân không phải lại trêu chọc tiếp thân đi, mỹ nhân này cốc ta đã quản lý vô số năm, bên trong một ngọn cây quặng cỏ đều rõ ràng vô cùng, không có khả năng có ta không biết mỹ nhân hoa. Ngay tại kia hai khối nham thạch trong khe hẹp, chỉ là ngươi cấp độ không đủ, không nhìn thấy cũng sợ không tới mà thôi. Hoa phục phu nhân gặp Trần Lâm nói chắc như đinh đóng cột, có biến đến không xác định, lần nữa phi thân tiến vào sơn cốc, Trần Lâm trầm ngâm một chút, cũng cùng đi theo đi vào. Nội lực vận chuyển, cửa vào sơn cốc quy tắc bình chướng liền bị cưỡng ép phá vỡ. Phi thân rơi vào nham thạch bên cạnh. Hoa phục phu nhân cũng không có kinh ngạc. Trần Lâm ngay cả thủ hộ giả đều có thể giết, không nhìn quy tắc của nơi này rất bình thường. Nhưng là muốn đột phá cơ sở quy tắc, lại không phải dễ dàng như vậy. Trừ phi có quyền hạn đặc biệt, nếu không có thể không thả câu trực tiếp dùng tay nổ, nhưng phí tổn vẫn là phải thanh toán. ngay ở chỗ này. Trần Lâm chỉ một ngón tay. Vẽ bùa phu nhân lập tức cúi người, đưa tay đem nham thạch rời, nhưng mà cái gì cũng không thấy được. Nàng lại tiến lên trước sờ soạn một trận, vẫn là không thu hoạch được gì về sau, đứng dậy rơi vào trầm tư. Một lúc lâu sau khẽ lắc đầu. Đại nhân nếu là không có gạt ta, vậy ngươi nói tới hoa đoá, liền hẳn là ta trở thành nơi đây người quản lý trước đó tồn tại, lai lịch cụ thể ta cũng vô pháp biết được. Dừng một chút, nàng lại nói ra, nhưng mặc kệ là cái gì cấp độ sinh linh, chỉ cần ở chỗ này biến thành hoa đoá, đã nói lên đã thụ quy tắc hạn chế, đại nhân nhưng thu không sao, mà lại cấp độ càng cao, đối đại nhân liền càng chỗ hữu dụng. Trần Lâm có chút do dự, có thể thu một cao tầng thứ sinh linh tự nhiên là cứ tốt, coi như sợ đối phương không nhận quy tắc ước thúc, sẽ đối với hắn hình thành phản vệ, hắn cũng không muốn thời thời khắc khắc phòng bị người bên cạnh. Đúng rồi, Trần Lâm không có lập tức làm quyết định, mà là đối Hoa Phục phu nhân hỏi, ta lần trước nữa thả câu cô gái mù, là sinh trưởng ở nơi nào, đối phương nhưng có lưu lại chi vật. Chương 2008, thu lấy một chương 2008, thu lấy một nghe được Trần Lâm hỏi thăm, Hoa Phục phu nhân bỗng nhiên sững sờ, lập tức nhìn về phía nham thạch. Đại nhân hỏi lên như vậy, ta ngược lại thật ra nhớ lại, cái kia cô gái mù sinh trưởng vị trí, chính là cái này địa phương. Cô gái mù là ở chỗ này sinh trưởng. Trần Lâm cũng là sững sờ, lập tức nếm thử triệu hoán cô gái mù, nhưng là cũng không có cảm ứng. Hắn trầm ngâm một chút, đi đến nham thạch bên cạnh, thôi động trời mở mắt thần thông, đưa tay đi bắt đóa hoa kia bao, lại bắt hụt. Không có dừng lại, hắn lại vận chuyển công pháp, đem nội lực bám vào tại trên tay, lần nữa đi bắt lấy. Lúc này thuận lợi bắt lấy, nguyện ý cùng ta đi cũng đừng phản kháng. Trần Lâm nhẹ giọng mở miệng, sau đó dục lực vừa gậy, không có lọt vào bất kỳ mâu thuẫn, tiểu hoa bao nhẹ nhõm bị rút ra, quang mang lóe lên, hiện lộ ra chân dung. Bên cạnh Hoa Phục phu nhân thần sắc kinh ngạc, nàng vẫn cho là Trần Lâm là tại nói ngoa đứng thẳng nghe, không muốn giúp nàng thoát ly khốn cảnh. Không nghĩ tới sơn cốc này thật có một đóa nàng không biết mỹ nhân hoa. Trần Lâm cũng có chút kinh ngạc. Bất quá hắn không phải kinh ngạc tiểu hoa chân thực tính, mà là đóa này tiểu hoa bị rút ra về sau, cũng không hề biến hóa thành hình người. Hắn lập tức quay đầu. Phu nhân, trong sơn cốc này mỹ nhân hoa, thế nhưng là nhất định phải thả câu mới được a. Hoa Phục phu nhân lắc đầu. Không phải, vô luận sử dụng phương pháp gì, chỉ cần có thể đem hoa cỏ rút ra, là thuộc về là phù hợp quy tắc. Về phần đóa này tiểu hoa vì sao không biến thành mỹ nhân, ta cũng không rõ ràng. Hơi ngưng lại, nàng lại do dự nói, còn có một điểm. Phàm là ở chỗ này biến thành mỹ nhân hoa, đều là trực tiếp nở rộ, chưa hề xuất hiện qua loại này nụ hoa tình huống, đoán chừng không thể biến thành mỹ nhân, cùng đối phương trạng thái có quan hệ. Trần Lâm nhíu mày, nghi vấn hỏi, không phải đâu, ta trước đó thả câu mỹ nhân, còn có một cây cỏ, làm sao lại đều trực tiếp nở rộ? Hoa Phục phu nhân nhìn chằm chằm Trần Lâm một chút, kia tiểu thảo cũng là phần độc nhất, chỉ có thể nói đại nhân lợi hại, toàn bộ sơn cốc cứ như vậy hai cái đặc thù, đều bị ngài cho thu nhập dưới trướng, trách không được ngài có thể trưởng thành nhanh như vậy. Tiểu thảo là phần độc nhất. Trần Lâm hỏi lại, thấy đối phương gật đầu, hắn không khỏi lâm vào trầm tư, nhưng ngay lúc đó liền không rảnh để ý hắn có thể hoài nghi bất luận kẻ nào, nhưng tuyệt sẽ không hoài nghi tiểu thảo. Đóa này tiểu hoa ta có thể mang đi a? Trần Lâm cảm ứng một chút trong tay nụ hoa, cũng không có cùng hắn thành lập khế ước liên hệ, cũng không biết có tính không bị hắn thu lấy. Đại nhân cần thanh toán phí tổn mới tính hoàn thành lần này thả câu. Hoa Phục phu nhân nhắc nhở, lại nói tiếp, hiện tại trận cảnh thăng cấp, ngài cần thanh toán hoàng kim miệng tệ, bất quá thăng cấp sau trước đó thả câu số lần tiêu trừ, lần này tính lần thứ nhất, ngài chỉ cần thanh toán một viên hoàng kim miệng tệ là đủ. Minh bạch. Trần Lâm lập tức lấy ra một viên hoàng kim miệng đệ, giao cho Hoa Phục phu nhân trên tay về sau, nụ hoa du lên, cùng hắn chống rông sinh ra một cỗ cảm giác thân thiết. Thế nhưng là loại cảm giác này rất yếu ớt, đối phương tựa hồ cũng không có sinh ra thần trí, không cách nào tới giao lưu, cũng nhìn không ra đối phương đến cùng có gì chỗ đặc thù. Nàng cô héo. Ngay tại Trần Lâm ngưng thần xem xét thời khắc, một bên Hoa Phục phu nhân đống nhiên mở miệng. Trần Lâm cũng phát hiện tình huống, nụ hoa nhan sắc bắt đầu trở thành nhạt, sinh cơ cũng nhanh chóng lùi bại. Hắn ngay lập tức đem thả lại vị trí cũ, một lần nữa cắm tốt, thế nhưng là cũng không dùng. Không cách nào ngăn cản đối phương tiếp tục khô héo. Vô dụng, nàng đã là người chuyên môn chi vật, cùng mỹ nhân này cốc lại không liên quan, không cách nào lợi dụng sơn cốc năng lượng bổ sung, đại nhân cần mau chóng tìm một chỗ có thể cho cung cấp cao cấp năng lượng địa phương, nếu không một nén nhang bên trong, nàng liền sẽ triệt để tử vong. Hoa Phục phu nhân để Trần Lâm trong lòng khẽ động, lập tức đem nụ hoa thu vào động thiên ngọc bội, để lão quy đem nó trồng ở hồ đổ cây ăn quả bên cạnh. Quả nhiên, nụ hoa đình chỉ khô héo, lại trở nên sinh cơ bừng bừng. Đa tạ phu nhân chỉ điểm. Quan sát một trận, Trần Lâm thu hồi cảm giác, đối Hoa Phục phu nhân nói lời cảm tạ. Hoa Phục phu nhân lần nữa nhìn chằm chằm Trần Lâm một chút. Đại nhân thật sự là càng ngày càng để thiếp thân xem không hiểu, giống như sự tình gì cũng khó khăn không ở ngươi, thiếp thân cảm thấy ngươi có trở thành trí cao tồn tại khả năng, đáng tiếc thiếp thân tuổi già sắc suy, bằng không nhất định ủy thân cho đại nhân, trộn lẫn cái cơ duyên. Trần Lâm khuôn mặt co lại, nói sang chuyện khác, như là đã động thủ, vậy liền dựa theo phu nhân ý tứ, đem trong sơn cốc mỹ nhân hoa đều mang đi đi, mời phu nhân tính một chút cần bao nhiêu hoàng kim miệng đệ. Mỹ nhân hoa chỉ còn 15 cái, bỏ lỡ lần này về sau chưa hẳn còn có cơ hội thu lấy. Dù sao hắn hoàng kim yểm tệ rất nhiều, đều không có địa phương có thể dùng để thu lấy những này mỹ nhân hoa vừa vặn. Hoa Phục phu nhân đại hỉ, lập tức tính ra một cái số lượng, sau đó có chút thấp thỏm báo cho Trần Lâm. Mặc dù cơ số chỉ có một cái hoàng kim yểm tệ, thế nhưng là mỗi lần lật một phen, lật đến 15 lần cũng cao tới mấy bạn, nàng cho rằng Trần Lâm rất khó cầm ra được. Mà chỉ cần thừa một đóa hoa, sơn cốc cũng sẽ không phong bế. Mấu chốt nhất là, còn lại cái này 15 đóa mỹ nhân hoa, tất cả đều là cường đại dị thường, lại không nguyện ý bị thả câu thành nô bộc tồn tại, đã tới qua vô số người, đều tại những này hoa trên thân bại trận. Theo thất bại người càng ngày càng nhiều, nơi đây đóa hoa số lượng sẽ không giảm trái lại còn tăng. Nàng liền lại không có cơ hội thoát khỏi trói buộc. Mấy bạn hoàng kim yểm tệ a. Trần Lâm xuất ra một cái yểm giới túi trữ vật, trực tiếp ném cho Hoa Phục phu nhân. Phu nhân mình số đi, còn lại trả lại cho ta, ta chưa thu lấy mỹ nhân bỏ ra. Hoa Phục phu nhân đem túi trữ vật tiếp nhận, tham dò vào kiểm tra một hồi, lập tức mừng rỡ. Còn có nồng đậm rung động. Nàng thật khó có thể tưởng tượng, trước mắt người này là lúc trước vì mười mấy cái phổ thông yểm tệ đều vào đầu bức hai cái kia. Ngắn ngủi 2000, 3005, vậy mà phát triển đến tình trạng như thế. Một bên kiểm kê số lượng, nàng một bên suy nghĩ, muốn hay không cùng người này rút ngắn quan hệ. Loại này tồn tại đều là khí vận chi tử, hiện tại tới giao hảo chờ đối phương nhất phi trùng thiên thời điểm, nhất định có thể thu hoạch được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Nhưng mọi thứ đều có lợi tệ. Khí vận chi tử trên người nhân quả đều cực nặng, hơi dính vào một chút cũng đủ nàng một chịu, thường thường loại người này mình có thể đi đến cuối cùng, vừa vặn bên cạnh người đều sẽ chết tuyệt. Vẫn là thôi đi. Hoa Phục phu nhân đè xuống đi theo Trần Lâm tâm tư, đem mình cần niệm tệ kiểm kê ra. Khác một bên, Trần Lâm thân hình chớp động, đem 15 đóa mỹ nhân hoa một cái không rơi tất cả đều rút ra, không cho các nàng một điểm cơ hội phản kháng. Những này hoa đóa đều tuân theo nơi đây quy tắc, bị rút ra về sau, liền biến thành từng vị khác biệt phong cách mỹ nhân. Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân. Mặc kệ trước đó phải chăng kháng cự, biến thành mỹ nhân về sau, đều đối Trần Lâm 10 phần thân cận. Trong lúc nhất thời bành thanh nghiến ngữ, xuân sắc khắp sân cốc. Trần Lâm lấy ra quần áo, khiến cái này mỹ nhân mặc vào, sau đó trở về Hoa Phục phu nhân bên người. Vừa muốn nói chuyện, liền cảm thấy trong sơn cốc sương mù bắt đầu tràn ngập, so không có bị thanh lui trước đó càng đậm, mà lại quy tắc chi lực cũng biến thành hỗn loạn lên. Sơn cốc muốn phong bế, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Chương 2008, thu lấy hai chương 2008, thu lấy hai Hoa Phục phu nhân đem túi chữ vật còn cho Trần Lâm, dẫn đầu hướng lối ra bay đi, Trần Lâm thì đem 15 cái mỹ nữ thu vào động thiên ngọc bội, cũng bay đến bên ngoài sơn cốc. Nơi này đã bắt đầu phong bế, thiếp thân cũng thoát khỏi trói buộc, đa tạ đại nhân tương trợ. Hoa Phục phu nhân làm một lễ thật sâu, tiếp lấy ra một vật, đưa cho Trần Lâm nói: Thiếp thân nguyên danh Chiêm Tử Quân, hy vọng về sau còn có thể gặp lại đại nhân, đây là thiếp thân một điểm tâm ý, còn xin đại nhân không muốn ghét bỏ. Trần Lâm đem đồ vật tiếp nhận, kiểm tra một hồi, phát hiện là một cái tinh mỹ bình nhỏ, bên trong tựa hồ trang là chất lỏng. Đây là ta tinh luyện mỹ nhân lộ, sử dụng sau có thể để cho người ta trở nên băng cơ ngọc cốt, mùi thơm ngát thoải mái, một giọt liền có hiệu quả, hy vọng đại nhân đạo lữ có thể càng ngày càng siêu phàm thoát tục, thường hết tể nhân vẻ đẹp. Nói xong nhuyễn miệng cười. Lần nữa sau khi hành lễ nói, thiếp thân bị nhốt vô số năm, đã không kịp chờ đợi muốn đi cảm thụ một chút hiện thực giới hết thảy, liền không bồi đại nhân, chúng ta sau này còn gặp lại. Vừa mới nói xong, thân hình liền chậm rãi trở thành nhạt, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Trần Lâm cũng cảm giác được một cỗ cảm giác bài xích, muốn đem hắn cương ép đẩy ra nơi này, nhưng hắn nhưng không có rời đi, mà là bay về phía khu vực khác. Cái này khí vận nhạc viên chia làm 5 cái địa phương: Đồ Bận Hồ, Vạn Hoa Cốc, Luân Hồi Thụ, May Mắn Đại Luân Bản, Chân Thực Mê Cung. Hắn chỉ trải qua trước 2 cái, phía sau vẫn muốn đi nhưng không có biến thành hành động, bây giờ lại là muốn kiến thức một chút. Nhưng mà dạo qua một vòng mà về sau, Trần Lâm lại thất vọng. Đã từng làm hắn hiếu kỳ lại kiêng kỵ địa phương, bây giờ đã cùng hắn hoàn toàn không xứng đôi, nghĩ đến đạt được chỗ tốt dễ như trở bàn tay, nhưng cái gọi là chỗ tốt, đối với hắn nhưng không có bất kỳ lực hấp dẫn. Xem ra thật sự là phải nắm chặt rời đi rồi hả? Trần Lâm tự lẩm bẩm, biến mất tại trong rừng cây. Thân hình lóe lên, xuất hiện tại một chỗ cung điện bên trong. Đúng là đi thẳng tới cái tàu trang cảnh. Đẩy ra cửa điện, đi vào trong sân, tình huống cùng lần trước tới thời điểm, không có bất kỳ biến hóa nào. Cái kia thông hướng mật thất dưới đất lối vào cũng đã quan bế. Trần Lâm tại cửa vào vị trí nhìn một chút, cũng không có bạo lực mở ra, mà là đi đến cửa sân đẩy về trước cửa mà ra. Hắn muốn định trước hoàn thành bá tước nhiệm vụ, lại tới nơi này, như thế liền có cơ hội trở thành hầu tước, nhưng suy đi nghĩ lại vẫn là từ bỏ. Chủ yếu là không xác định nhiệm luật chấp trưởng giả ý nghĩ, sợ đối phương tại tước vị nhiệm vụ bên trong cho hắn thiết sáo, không cần khác, chỉ cần vây khốn hắn 1800 năm, liền vạn sự đều yên. Cho nên vẫn là không muốn phức tạp cho thỏa đáng. Vừa ra biệt tử, tiếng ồn ào nhất thời. Trước mắt là một đầu đường phố rộng rãi, người đến người đi. Xe ngựa dòng sông mười phần náo nhiệt. Đại tướng quân đóng giữ thúc trụ ở nơi nào? Trần Lâm bắt lấy một người trung niên nam tử, không có chút nào che giấu hỏi thăm. Thời gian của hắn gấp gáp, không muốn ở chỗ này trì hoãn, mà lại muốn tru sát kia đại tướng quân, cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể chính diện đối quyết. Ngươi là ai, lại dám đánh dò xét đại tướng quân phủ đệ, không phải là gian tế? Có ai không, có gian tế, bắt hắn lại. Nam tử trung niên chẳng những không có trả lời, ngược lại lớn tiếng kêu lên, trong nháy mắt liền có hai đội nhân mã chạy vội mà tới, đem Trần Lâm vây quanh ở trong đó. Trần Lâm hiểu rõ, xem ra đại tướng quân cũng không từ bỏ đối cái này vương phủ giám thị, phụ cận nhìn như người đến người đi, trên thực tế đại bộ phận đều là đối phương nhãn tuyến. Các ngươi không phải là đối thủ của ta, không cần thiết tự tìm đường chết, đem đại tướng quân đóng giữ buộc kêu đi ra, mộ gia phụng thanh hoàng chi mệnh, muốn tru sát này phản nghịch chi đồ. Trần Lâm nhàn nhạt mở miệng, khẩu khí thật lớn. Cầm đầu là một viên giáp đỏ tiểu tướng, nghe được Trần Lâm sau khoát tay chặn lại bên trong trường mâu, dùng ngựa liền giết đi lên. Cảm nhận được khí tức đối phương, Trần Lâm hơi có vẻ kinh ngạc. Tiểu tướng này bày ra thực lực, lại không thua gì chân cảnh viên mãn. Nếu như là lần trước hắn cùng đối đầu, thật đúng là không thể tùy tiện giải quyết. Bây giờ lại không đáng giá nhắc tới. Trần Lâm thậm chí không có tự mình động thủ, tâm niệm vừa động, đem động thiên trong ngọc bội 15 cái mỹ nhân triệu hoán đi ra. Toàn giết, một tên cũng không để lại. Cái này 15 cái mỹ nhân là bên trong vạn hoa cốc mạnh nhất một nhóm, mỗi cái thực lực đều tại phía trên chấn cảnh, vừa vận thí nghiệm một chút thủ đoạn của các nàng. Rõ. Chúng mỹ nhân cùng kêu lên đáp lại. Trong đó một cái mi tâm giống như là khảm nạm một viên lam bảo thạch, mỹ nhân xinh đẹp cười một tiếng, bảo thạch răng rắc lóe lên, một đạo lam quang liền chụp vào giáp đỏ tiểu tướng, nhưng lại không có công kích đối phương bản thể. Lam quang khẽ quét mà qua, đem đối phương cái bóng cho cuốn lại, lóe lên bay trở về mỹ nhân bảo thạch bên trong. Quá trình hết sức nhanh chóng, cũng quá mức ra ngoài ý định, dẫn đến giáp đỏ tiểu tướng căn bản chưa kịp phản ứng chờ hắn lấy lại tinh thần, cái bóng đã biến mất không thấy. Thế nhưng là hắn kiểm tra một chút, cũng không có phát hiện mình không đúng chỗ nào, có chút không nghĩ ra. Không chỉ là hắn, liền ngay cả Trần Lâm đều có chút ngạc nhiên. Công kích cái bóng thần thông, hắn vẫn là lần đầu gặp, cũng không biết có gì huyền diệu. Không đợi hắn đi tìm hiểu, chỉ thấy xinh đẹp mỹ nhân đối giáp đỏ tiểu tướng một chỉ, xuống ngựa. Giáp đỏ tiểu tướng thân hình cứng đờ, lập tức như để tuyến như con rối, từ trên ngựa xuống tới, vô luận như thế nào dãy ruột đều không thể dừng lại, cả khuôn mặt đều nghẹn thành màu gan heo. Trần Lâm thì ánh mắt sáng lên, cái này thần thông có chút ý tứ, không biết có hay không hạn chế, nếu như tùy thời có thể lấy vận dụng, đủ để được xưng tụng đỉnh cấp. Quỳ xuống, xinh đẹp mỹ nhân quát một tiếng, giáp đỏ tiểu tướng thân thể lần nữa cứng đờ, hai đầu gối liền cong xuống dưới, vùng vẫy hai lần, cuối cùng vẫn là quỳ trên mặt đất. Đem đầu của mình hái xuống cho ta. Xinh đẹp mỹ nhân ngữ khí đột nhiên trở nên vũ mị, mà giáp đỏ tiểu tướng thì hai mắt ngốc trệ, cầm trong tay trường mâu thay đổi, chậm rãi thả hướng mình trên cổ. Đại nhân, bên cạnh thủ hạ thấy thế lập tức phát ra la lên, sau đó tiến lên ngăn cản, đồng thời những người khác thì đối xinh đẹp mỹ nhân bỏ tới. Bọn tỉ muội, giết! Xinh đẹp nữ tử vung tay lên, mặt khác 14 mỹ nhân nhao nhao triển khai thân hình, các loại kỳ quái thủ đoạn liên tiếp thoáng hiện, đem đối phương hơn trăm người ngựa trong khoảnh khắc đánh giết hầu như không còn. Kia giáp đỏ tiểu tướng cũng đem đầu của mình hái xuống, dùng hai tay nâng, rất cung kính đưa đến xinh đẹp nữ tử trước mặt. Trang diện 10 phần quỷ dị. Chủ nhân. Xinh đẹp nữ tử không có tiếp, mà là nhìn về phía Trần Lâm. Làm cũng đệ, xử lý đi, chúng ta đi tìm người. Trần Lâm tán dương một câu. Sau đó lại nói, các ngươi đều đem nắm giữ thần thông cùng ta nói một chút, còn có riêng phần mình thực lực như thế nào, ta cho ngươi sắp xếp một chút tên. Hắn đã nhìn ra, những này mỹ nhân không hổ là vạn hoa cốc sau cùng chân tàng, xác thực không phải bình thường, xa không phải tiểu thảo cùng kim lân bọn người có thể so sánh. Liền ngay cả cô gái mù cũng không sánh nổi. Nhất là cái này xinh đẹp mỹ nhân, thực lực vượt ra khỏi dự liệu của hắn, hiện tại liền có chém giết chân cảnh biên mãn thực lực, hảo hảo bồi dưỡng một phen, không chừng có thể chống đỡ vĩnh hằng cường giả. Nhưng toàn diện hiểu rõ một lần sau, Trần Lâm hơi có vẻ thất vọng. Ngoại trừ xinh đẹp nữ tử, cái khác đều không có đơn đấu chân cảnh biên mãn thực lực, đại bộ phận chỉ có chân cảnh sơ kỳ tiêu chuẩn, để hắn nghĩ tổ kiến một chi cường đại nương tử quân ý nghĩ thất bại. Mặc dù thực lực như vậy cũng không thấp, nhưng hắn thế nhưng là bỏ ra mấy vạn hoàng kim niệm tệ, như thế lớn giá tiền, coi như trực tiếp dùng tiền nệ, đều có thể đập chết mấy cái vĩnh hằng cảnh. Chỉ có thể chờ mong những này mỹ nhân tiềm lực đầy đủ. Đương nhiên, Trần Lâm cũng biết, Vạn Hoa Quốc mỹ nhân bản thân cũng không phải chuyên trách chiến đấu, ngoại trừ tiểu thảo bên ngoài, mỗi một cái mỹ nhân đều là tuyệt sắc, đồng thời ẩn chứa khó mà hình dung đặc biệt mỹ lực, dùng để chiến đấu đơn thuần phung phí của trời. Đáng tiếc trên người hắn sự tình thiên đầu bản tự, không muốn lãng phí tinh lực tại nữ nhân trên người, chỉ có thể xem nhẹ các nàng sở trường. Chương 2009, Chu Sát một chương 2009, Chu Sát một chờ chúng mỹ nhân đều giới thiệu xong xuôi. Trần Lâm liền căn cứ mỗi người thực lực tổng hợp tiến hành xếp hạng. Để cho tiện nhớ kỹ, danh tự liền dùng số lượng thay thế, theo thứ tự là hoa vừa đến hoa 15. Xinh đẹp mỹ nhân liền gọi là hoa 1. Trước như vậy đi, các ngươi nếu là đối danh tự không hài lòng, về sau lại đổi, hiện tại đi trước nhìn xem cái kia đại tướng quân có cái gì thành tựu, đem các ngươi chủ nhân nhiệm vụ của ta hoàn thành. Trần Lâm nói một tiếng, mang theo 15 tên phong cách khác nhau mỹ nhân, đường hoàng rời đi, để lại đầy mặt đất thi thể. Lại đánh lui hai nhóm tới tiêu trừ quân sĩ, rốt cục dò thăm đại tướng quân nơi ở khoảng cách vương phủ cũng không xa, liền cách một con đường. Lúc này chung quanh đường đi đều đã trống rỗng, tất cả mọi người chạy sạch sẽ, Trần Lâm cũng không có tiếp tục tìm hiểu cái gì, trực tiếp đi tới phủ đại tướng quân để công. Chủ nhân, cái này đại tướng quân một mực không có lộ diện, không phải là chạy a? Hoa Phi Thân đi tại phía trên tòa phủ đệ kiểm tra một hồi, rơi ở bên người Trần Lâm nói. Trần Lâm lắc đầu. Nếu là hắn ngay cả đối mặt ta như vậy một tiểu nhân vật dũng khí đều không có, làm sao có thể làm được đại tướng quân vị trí? Xem ra truyền ngôn không giả, đối phương là xảy ra vấn đề gì, dẫn đến thực lực lớn bước hạ xuống, cho nên mới không lộ diện. Vậy chúng ta phải làm sao? Cường công đi vào a? Không cần. Trần Lâm nhàn nhạt mở miệng, lập tức khẽ vươn tay, lấy ra một thanh vô ý kiếm tới. Chưa kích phát, liền có một cỗ mịt mờ lại mạnh mẽ kiếm ý hiện hiện, khiến cho toàn bộ thành trì kiếm khí đều phát ra bù bù. Chính là kiếm nữ tự mình quán chú kiếm ý kia một thanh. Hắn dự định giải quyết dứt khoát, tiêu hao hết bảo vật này, mau chóng đem nơi đây sự tình giải quyết, sau đó trở về thải hồng thành bế quan tu luyện. Mặc dù có chút đau lòng, nhưng bảo vật chính là dùng, không thể làm thần giữ của. Các hạ làm gì dồn ép không tha, ẩn vương cho ngươi chỗ tốt gì, ta có thể cho gấp đôi. Một cái thanh âm hùng hậu từ trong phủ đệ vang lên. Ngay sau đó, đại môn từ bên trong mở ra, một cái nam tử áo xanh chậm rãi đi ra, sắc mặt tái nhợt, một bộ bệnh nặng chưa lành bộ dáng. Đóng giữ buộc. Trần Lâm nhìn đối phương một chút, lại xuyên thấu qua đại môn nhìn về phía phủ đệ chỗ sâu, cũng không có nhân ma ẩn tàng, hoàn toàn chính xác chỉ có đối phương một người. Ha ha, các hạ vì ta mà đến, còn không biết ta à? Nói như vậy, là ngoại lai nhà thám hiểm, là nhận được Cẩn Vương nhiệm vụ a, tên kia thật đúng là âm hồn bất tàn a. Đại tướng quân nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếp lấy cổ tay khẽ đảo, một viên thải quang loẹ loẹ đồ vật xuất hiện tại trên lòng bàn tay. Trần Lâm khẽ miệng có chút co rúm. Đối phương vừa lấy ra chính là một viên ngũ thải yểm tệ, thoạt nhìn là nghĩ lợi dụng hắn. Quả nhiên, đại tướng quân đem ngũ thải yểm tệ cầm bút lên, loay hoay một chút, nhìn xem Trần Lâm nói, các ngươi nhà thám hiểm tiến vào yểm giới, không phải là vì chỗ tốt ta, chỉ cần ngươi bây giờ rút đi, cái này mai ngũ thải yểm tệ sẽ là của ngươi. Trần Lâm không nói gì. Nếu là lúc trước, hắn thật đúng là sẽ hơi tâm động, nhưng là có bút lông chim chẳng cảnh, thải sắc yểm tệ đối với hắn đã không có sức hấp dẫn, trừ phi là thất thải mới được. Ngại ít. Đại tướng quân khẽ nhíu mày, nghĩ nghĩ, lại lấy ra một viên tới. Lại thêm một viên như thế nào? Theo ta được biết, thải sắc yểm tệ đối với các ngươi nhà thám hiểm rất trọng yếu, các hạ cũng không cần lòng tham không đáy, ngoại trừ ta chỗ này, ngươi muốn từ địa phương khác thu hoạch được đẳng cấp này yểm tệ, là cơ bản không thể nào, coi như ẩn vương đều không bỏ ra nổi tới. Trần Lâm cười nhạt một tiếng. Đại tướng quân sợ là hiểu lầm, để cho ta tới cũng không phải là ẩn vương, mà là thanh hoàng bệ hạ. Không có khả năng. Đại tướng quân nghe vậy biến sắc, lập tức liền lại khôi phục lạnh nhạt. Cười nhạo nói, các hạ chắc là bị lừa, thanh hoàng sớm đã vất lạc, không có khả năng có tàn hồn lưu lại. Ngươi trông thấy người hẳn là ẩn vương, bởi vì ẩn vương cùng thanh hoàng dáng dấp rất giống. Nếu thật là thanh hoàng, căn bản không cần cho ngươi mượn chi thủ, giết ta dễ như trở bàn tay. Trần Lâm mặt không biểu tình, nhưng trong lòng nổi lên nói thầm, hắn thật đúng là không cách nào xác định lần trước thấy người chính là thanh hoàng, đối phương là nhập thân vào cái kia lão chu trên người, ngay cả hình dạng đều không nhìn thấy, mà lại đại tướng quân nói rất có đạo lý. Thanh hoàng làm chân chính chúa tể, dù chỉ là một sợi tàn phách, cũng không phải đối phương có thể chống đỡ. Chúng chi thất hoàng thế nhưng là đã từng nghiệm giới tối cao người cầm quyền, cũng không có khả năng bị giới hạn thấp như vậy trở chẳng cảnh quy tắc, không cần thiết để hắn xuất thủ. Ba cái công huân tệ, ta nên tha cho ngươi một mạng. Suy tư về sau, Trần Lâm đưa ra yêu cầu, trực tiếp công phu sư tử ngoạn. Như đối phương thật có thể lấy ra, vậy hắn liền không để ý tới cùng thanh hoàng ước định. Dù sao công huân tệ có thể miễn trừ trừng phạt, về phần bá tước tước vị, hiện tại đã không phải là cương tính nhu cầu. Lồng giam đại trận yếu tới trình độ nhất định, có đầy đủ thải sắc kiểm tệ, hắn ra vào lý thế giới nhận hạn chế không nghiêm trọng lắm. Công huân tệ. Đại tướng quân lập tức lắc đầu. Công văn tệ không phải công văn nhiệm vụ không thể được, mỗi một mai đều giá trị liên thành, trên tay của ta cũng không có vật này, mà lại hiện nay điểm giới bên trong, sợ là cũng không ai có thể tuyên bố công văn nhiệm vụ, hiểm luật chấp trưởng giả đều không có quyền hạn. Hiểm luật chấp trưởng giả đều không có quyền hạn. Trần Lâm mắt sáng lên. Không tệ. Đại tướng quân gật gật đầu, vừa muốn nói thêm gì nữa, đột nhiên phát giác không đúng. Khiếp khiếp mắt nói, ngươi ở chỗ này từng chiếm được công văn tệ. Trần Lâm câu lên vẻ tươi cười. Xem ra đại tướng quân nói sai, ta gặp được người chính là Thanh Hoàng. Bằng không ta nhìn ngươi không bằng thúc thủ chịu trói đi, cũng miễn cho ta xuất thủ, ta dẫn ngươi đi thanh hoàng nơi đó thỉnh tội, không cho phép ngươi còn có sống sót cơ hội. Đại điểm luật chấp trưởng giả không có quyền hạn, cái kia có thể tuyên bố nhiệm vụ chính là hoàng cấp. Vô luận lạc thanh lan công văn tệ là ngẫu nhiên đoạt được, vẫn là tự mình đi hoàn thành nhiệm vụ, đều thuyết minh này chẳng cảnh bên trong có hoàng cấp tồn tại, vậy hắn nhìn thấy chính là thanh hoàng mà không phải ẩn vương. Đại tướng quân trầm mặc xuống dưới. Đúng lúc này, một tiếng hổ khiếu vang lên, hắc hổ hư ảnh hiện, gầm thét từ Trần Lâm bàn tay xông ra. Trần Lâm làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội như vậy? Không chút do dự liền thi triển hắc hổ đạo tâm, dùng một chiêu này đánh giết đối phương, còn có thể tiết kiệm kiếm nữ vô ý kiếm, quả thực là hoàn mỹ đến đâu bất quá. Về phần nói áp lấy đối phương đi gặp thanh hoàng, căn bản không có tất yếu. Cơ hồ là cùng một thời gian, đại tướng quân sau lưng cũng hiện ra một cái bóng mờ, là một cái nguy nga thanh giáp cự nhân, cầm trong tay một cây trường thương màu xanh, đối Trần Lâm một thương vung ra. Hắn giống như Trần Lâm ý nghĩ, đều đang trì hoãn thời gian, tìm cơ hội xuất thủ đánh lén. Hai người đồng thời sững sờ, đúng là sinh ra cùng chung chí hướng cảm giác. Bất quá ra tay lại ác hơn, đều gia tăng công kích lực độ. Đại tướng quân nhếch miệng lên khinh miệt ý cười, âm thanh lạnh lùng nói, chỉ là một tên tiểu bối, dám tại bản tướng quân trước mặt diêu võ dương oai, thật sự cho rằng bản tướng quân trọng thương chưa lành à? Vậy chỉ bất quá là nào đó cố ý tản lời đồn thôi. Hôm nay liền để ngươi biết, bản tướng quân võ hồn lợi hại. Theo hắn âm trầm thanh âm, thanh giáp hư ảnh khí thế bạo tăng, trường thương đánh vào hắc hổ hư ảnh bên trên. Lập tức nụ cười của hắn chính là cứng đờ. Chỉ gặp to lớn trường thương đụng phải hắc hổ hư ảnh về sau, không những không có thể đem Trần Lâm đánh sát, ngược lại là dễ dàng sụp đổ. Ngay cả hắn võ hồn cũng cùng một chỗ tiêu tán. Chương 2009, chu sát 2. Chương 2009, chu sát 2 mà hắc hổ hư ảnh dư thế không giảm, há miệng hướng hắn bổ nhào đi qua. Rõ ràng không có cái gì uy áp, lại làm cho tâm hắn kinh run dậy, cảm thấy tử vong phủ xuống. Giết! Đại tướng quân trải qua chiến trận, gặp nguy không loạn, nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đánh ra. Đồng thời, trên ngón tay của hắn một viên chiếc nhẫn màu xanh nứt ra một đạo thế ngân, tách ra một đoàn thanh mang đem nắm đấm bao khỏa, đánh vào hắc hổ hư ảnh phía trên. Trần Lâm thần sắc biến đổi. Từ bút lông chim chàng cảnh trở về sau lần nào cũng đúng hắc hổ hư ảnh, vậy mà cùng đối phương quyền mang tạo thành trạng thái giằng co. Đối phương có được cao duy thủ đoạn, thấy thế hắn không dám thất lễ, lập tức đem còn lại toàn bộ nội lực ngưng tụ lại là một đạo hắc hổ hư ảnh đánh ra. Không! Đại tướng quân hai mắt trợn lên, phản phất không thể tin tưởng hết thảy trước mắt. Bảo hộ đại tướng quân. Hai bên đường còn có phủ đệ bên trong, đồng thời xông ra hơn trăm người đối Trần Lâm bổ nhào qua. Muốn chết! Hoa một quát một tiếng, mi tâm lam bảo thạch hào quang tỏa sáng, hóa thành một mảnh màn ánh sáng màu xanh lam, đem vương viên trăm trượng tất cả đều bao phủ ở bên trong, phàm là tiến vào màn sáng phạm vi người, tất cả đều cứng tại nguyên địa. Tiếp lấy hai tay bắt lấy đầu lâu, bẻ xuống làm tiến hiến hình, đưa đến hoa một phương hướng. Bên này, cái thứ hai hắc hổ hư ảnh gào thét một tiếng, đem đại tướng quân võ hồn xuống nát, một ngụm đem nó nuốt vào. A, trong phủ đệ sau lao ra người kinh thành kêu to, ý chí chiến đấu toàn bộ bị đoạn, hướng về chạy trốn từ phía. Trần Lâm cũng không để ý tới, vẫy tay một cái, đem đại tướng quân thi thể thu hồi, sau đó nhìn về phía trên tay đối phương chiếc nhẫn màu xanh, rất tinh tế, nhìn không giống như là nam nhân sử dụng, phía trên mang theo tú khí hoa văn, khảng nạm nước cờ cái trường hạt gạo đá quý màu xanh, nhưng đại bộ phận bên trên đã xuất hiện vết rách, chỉ có cái cuối cùng còn bảo trì hoàn hảo. Đi, đem trong phủ đệ đồ vật đều thanh trước một phen. Trần Lâm xuất ra một cái hiểm giới chữa vật giới chỉ, giao cho Hoa Một, làm cho đối phương dẫn người tiến vào xét nhà. Lấy hắn khả năng hiện giờ, tại loại này đê giai tràng cảnh bên trong, có thể không nhìn quy tắc, đem tất cả lấy được đồ vật đều mang đi ra ngoài, coi như chính hắn không dùng được, cũng có thể dùng để phong phú khai nguyên tông. Hoa Một lĩnh mệnh mà đi. Trần Lâm thì nghiên cứu bảo thạch giới chỉ. Vật này vậy mà có thể chống cự hắn hắc hổ đạo tâm, lai lịch khẳng định bất phàm, không biết kia đại tướng quân là từ nơi nào được, đối phương có thể không nhìn thanh hoàng tàn hồn cùng ẩn vương, đoán chừng cũng là ỷ vào vật này uy năng. Đáng tiếc đối phương thần hồn câu diện, không cách nào tiến hành thẩm vấn. Làm sơ thí nghiệm, Trần Lâm liền minh bạch vật này cách dùng, chính là trực tiếp kích phát bên trên bảo thạch. Đại tướng quân dùng cái gì thủ đoạn kích phát hắn không biết, nhưng là hắn dùng nội lực cùng hồn ban chi lực, cũng có thể làm cho sinh ra phản ứng. Nhưng hắn không có thật kích phát. Vật này cũng coi là một kiện chí bảo, dù là chỉ còn một lần cuối cùng sử dụng cơ hội, thời khắc mấu chốt như cũ có thể tạo được thay đổi cản khôn tác dụng. Sau gần nửa canh giờ, Hoa Nhất Đẳng người trở về, sau lưng còn đi theo một đoàn khuôn mặt đờ đẫn nữ tử. Chủ nhân, đây đều là bị kia đại tướng quân cầm tù nữ tử, đối phương vì tu luyện một loại tà công, không biết giết hại bao nhiêu nữ nhân, trực tiếp giết chết thật sự là tiện nghi hắn. Mỗi người cho một chút tiền, để các nàng tự hành rời đi đi. Loại tình huống này Trần Lâm đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, huống chi còn là hiểm giới, cũng không có cái gì tâm tình chập chờn. Nhưng ngay lúc đó liền nghĩ đến cái gì, đi đến mấy cái nhìn coi như thanh minh trước mặt nữ nhân. Các ngươi có nghe nói qua một cái tên là Lạc Thanh Lan người? Nói xong, Trần Lâm vung tay lên, đem Lạc Thanh Lan hình ảnh hiện hóa ra ngoài, bao quát nhân loại hình thái, phượng hoàng hình thái, còn có nữ chủng thổ phỉ cùng màu đen đại điểu dáng vẻ, không một bỏ sót. Hồi bẩm đại nhân, vị này chính là Tiên Quốc Bắc Bộ phản quân thủ lĩnh Lạc Thanh Lan, ta xem qua nàng truy nã chân dung, cùng ngài hiện hóa giống nhau như lúc. Một cái hơi có vẻ đây đàn nữ tử hồi đáp, ngươi có biết người phản quân kia chủ yếu địa phương nào hoạt động? Trần Lâm tiếp tục hỏi thăm. Đối phương chỉ là cái kia nữ chủng thổ phỉ hình ảnh, hắn cũng không biết đối phương có phải hay không Lạc Thanh Lan bản nhân, cần phải đi nghiệm chứng một chút mới được. Nữ tử lắc đầu. Hồi đại nhân, ta bị đại tướng quân chộp tới đã có vài chục năm, với bên ngoài tình huống hoàn toàn không biết gì cả, càng không khả năng biết động tĩnh của quân phản loạn. Vài chục năm a? Trần Lâm khẽ bước cằm, không có lại tiếp tục hỏi thăm. Có thể đem tin tức truyền lại đến nơi đây, nói rõ phản quân thanh thế không nhỏ, muốn thăm dò được tin tức cũng không khó. Trước xử lý xong thanh hoàng sự tình lại nói, đem người đều thả đi về sau, Trần Lâm để chúng nữ trở về động thiên ngọc bội. Lúc này Hoa Tử Khi trong lực xuất ra một cái sách, giao cho Trần Lâm nói, đại nhân, đây là từ trong mật thất lục soát bí tịch, đại tướng quân không ngừng giết hại nữ tử, chính là vì tu luyện môn bí pháp này. Thật sao? Trần Lâm hiếu kỳ tiếp nhận, lập tức thần sắc khẽ động. Sách đóng gói phương thức, còn có chất liệu cùng lớn nhỏ, đều cùng nhân sinh phong thư giao diện bên trong bí tịch võ công rất giống, duy chỉ có ký tự không phải một loại. Thanh Liên Bảo Điện, địa viết bốn chữ lớn, rất là xinh đẹp, xem xét chính là xuất từ nữ nhân chi thủ. Lật ra về sau, cũng là đồng dạng xinh đẹp bút tích, nhưng Trần Lâm càng xem thần sắc càng cổ quái, một mực nhìn thấy cuối cùng, mới như có điều suy nghĩ thu hồi ánh mắt. Chủ nhân, công pháp này có vấn đề gì a? Một bên Hoa thấy một lần Trần Lâm trầm mặc không nói, không khỏi hiếu kỳ hỏi thăm. Không có vấn đề gì, chính là không luyện được thôi. Trần Lâm nhìn thoáng qua đại tướng quân thi thể, trong mắt lộ ra vẻ thương hại, đối phương cũng coi là nhất đại kiêu hùng, vốn nên có trở thành đế vương cơ hội, không nghĩ tới lại đạt được dạng này một bản bí tịch. Hắn có thể xác định, cái này Thanh Liên Bảo Điện giống như Hắc Hổ Đạo Tâm, đều thuộc về cao duy không gian công pháp, nhưng đối phương không phải thông qua nhiệm vụ loại con đường đoạt được, căn bản không có tu thành khả năng. Loại này công pháp trên tay hắn có trên trăm bộ, nếu có thể tu luyện, hắn cũng không trở thành sẽ chỉ một chiêu Hắc Hổ Đạo Tâm. Nhưng đối phương không biết, đoán chừng là cảm nhận được chiếc nhẫn màu xanh uy năng, đối trong bí tịch nâng lên thần kỳ nội lực rất hướng tới, thế là liền từ bỏ tranh đoạt vương vị, tinh lực đều đặt ở công pháp này phía trên. Môn công pháp này phương thức tu luyện chính là thông qua thải âm bổ dương, cho nên đối phương mới biến thành sắc bên trong quỷ đói. Thay vào đó bên trong là đê cấp tràng cảnh, coi như đem tất cả nữ nhân đều thải bổ, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Để Trần Lâm bội phục là, đối phương mặc dù không thể tu luyện thành công pháp này, lại suy nghĩ khác người, từ đó thôi diễn ra một loại khác thần thông, chính là đối phương võ hồn, uy năng cũng không thể coi thường. Võ học kỳ tài a, đáng tiếc. Trần Lâm lắc đầu đem sách thu hồi, sau đó nắm lấy đại tướng quân thi thể, triển khai hồn dược bay về phía ẩn vương phủ. Trên đường đi cảm ứng được không ít ánh mắt, nhưng không có một người có can đảm chặn đường. Trong vương phủ, vẫn là lần trước vị trí, Trần Lâm đem đại tướng quân ném trên mặt đất. Cao giọng nói, thanh hoàng bệ hạ, văn bối đã hoàn thành ngài ý chỉ, đem đại tướng quân đóng giữ buộc tru sát, còn xin ra gặp một lần. Chương 2010 thiên hồ câu tẩu một, chương 2010 thiên hồ câu tẩu một, theo Trần Lâm triệu hoán, thanh hoàng thân hình đột nhiên hiện ra. Nhưng vẫn là dùng kia lão chu thân thể, mà lại lộ ra rất là suy yếu, không cách nào phân biệt đối phương đến cùng là thanh hoàng hay là ẩn vương. Khởi bẩm bệ hạ, văn bối đã dựa theo ý chỉ, đem đại tướng quân tru sát, mời bệ hạ kiểm tra thực hư. Nói xong đem đại tướng quân thi thể thả đến trước mặt đối phương.
Không cần kiểm tra.
Thanh Hoàng nhìn lướt qua nhàn nhạt mở miệng.
Hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn. Một cái là như trước đó ước định, cấp cho ngươi một loại ban thưởng, ngươi có thể tại bá tước tước vị, công vân tệ một viên, quan tam phẩm trước, tam thải lộ dẫn bên trong tuyển chọn thứ nhất.
Thứ hai,
ngươi sẽ giúp ta làm một chuyện, ta đem tất cả ban thưởng toàn bộ cho ngươi, cũng đồng ý ngươi đưa ra một cái nguyện vọng.
Trần Lâm không chút do dự,
trầm giọng hồi đáp, đa tạ bệ hạ thưởng thức, nhưng vãn bối tại hiện thực giới có chuyện quan trọng, không cách nào lại vì bệ hạ hiệu mệnh, chỉ cần một viên công vân tệ là đủ.
Thanh Hoàng nhíu nhíu mày,
bất quá cũng không có cưỡng cầu, làm sơ trầm ngâm sau nói, ngươi đánh giết đóng giữ buộc thời điểm, có một cái chiếc nhẫn màu xanh. Nếu như là được, ta có thể cho ngươi thêm một loại ban thưởng.
Trần Lâm trong lòng khẽ động,
hắn ẩn ẩn liên tưởng đến cái gì?
Theo lý thuyết dùng con kia thừa một lần dùng thử cơ hội chiếc nhẫn, đổi lấy ba tước tước vị, là rất có lời hành vi, nhưng trong cõi u minh cảm giác nói cho hắn biết, làm như vậy đối với hắn không có chỗ tốt.
Thế là lập tức lắc đầu.
Chiếc nhẫn ngược lại là lục ra được không ít, nhưng không có một viên là màu xanh, vậy hạ có thể lại nói kỹ càng chút, ta xong đi tìm thêm lần nữa.
Không cần.
Thanh Hoàng nhìn Trần Lâm một chút,
không thể nhìn ra cái gì về sau, lại lấy ra một phần thánh chỉ tới.
Triển khai sau lớn tiếng tuyên đọc, phụ Pi Tắc Chi ý tuyên bố chiếu lệnh, tu sĩ Trần Lâm hoàn thành chu sát đại tướng quân đóng giữ buộc nhiệm vụ, ban thưởng công vân tệ một viên, hy vọng không ngừng cố gắng, tốt hơn vì tiên quốc hiệu mệnh.
Vừa mới nói xong, một đạo quang mang xuất hiện tại Trần Lâm trước mặt, chậm rãi tạo thành một viên công vân tệ.
Trần Lâm lộ ra vẻ kinh ngạc.
Công vân tệ lại là dạng này phát ra, chắc không được nói hiểm giới chấp trưởng giả đều không có quyền hạn, đoán chừng ngoại trừ thông qua công vân tệ nhiệm vụ quân chủ, cũng chỉ có thất hoàng thánh chỉ tuyên bố chiếu lệnh mới được.
Hắn đưa tay đem công vân tệ tiếp được.
Thu hồi sau thử thăm dò, Thanh Hoàng bệ hạ, vãn bối có một người bạn gọi là Nữu Nữu, nghe đồn là thất hoàng tam công chúa, không biết thế nhưng là ngài nữ nhi.
Nữu Nữu a.
Thanh Hoàng lộ ra hồi ức chi sắc.
Nàng là Xích Hoàng nữ nhi, hiện tại còn sống a, vậy nhưng thật sự là một chuyện tốt.
Đúng vậy, nàng còn sống, nhưng là trạng thái không tốt, đã biến thành người bù nhìn, bị vây ở một cái tên là thủ hộ giả phòng nhỏ thôn địa phương, bệ hạ khả năng đi cứu nàng.
Trần Lâm đưa ra thỉnh cầu.
Nếu như đối phương có thể cứu người, hắn cũng không cần đi mạo hiểm thu lấy cầu đồng kiếm, cũng có thể sớm cùng Nữu Nữu liên hệ với, hiểu rõ 131 tứ đại kiếp sự tình.
Ai?
Thanh Hoàng thở dài một tiếng.
Tình trạng của ta ngươi cũng nhìn thấy, tự vệ còn không đủ, đâu còn có năng lực đi cứu người, mà lại nàng hẳn là bị thiên hồ điếu tẩu phong ấn, ngoại trừ có hạn mấy món bảo vật, thất tinh giới vực không ai có thể bài trừ.
Bệ hạ nói thiên hồ điếu tẩu, thế nhưng là trong truyền thuyết thiên đạo a?
Trần Lâm lập tức truy vấn.
Đây chính là hiểu rõ bí ẩn tin tức cơ hội tốt, so thu hoạch được bá tước tước vị còn trọng yếu hơn.
Thiên đạo?
Ha ha, tạm thời xem như thế đi, bên thắng vương hầu kẻ bại khấu, ta thất tinh giới vực bên trong người không có thể ngăn ở đối phương, tôn thứ nhất âm thanh thiên đạo cũng không đủ, nhưng các không thật là đem nó xem như thiên đạo, thất bại không đáng sợ, đáng sợ là mất đi lòng phản kháng.
Ta thất tinh giới vực vẫn là quá phong bế, quá tự đại, mới có cái này vô số năm kiếp nạn.
Trần Lâm nghe vậy cũng sinh ra thổn thức chi ý nghi hoặc hỏi, kia thiên hồ điếu tẩu thật có cường đại như vậy à, có thể trấn áp mênh mông như vậy tu luyện giới vực, hẳn là đã vượt qua chúa tể chi cảnh.
Cái kia ngược lại là không có.
Thanh Hoàng lắc đầu.
Chúa tể ở giữa chênh lệch là ngươi không cách nào tưởng tượng lớn, mà lại ngoại trừ cảnh giới chênh lệch, còn có sinh mệnh cấp độ khác nhau, tu luyện giới mênh mông ngông ngẩn, dạng gì năng lực đều có thể xuất hiện, ai cũng không dám nói toàn trí toàn năng.
Bất quá thiên hồ điếu tẩu có thể thả câu chư điên, thực lực muốn áp đảo chúa tể phía trên, xác thực không phải chúng ta có khả năng địch.
Trần Lâm có thể cảm nhận được đối phương không cam lòng cùng bất đắc dĩ,
mình cũng sinh ra áp lực thật lớn.
Ngay cả thất hoàng bực này nhân vật đều mặc cảm, có thể nghĩ kia thiên hồ điếu tẩu cường đại cỡ nào, vừa nghĩ tới hắn tương lai sẽ cùng loại tồn tại này đối nghịch, da đầu đều có chút run lên.
Vậy hạ có biết một cái tên là tinh hoàng cường giả?
Trần Lâm tập trung ý chí, nắm lấy cơ hội hỏi thăm.
Thanh Hoàng lườm Trần Lâm một chút,
ngươi biết cũng không phải ít, xem ra lúc trước lưu lại chuẩn bị ở sau, đã tại thời gian ma diệt hạ trở nên buông lỏng, không biết còn có hay không cơ hội.
Lời con chưa dứt,
cũng không lại để ý Trần Lâm, Thanh Hoàng thân ảnh chậm rãi biến mất.
Trần Lâm thầm than một tiếng,
do xét một chút biệt tử, cũng bay trở về đất phong bên trong.
Đất phong bên trong,
đứng tại chỗ suy tư thật lâu, Trần Lâm mới thu hồi tâm thần.
Mặc dù Thanh Hoàng không có nói rõ, nhưng từ đối phương trong giọng nói có thể phân tích ra một chút tin tức đến, cái kia thần bí tinh hoàng nhất định cùng bọn hắn hiểm giới thất hoàng có quan hệ.
Thậm chí hắn suy đoán, hiểm giới thất hoàng chính là tinh hoàng hình chiếu, hay là trong đó một cái, hoặc là toàn bộ đều là.
Nghe đồn hiểm giới xuất hiện chính là tinh hoàng gây nên, muốn thật sự là như vậy, vậy đối phương lưu đồ chi đều có thể thật sự là khó có thể tưởng tượng.
Hắn làm trong đó một vòng, không biết muốn đối mặt loại nào mưa to gió lớn.
Chủ nhân, Sửu Nha muốn gặp ngươi.
Vô Song bay tới, đánh gây Trần Lâm suy nghĩ.
Ta đã biết.
Trần Lâm trả lời một câu, không nghĩ nhiều nữa, bay đến phong ấn Sửu Nha địa phương.
Thế nào, nghĩ kỹ muốn làm thế nào a?
Trải qua thời gian lâu như vậy an dưỡng, đối phương cuối cùng là đem trạng thái vững chắc.
Nhưng bây giờ có một vấn đề.
Nếu như đối phương nghĩ bảo trì tu vi, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục dùng giáp trùng thân thể, nếu là tái tạo, hoặc là đoạt xá đổi một cái thân thể, liền cần từ đầu trùng tu mới được.
Đó là cái lựa chọn khó khăn, Trần Lâm cũng không tốt thay đối phương làm chủ, cho nên cho đối phương cân nhắc thời gian.
Hồi bẩm sư phụ, đệ tử đã suy nghĩ kỹ, liền dùng hiện tại thân thể tiếp tục tu hành.
Sửu Nha kiên định nói.
Trần Lâm nhíu mày.
Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, hiện tại không thay đổi chờ tu vi sau khi tăng lên lại càng không có cơ hội, ngươi thân thể này là thụ thâm viên tà thần ảnh hưởng bố trí, coi như tu luyện tới chân cảnh, thậm chí vĩnh hằng, đều chưa hẳn có hóa hình khả năng.
đệ tử biết, đa tạ sư phụ quan tâm, ta đã quyết định. Xỉu Nha cười thảm một tiếng. Dù sao đệ tử từ nhỏ đã là xấu xí người, đã thành thói quen thế nhân lặng lẽ, biến không biến thành côn trùng cũng không đáng kể. Vậy liền như ngươi mong muốn đi. Trần Lâm không có lại thuyết phục. Đối phương có thể đi đến hôm nay không dễ dàng, từ bỏ cái này một thân tu vi xác thực đáng tiếc, như đối phương là nam đệ tử, hắn cũng sẽ không chừng cầu đối phương ý kiến, trực tiếp liền định. Ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi tìm một bộ thâm viên công pháp, sẽ không chậm trễ tu hành. An ủi một chút. Trần Lâm lại nói, mà lại ngươi bây giờ cũng coi là thâm viên sinh mệnh đẳng cấp đầy đủ cao, đi bên ngoài thế giới sẽ không bị áp chế, thậm chí rời đi giới hà đều có thể sinh tồn, cũng coi là nhân họa đắc phúc. Chương 2010 Thiên Hồ Câu Tẩu 2 chương 2010 Thiên Hồ Câu Tẩu 2 đa tạ sư phụ. Xỉu Nha rất cung kính thi lễ một cái. Trần Lâm thì xuất ra mấy món tại trong thâm viên đạt được vật phẩm, giao cho đối phương sử dụng, hắn cũng nghĩ nhìn một chút, mình vị này tư chất kém nhất đệ tử, cuối cùng có thể đạt tới cái gì độ cao. Tiếp lấy, hắn quay trở về Vạn Tượng Thành. Dù sao cũng là đi một chuyến, liền lại mang một số người ra ngoài. Khai nguyên giới, Trần Lâm đem 15 vị mỹ nhân đều phóng ra, giao cho Tiểu Thảo đi đeo giải giao diện tình huống, những này mỹ nhân hoa đều là chân cảnh trở lên cường giả, có thể làm thủ hộ giao diện chiến lực dùng. Lại thêm Tiểu Thảo cùng Tiên Xu, thực lực tổng hợp viễn siêu người nhà họ Văn, không cần lại lo lắng Văn gia tu hú chiếm tổ chim khách. Không có dừng lại, xử lý xong khai nguyên giới sự tình, Trần Lâm liền về tới Thải Hồng Thành. Trước bái phòng một chút Bạch Điểu, lại thấy gặp Thẩm An Ninh, biết được còn không có hôm qua Sơn Trang tin tức, không khỏi có chút thất vọng. Hắn hiện tại rất muốn gặp thấy một lần Cố Ti Minh hoặc là Cố Thần Hiên. Hôm qua Sơn Trang là truyền thừa dài lâu nhất viễn cổ thế lực, khẳng định biết huy dạ cùng tinh hoàng bí mật, thậm chí ngay cả Thiên Hồ Điếu Tẩu sự tình đều biết, hắn nhu cầu cấp bách nắm giữ phương diện này tình huống. Nhưng hôm qua Sơn Trang trong hư không phiếu đãng, không có ai biết làm sao tìm kiếm, Trần Lâm cũng chỉ có thể không làm gì được. Tả Minh trụ sở, Minh chủ muốn nếm thử đột phá vĩnh hằng cảnh. Vừa cùng Cẩm Như Họa gặp mặt, liền được một cái tin tức nặng ký. Trần Lâm cảm thấy có chút không đúng lắm. Nghi hoặc hỏi, Minh chủ tấn thăng chân cảnh đại viên mãn không bao lâu, hiện tại liền nếm thử tấn thăng vĩnh hằng, có phải hay không quá nóng vội một chút, không phải là đạt được có thể phụ trợ tấn thăng chí bảo a? Không phải. Cẩm Như Họa thở dài, là sư phụ ta tọa hóa. Cái gì? Trần Lâm giật mình. Kiếm thánh thế mà vẫn lạc, đây chính là khó lường đại sự. Đừng nhìn kiếm thánh không cách nào tùy tiện ra tay, chỉ có thể trốn ở thánh kiếm sân trang, nhưng là Tạ Minh định hải thần châm, không có đối phương, Tạ Minh liền không xứng trở thành thải hồng thành bảy đại thế lực, tùy thời đều có bị gồm thâu khả năng. Chuyện gì xảy ra, người nào làm? Trần Lâm lập tức hỏi thăm nguyên nhân. Nếu như là thế lực khác âm thầm ra tay, bọn hắn phải lập tức làm ra ứng đối mới được. Không phải cùng người chiến đấu bố trí, mà là bệnh cũ tái phát, đi một chỗ bí địa cầu lấy giải quyết chi pháp, sau đó lại chưa có trở về, hồn đăng cũng đã dập tắt. Trần Lâm trầm mặc xuống dưới. Kiếm thánh hồn đăng đẳng cấp không cần phải nói, đã dập tắt, vậy đối phương còn sống khả năng cực kỳ bé nhỏ. Bớt đau buồn đi. An ủi một câu. Trần Lâm khuyên nói ra, mặc dù kiếm thánh tiền bối vẫn lạc, nhưng minh chủ cũng không nên nóng nội, tấn thăng vĩnh hằng không thể coi thường. Quá mức vội vàng căn bản không có thành công cơ hội, ngươi nếu là tái xuất chút gì vấn đề, kia Tả Minh thật là muốn sụp đổ. Hiện tại cũng sắp. Cẩm Như Họa mặt mũi tràn đầy u ám. Sư phụ ta vẫn là sự tình không biết vì sao bị truyền ra ngoài, hẳn là có người cùng hắn cùng đi chỗ kia bí địa, thậm chí có thể là bị người làm cục, tóm lại tình thế 10 phần không tốt. Hiện tại các phương cường giả đều còn tại thăm dò. Chờ xác định sư phụ ta đã chết về sau, tất nhiên sẽ đem Tả Minh mất mất, đến lúc đó ta người mình chủ này đứng nuôi chịu sào, cũng không có may mắn thoát khỏi đạo lý, còn không bằng hiện tại làm liệu một phen. Trần Lâm trầm ngâm một chút. Minh chủ có mấy phần chắc chắn, một điểm không có, trên cơ bản là thập tử vô sinh, nhưng ta còn là không cam tâm, muốn thử một chút. Vậy cũng không cần thử. Trần Lâm lập tức phủ định. Sau đó nói, cùng ta nói một chút hiện tại ai nhảy nhất hoan, vừa vặn vừa học được một môn thần thông, muốn tìm cái vĩnh hằng luyện tay một chút, thuận tiện chấn nhiếp một chút những cái kia ngao ngoe muốn động ra hỏa. Cẩm Như Họa ánh mắt lóe lên, nhìn xem Trần Lâm nói, ngươi có chống lại vĩnh hằng năng lực à? Lần này mượn nhờ ngoại lực chỉ sợ không được, nhớ thương chúng ta Tả Minh khối này thịt quá nhiều người, nếu không thể thể hiện ra tuyệt đối vĩnh hằng thực lực, không cách nào làm cho bọn hắn lùi bước. Yên tâm, ta sẽ không làm vậy mạnh sự tình. Trần Lâm cười nhạt một tiếng. Hắn có Bách Vũ Quan phòng thân, còn có tinh thiểm có thể công có thể thủ, lại thêm Hắc Hổ Đạo Tâm cùng cái khác vĩnh hằng chi bảo, chỉ cần không phải vĩnh hằng thượng cảnh, đều có thể so tay một chút. Gặp Trần Lâm lòng tin tràn đầy, Cẩm Như Họa bình tĩnh lại. Nàng biết Trần Lâm tính cách, nếu không phải có tuyệt đối nắm chắc, chắc chắn sẽ không chủ động xin đi. Thế là hít một hơi nói, trước mắt đối với chúng ta Tả Minh tạo áp lực nghiêm trọng nhất, chính là ẩn thế gia tộc Ngọc gia. Gia tộc này nguyên bản liền cùng bạn chấn thương giao hảo, mà lại cùng thái sử gia tộc đồng khí liên tri, trước đó là nhiếp ngươi tiêu diệt thái sử tộc y thế, một mực không dám biểu hiện ra ngoài, nhưng là ngươi biến mất nhiều năm như vậy, sư phụ ta lại vẫn lạc, đã có chút kiềm chế không được. Ngọc gia. Trần Lâm sờ lên cái cảm. Gia tộc này hắn là biết đến, rất cường đại, ẩn thế gia tộc tại Thải Hồng Thành đại biểu, chính là này gia tộc người, gọi là Ngọc Minh Núi, lúc trước hắn đánh giết vạn chấn thương lúc, đối phương còn muốn liên hợp những cường giả khác cùng một chỗ ra tay với hắn. Bất quá về sau hắn tiêu diệt thái sử tộc về sau, đối phương biểu hiện rất trầm tĩnh, cũng không có vì ra mặt ý tứ. Tương phản, còn cho hắn đưa không ít bảo vật. Ngọc gia thế nhưng là có vĩnh hằng cường giả khôi phục rồi. Trần Lâm trực chỉ mấu chốt, đối phương nhất định là có lực lượng, bằng không sẽ không làm đầu chim. Cẩm Như Họa gật gật đầu. Xác thực như ngươi sở liệu, tộc đại trưởng lão Ngọc Đại Hoang hẳn là luyện hóa bảo vật gì, đã có thể ở bên ngoài đi lại, đối phương là vĩnh hằng trung cảnh cường giả, cho dù nhận thiên đạo áp chế, cũng có thể thể hiện ra vĩnh hằng sơ cảnh đỉnh phong thực lực, trước mắt rất là sinh động, rất có tranh đoạt thải hồng thành chức thành chủ ý tứ. Tranh đoạt chức thành chủ. Trần Lâm nhíu nhíu mày, ta kia tứ đệ sẽ đồng ý a, không có xuất thủ tiến hành chèn ép. Bạch đại nhân tựa hồ xảy ra vấn đề gì, đã thật lâu không gặp động thủ, mà lại đối phương hiện tại chỉ quan tâm cầu vùng cầu, đối thải hồng thành đấu tranh nội bộ đấu căn bản không dành để ý. Trần Lâm như có điều suy nghĩ. Lúc trước hắn liền có suy đoán, Bạch Điểu là ngoài hành tinh vực sinh linh, tại giới hà bên trong khó khôi phục năng lượng, động thủ khẳng định là có hạn chế, đoán chừng là hồ đồ quả thừa không nhiều lắm. Cái khác ẩn thế gia tộc đâu, nhưng cùng Ngọc gia liên hợp nhằm vào chúng ta. Ẩn thế gia tộc là một quân thể, đơn độc một cái hắn không sợ, nhưng nếu là liên hợp lại, hắn liền muốn thận trọng đối đãi mới được. Không có, cũng chỉ là Ngọc gia, còn lại mấy nhà cũng không có động tĩnh. Nghe được câu trả lời này, Trần Lâm yên lòng. Không do dự nữa nói, đem Ngọc gia tin tức cho ta một phần, còn có Ngọc Đại Hoàng trụ sở vị trí, ta hiện tại liền đi sẽ lên một hồi. Chương 2011, Kinh Tâm Suy Đoán 1. Chương 2011, Kinh Tâm Suy Đoán 1. Trần Lâm cùng Cẩm Như Họa nói chuyện với nhau gần nửa canh giờ, đối Ngọc gia tình huống có kỹ càng hiểu rõ. Ngọc gia thực lực tổng hợp cùng Thái Sử gia tương xứng, nhưng là Ngọc gia có hai vị vĩnh hằng cường giả. Ngoại trừ đại trưởng lão Ngọc Đại Hoang bên ngoài, còn có lao tộc trưởng Ngọc Giải đi, bất quá lao tộc trưởng sống thời gian quá dài, thiên kiếp uy lực đã tích lũy đến trình độ khủng bố, coi như không có thiên đạo áp chế, cũng không dám tùy tiện lộ diện. Cái này khiến Trần Lâm trong lòng đã nắm chắc, chỉ cần không có thế lực khác cường giả nhúng tay, vẹn vẹn Ngọc gia lời nói, hắn ứng đối cũng không có vấn đề. Bởi vì đối phương ở ngoài sáng hắn ở trong tối. Hắn nắm giữ cao duy thủ đoạn tin tức, còn không có tại hư không giới truyền bá, kia Ngọc Đại Hoang chắc chắn sẽ không coi hắn là làm cường địch, mà từ đánh giết đại tướng quân đóng giữ buộc quá trình bên trong có thể xác định, Hắc Hổ Đạo Tâm là có một kích diệt sát vĩnh hằng chi uy. Mặt khác Trần Lâm còn từ Cẩm Như Họa chỗ giải được một chuyện. Ngọc gia cùng thế lực khác sở dĩ ngo ngoe muốn động, muốn chiếm đoạt Tả Minh, ngoại trừ kiếm thánh vẫn lạc bên ngoài, còn biết rõ hắn tiêu diệt thái sử tộc thủ đoạn. Có người đi Trích Tinh tộc chẳng cảnh, phát hiện Trích Tinh tộc bí mật, biết hắn không cách nào tùy tiện tiến hành triệu hoán, cho nên mới không ngừng thăm dò. Đã thăm dò kiếm thánh sinh tử, cũng thăm dò hắn còn có thể hay không triệu hoán Trích Tinh tộc cường giả. Mượn nhờ ngoại lực quả nhiên không phải kế lâu dài. Trần Lâm âm thầm nói thầm, tiếp lấy liền đứng dậy cáo tử. Hắn phải nắm chặt xử lý Ngọc gia, hình thành mới trấn nhiếp chi lực, như thế mới có thể yên tâm bế quan tu luyện. Đúng rồi, vừa mới đi tới cửa, Trần Lâm lại nghĩ tới một chuyện. Quay người lại linh hồn truyền âm nói, Minh chủ có nghe nói qua Thiên Hồ Điếu Tẩu danh hiệu? Tiếp lấy lại mở miệng căn dặn, Minh chủ cũng truyền âm cho chuyện, miễn cho thai vách mạch rừng. Thái Hồ Câu Tẩu là thiên đạo danh tự, hắn không dám ở hiện thực giới gọi thẳng tên, bực này tồn tại bị nhắc lên danh tự, có khả năng sẽ sinh ra cảm ứng, nếu như bị để mắt tới coi như phiền phức lớn hơn rồi. Cẩm Như Họa có chút mờ mịt, nhưng vẫn là dựa theo Trần Lâm nói cải thành truyền âm. Thiên Hồ Điếu Tẩu ta biết, đã từng là khả bực một chân cảnh tán tu, rất có uy danh, nhưng là tại Hắc Ám chiến tranh trước đó liền mai danh nhận tích, không còn lại xuất hiện qua. Không có dừng lại. Nàng nghi hoặc hỏi, người này mặc dù có chân cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng đối với hiện tại chúng ta cũng không đáng để lo, không đến mức thận trọng như thế đi, hẳn là hắn để ngươi bị thua thiệt hay sao? Trần Lâm không có trả lời ngay. Cao mày trầm tư một lát, mới tiếp tục truyền âm nói, Minh chủ đem người này tin tức cho ta một phần, nguyên nhân cụ thể, về sau ta lại cùng ngươi giải thích. Tốt a. Cẩm Như Họa không có truy vấn ngọn nguồn. Xuất ra ngọc giản, đem tin tức ghi vào trong đó, giao cho Trần Lâm. Trần Lâm lập tức xem xét. Lông mày càng nhăn càng sâu, lại không hỏi lại cái gì, điểm cáo từ rời đi. Cũng không có trực tiếp đi tìm Ngọc Đại Hoang, mà là sử dụng phá giới bản về tới khai nguyên giới, đem Tiểu Thảo cùng Thất Huyền Thiên Nữ kêu tới. Tham kiến đại nhân. Thất Huyền Thiên Nữ đang tu luyện, đột nhiên được triệu hoán có vẻ hơi thất vọng. Nàng đối với hiện tại tu luyện hoàn cảnh hết sức hài lòng, bản thân có được thiên phú, lại thêm Trần Lâm đặc thủ chiếu cố, lý thế giới lạc ấn đã thanh trừ không ít, hết thảy đều hướng phương diện tốt phát triển, không muốn phức tạp. Ừm. Trần Lâm ừ một tiếng. Sau đó đem hai người mang vào đất phong, tiến vào chủ phong bên trên xây dựng trong phòng, để Vô Song ở bên ngoài trông coi, lại đối Thất Huyền Thiên Nữ nói, ta muốn dẫn ngươi đi một chỗ, nhưng cần trước cùng ngươi ký kết linh hồn khế ước, ngươi có thể nguyện ý? Vãn bối không có ý kiến. Thất Huyền Thiên Nữ trả lời ngay. Nàng biết nàng không có lựa chọn, đã đều được đưa tới nơi này, cự tuyệt có lẽ sẽ không mất đi tính mạng, nhưng khẳng định không cách nào tiếp tục lưu lại khai nguyên giới, lấy hiện tại bên ngoài thế giới tình huống, rời đi khai nguyên giới nàng căn bản sống không nổi. Trần Lâm hài lòng gật đầu. Thi triển khế ước chi pháp về sau, đem hai người mang vào động thiên trong nội bộ. Động thiên bên trong cũng thả ở cỡ nhỏ thiên cơ úp. Vì không cho Thất Huyền Thiên Nữ phát hiện tiểu hoa bao cùng hồ đồ cây ăn quả, lúc tiến vào Trần Lâm phong bế đối phương cảm giác, trực tiếp tiến vào thiên cơ úp bên trong. Tốt. Trần Lâm ra hiệu hai người ngồi xuống. Mở miệng nói, hiện tại hai người các ngươi cùng ta nói một câu, cái kia Thiên Hồ Điếu Tẩu sự tình. Thất Huyền Thiên Nữ sững sờ. Nàng không nghĩ tới Trần Lâm làm ra như thế lớn chiến trận, cũng chỉ là vì hỏi thăm Thiên Hồ Điếu Tẩu sự tình. Liền ngay cả Tiểu Thảo đều có chút kinh ngạc. Trần Lâm cũng không có giải thích, chỉ là lặng lặng chờ đợi trả lời. Thất Huyền Thiên Nữ đè xuống trong lòng kinh nghi, nghĩ nghĩ hỏi, không biết đại nhân muốn biết phương diện kia. Toàn bộ, càng kỹ càng càng tốt. Vãn bối biết. Thất Huyền Thiên Nữ gật gật đầu, một bên tổ chức ngôn ngữ một bên giảng thuật. Thiên Hồ Điếu Tẩu theo như truyền thuyết là một cái tán tu, mặt ngoài ra vẻ đạo mạo, thực tế thì là một cái dâm tà hạng người, thích nhất chính là làm hoang dâm vô đạo sự tình, mà lại đối phương tâm lý và mẹo, vô luận là nhân tộc hay là dị tộc, thậm chí ngay cả yêu ma quỷ quái đều không dung tha, chỉ cần là giống cái, đều tại đối phương dâm loạn liệt kê. ngươi có biết hắn tu hành chính là công pháp gì, sử dụng thứ gì dạng bảo khí? Trần Lâm xen vào hỏi. Người này sở dĩ gọi là Thiên Hồ Điếu Tẩu, là bởi vì sử dụng bản mệnh bảo khí là một cây thả câu can, có thể câu rời đi hồn phách, hết sức lợi hại, nghe đồn không nớt phú cùng huyết mạch đều có thể thả câu, nhưng thật giả không xác định. Về phần tu luyện công pháp, Thất Huyền Thiên Nữ hơi làm trầm ngâm. Cụ thể ta cũng không rõ ràng. Năm đó gia tộc bọn ta cũng không cường đại, đối phương bởi vì coi trọng trong tộc nữ tử, liền tùy tiện đem tộc ta diệt tộc. Bất quá ta cùng Tiểu Thảo Tiền Bối đánh giết đối phương về sau, từ đối phương trên thân tìm ra đến một chút thần thông bí pháp, hẳn là đối phương tu luyện. Đều có nào, cẩn thận nói một chút. Tất cả đều ở chỗ này. Thất Huyền Tiên Nữ lập tức lấy ra một chút ngọc giản cùng truyền thừa châu, còn có một số mật quyển cùng sách. Giải thích nói, Tiểu Thảo Tiền Bối không muốn chiến lợi phẩm, đại nhân cũng chứng mắt, ta liền đều thu vào. Trần Lâm nhìn lướt qua, ánh mắt rơi vào một quyển sách địa. Thanh Liên Bảo Điện bốn chữ lớn thình lình đập vào mi mắt. Hắn hít vào một hơi, trầm giọng hỏi, hai người các ngươi xác định lần trước đã đem hắn Thiên Hồ Điếu Tẩu chém giết ta? Xác định. Tiểu Thảo ở một bên mở miệng, là ta một kiếm đem đối phương chém giết, thần hồn câu diệt, không có để lại bất kỳ sinh cơ. Chủ nhân, cái này Thiên Hồ Điếu Tẩu hẳn là có cái gì không đúng à? Hy vọng là ta quá lo lắng đi. Trần Lâm ngữ khí mười phần nghiêm trọng, lập tức vung tay áo một cái, liền đem Thất Huyền Thiên Nữ làm mê muội quá khứ. Sau đó đối Tiểu Thảo nói, phong ấn thất tinh giới vực thiên đạo, danh tự liền gọi là Thiên Hồ Điếu Tẩu, đối phương có thể thả câu chư thiên, cho nên ta hoài nghi các ngươi giết cái kia Thiên Hồ Điếu Tẩu, rất có thể là đối phương phân thân một trong. Tiếp lấy, Trần Lâm lại đem Cẩm Như Họa nâng lên cái kia Thiên Hồ Điếu Tẩu tình huống cũng đã nói. Chương 2011, kinh tâm suy đoán 2 chương 2011, kinh tâm suy đoán 2 cái kia Thiên Hồ Điếu Tẩu cũng là giỏi về thả câu phương diện thần thông, đồng thời yêu thích nữ sắc, cùng cái này Thiên Hồ Điếu Tẩu tình huống giống nhau ý hệ. Lại thêm Thanh Liên Bảo Điện là cao duy công pháp, cùng tu luyện công pháp này điều kiện, rất khó không cho Trần Lâm đem sâu chuỗi. Thậm chí Trần Lâm còn hoài nghi, trên tay hắn đổ vận hồ thả câu can, đều cùng kia Thiên Hồ Điếu Tẩu có quan hệ. Đối phương đã sớm bố trí xong hết thảy, đem bọn hắn những tồn tại này phản loạn chi tâm người đùa bỡn tại bàn tay phía trên. Thật muốn như thế, nhưng quá làm cho người ta tuyệt vọng. Vậy làm sao bây giờ? Tiểu Thảo lo lắng không thôi. Nàng biết Trần Lâm một lòng muốn phản kháng thiên đạo, cũng biết Trần Lâm trên người nhân quả đều cùng phản kháng thiên đạo có quan hệ, thế nhưng là nàng không lên suy nghĩ, căn bản cho không ra kiến nghị gì. Trần Lâm cũng không có trông cậy vào đối phương. Ngưng thần suy tư một trận, thấp giọng nói, đi một bước nhìn một bước đi, bất quá kế hoạch nếu lại sửa đổi một chút, có lẽ trên người ta nhân quả cũng không phải là chuyện xấu. Những này viễn cổ cường giả mục đích, đoán chừng cũng là vì thoát khỏi thiên đạo trói buộc, nói không chừng có thể mượn một chút lực. Chủ nhân yên tâm, nếu là có nguy hiểm gì, Tiểu Thảo thay ngươi cản trở. Tiểu Thảo ưỡn ngực kiên định nói. Trần Lâm thì lắc đầu. Nếu là nguy hiểm thật đến từ Thiên Hồ Điếu Tẩu, ai cản trở cũng vô dụng, hiện tại chúng ta coi như cái gì cũng không biết, dựa theo bình thường phương thức sinh hoạt là được. Nói xong mang theo hai nữ rời đi đầu tiên. Khai nguyên giới. Trần Lâm đem Thất Huyền Thiên Nữ tỉnh lại. Không có xóa đi đối phương ký ức. Đối với chúa tể tới nói, khôi phục ký ức bất quá là tâm niệm vừa động sự tình. Đây chính là chế định quy tắc cùng sáng tạo quy tắc tồn tại, vẽ rắn thêm chân ngược lại dễ dàng bị chú ý, đổ vận hồ cần câu cũng không có ném. Còn có Thanh Liên Bảo Điện cùng Thanh Bảo Thạch giới chỉ đều tiếp tục lưu lại trên thân, đồng thời bình thường sử dụng. Có thể làm chỉ có những thứ này. Chỉ hy vọng chính mình cái này nho nhỏ sâu kiến, còn không có bị đối phương chú ý bên trên tư cách. Trần Lâm còn có thể kết luận, thất tinh giới vực rất nhiều giao diện bên trong, khẳng định còn có vô số cái thái hồ câu tẩu tồn tại, nhưng hắn không dám tiếp tục điều tra, coi như hết thảy đều chưa từng xảy ra. Một lần nữa trở lại thải hồng giới, không tiếp tục trì hoãn, trực tiếp tìm tới Ngọc gia. Ngọc đại hoang gia nhận lấy cái chết. Ẩn thế gia tộc khu vực bên ngoài, Trần Lâm đứng lơ lửng trên không, không tình cảm chút nào, thanh âm bao phủ toàn thành. Trong nháy mắt liền đem tất cả mọi người hấp dẫn tới. Nhưng là phát hiện có thể sẽ có vĩnh hằng cấp bậc đại chiến về sau, tu vi hơi thấp người tu luyện cũng đều xa xa thối lui. Có dứt khoát trực tiếp rời đi thải hồng thành, sợ bị đại chiến sinh ra dư vi cho lan đến gần. Cũng có lá gan lớn. Xa xa ngừng chân quan sát, hy vọng có thể từ cường giả chi chiến bên trong tìm tới thời cơ đột phá. Rất nhanh, Bạch Điểu, Minh Nguyệt Sương Hoa, Hồng Đình Chân, vụ chủ bọn người tất cả đều hiện thân. Thần sắc khác nhau lại không người nói chuyện. Đã không ai ngăn cản Trần Lâm, cũng không ai nói hắn trái với cầu vồng bảy đầu, đều tại khác biệt vị trí xem kịch. Cẩm Như Họa cũng lách mình mà tới. Nàng cũng là một mặt lo lắng, đồng thời cũng sinh lòng chờ mong. Trần Lâm một trận chiến này thắng bại, chính là các nàng Tả Minh sinh tử tồn vong điểm cong, nàng đã phát ra mệnh lệnh, phân phát Tả Minh chúng thành viên, nếu như trận chiến này thất bại, liền riêng phần mình chạy trốn đến tận đầu tận đâu, rốt cuộc không cần trở về. Người nào ở đây chó sủa, là sống không kiên nhẫn được nữa a. Theo lời biếng thanh âm, một cái bạch bảo thanh niên chậm rãi bay tới, liếc mắt nhìn Trần Lâm một chút, cười nhạo một tiếng nói, ha ha, ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi cái này giấu đầu giấu đuôi bọn chuột nhắt, làm sao lại đem Trích Tinh tộc cường giả mời tới, giết ngươi không cần đến mời người. Trần Lâm thấy đối phương tự đại bộ dáng, mừng thầm trong lòng, nếu là đối phương trực tiếp động thủ, hắn thật đúng là không dễ làm. Hắc Hổ Đào Tâm là công kích pháp môn, chỉ dựa vào Bách Vũ Quan phòng ngự, nói thật hắn lực lượng cũng không phải là rất đủ, hiện tại liền dễ làm nhiều. Cơ hội chớp mắt là qua, Trần Lâm lập tức vận chuyển công pháp, đen nhánh bàn tay một chảo cầm ra, ngao. Tiếng hổ gầm vang lên, hắc hổ hư ảnh gầm thét nào về phía Ngọc Đại Hoang. Điêu trùng tiểu kỵ cũng lấy ra mất mặt xấu hổ. Trông thấy hắc hổ hư ảnh cũng không tính uy thế cường đại, Ngọc Đại Hoang nhếch miệng, nhưng cũng không có chủ quan. Hắn biết Trần Lâm đã dám lên cửa khiêu khích, khẳng định là có át chủ bài, nếu không lại thế nào bành trướng, cũng không có khả năng lấy chân cảnh tu vi tới khiêu chiến hắn. Nhưng hắn cũng tương tự có át chủ bài. Tâm niệm vừa động, một mặt màu đỏ sẫm lá cờ xuất hiện trên tay, nhẹ nhàng lắc một cái, một con to lớn tóc đỏ chuột hiện hiện, chi chi quái khiếu đón lấy hắc hổ hư ảnh, tiếp lấy lại có mấy không rõ con chuột nhỏ từ lá cờ bên trong xung ra, từ khác nhau góc độ đối Trần Lâm phát động công kích. Trần Lâm sắc mặt biến hóa, lập tức thôi động đỉnh đầu bách vũ quan, hình thành từng đạo phòng ngự quang hoàn. Nhưng mà để trong lòng hắn trầm xuống chính là, bách vũ quan quang hoàn cũng không thể đưa đến ngăn cản tác dụng, bị những cái kia nhào lên con chuột nhỏ xuyên qua, lập tức bổ nhào hắn trước mặt. Dưới tình thế cấp bách, hắn không có nếm thử cái khác thủ đoạn, trực tiếp vận dụng diệt hồn chỉ. Trải qua bạch ngân tiên tử chỉ điểm, hắn diệt hồn chỉ mặc dù không có thể đi vào nhập thứ giai đoạn 2, nhưng uy năng lại tăng lên rất nhiều, ngón tay gậy liên tục phía dưới, đem nhào lên con chuột nhỏ từng cái đánh lui. Thế nhưng chỉ là đánh lui, những này con chuột nhỏ cũng không biết là sinh vật gì, đối diện hồn chỉ kháng tính cực cao, mặc dù chúng diện hồn chỉ hậu sinh cơ cũng thay đổi yếu, lại làm không được một kích diệt sát. Trần Lâm ám đạo không ổn, con chuột nhỏ số lượng quá nhiều, linh hồn của hắn chịu không được như thế tiêu hao, mà đổi thành một bên hắc hổ hư ảnh cũng không thể khoảnh khắc kiến công. Kia cự hình tóc đỏ chuột liên tục bại lui, chính là không tán loạn, dẫn đến hắc hổ không cách nào công kích đến Ngọc Đại Hoang bản thể. Trần Lâm thật tình không biết, Ngọc Đại Hoang so với hắn còn chấn kinh. Lá cờ bên trong đỏ chuột, thế nhưng là dùng ngọc gia tổ truyền bảo vật lấy được, mỗi lần sử dụng đều muốn nỗ lực to lớn đại giới, nhưng chỉ cần dùng đến, liền cơ hồ không có cái gì thủ đoạn có thể chống đỡ. Bây giờ lại bị chỉ là một chân cảnh đè chế, đơn giản không thể tưởng tượng. Đương nhiên, Ngọc Đại Hoang nghĩ tới điều gì, ánh mắt lóe lên, gấp rút mở miệng nói, ngừng một chút, ta có lời hỏi ngươi. Nhưng mà đáp lại hắn, nhưng lại là một tiếng hổ khiếu. Trần Lâm sợ hãi bị kéo ở, không chút do dự đem còn lại nội lực kích phát, lần nữa thi triển ra hắc hổ đạo tâm. Không có khả năng. Ngọc Đại Hoang phảng phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình, kinh hô một tiếng quay đầu liền chạy, lóe lên liền trốn vào hư không bên trong. Thế nhưng là vô dụng. Hắc hổ hư ảnh rít lên một tiếng, liền đem nó từ trong hư không dung ra, sau đó đem nó nuốt vào trong miệng. Tại chỗ khí tuyệt bỏ mình. Một màn này để người vây quanh đều không khỏi kinh hãi. Ngọc Đại Hoang đây chính là thực sự vĩnh hằng cảnh, hơn nữa còn là vĩnh hằng chúng cảnh, có thể tại hiện thực hoạt động năng lực. Cư nhiên như thế tùy tiện liền bị diệt sát rồi. Vĩnh hằng cường giả quyết đấu, không nói kinh thiên động địa, cũng không trở thành qua loa như vậy. Những người khác chỉ là nhìn xem náo nhiệt, nhưng bảy vị nghị sự trưởng lão cũng đều biết, đây là cấp độ bên trên nghiền ép. Trần Lâm thi triển thủ đoạn nhìn như bình thường, kỳ thực vượt ra khỏi này phương thiên địa hạn mức cao nhất, bằng không tuyệt sẽ không xuất hiện như thế áp chế tình trạng. Tất cả mọi người cảm nhận được áp lực. Dù sao Trần Lâm chỉ là chân cảnh, lại có thể tùy tiện diệt sát vĩnh hằng, chờ hắn tu vi đạt tới vĩnh hằng về sau, chẳng phải là vô địch? Mấy người tương hỗ liếc nhau một cái, trong lòng đều sinh ra một cái ý nghĩ, muốn hay không thừa dịp bây giờ đối phương cánh chim không gió, đem nguy hiểm bóp chết tại nảy sinh. Trên thực tế bọn hắn muốn làm như thế, Trần Lâm thật đúng là khó mà thoát thân. Đáng tiếc, không ai dám đảm đương chim đầu đàn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Lâm đem Ngọc Đại Hoang di vật thu hồi, cùng Cẩm Như Họa chậm rãi ung dung quay trở về Tả Minh khu vực. Chương 2012 Thiên Thạch Vũ Trụ tác dụng một, chương 2012 Thiên Thạch Vũ Trụ tác dụng một, muốn hay không nhất cổ tác khí, đem ngọc gia tiêu diệt. Trụ sở đại điện bên trong, Cẩm Như Họa trưng cầu Trần Lâm ý kiến, trên thân tràn ngập sát cơ. Ngọc gia còn có một vị vĩnh hằng cường giả, mặc dù không dám ra đến hoạt động, nhưng nếu là đánh vào gia tộc kia trụ sở, lại là sẽ gặp phải chống cự, cho nên nàng không dám hiệu lệnh Tả Minh người đi làm. Không đổi, xem trước một chút phản ứng của bọn hắn lại nói. Trần Lâm lắc đầu phủ định. Không phải hắn không muốn làm như thế, chẳng thảo trừ căn đạo lý hắn tự nhiên minh bạch, nhưng là hiện tại nội lực khô cạn, muốn đối phó Ngọc gia một vị khác vĩnh hằng, liền phải sử dụng kiếm nữ vô ý kiếm, hoặc là thanh bảo thạch giới chỉ, có chút được không bù mất. Dùng hồ đồ quả khôi phục nội lực cũng không nỡ. Hồ đồ quả thành thục rất chậm, muốn đem đồ vật dùng đến trên lưới đao, dù sao Ngọc gia hiện tại cũng mất phản công thực lực, chậm rãi thu thập là được rồi. Ta đã biết. Cẩm Như Họa cỡ nào tâm trí, lập tức liền minh bạch Trần Lâm sử dụng thủ đoạn có hạn chế, bắt đầu suy tư đối sách. Sau đó nói, coi như không đồng nhất cổ tác khí diệt đi đối phương, cũng không thể một điểm thái độ không có, nếu không sẽ khiến người hoài nghi. Dạng này, chúng ta trước tuyên bố một phần thông cáo, nói rõ Chu Sát Ngọc Đại Hoàng cấp tốc bất đắc dĩ phòng vệ tiến hành, cũng không phải là cố ý trái với cầu vồng bảy đầu, sau đó để Ngọc gia cho ra bồi thường, nếu là bồi thường không thể để cho chúng ta hài lòng, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Cũng tốt. Trần Lâm gật đầu đáp ứng. Đối phương cân nhắc rất chu toàn, xác thực phải có một chút thái độ, làm người chiến thắng nếu là một điểm phản ứng cũng có, tuyệt đối không hợp với lẽ thường. Vậy liền phiền Phước Minh chủ thao tác đi, ta muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nếu như Ngọc gia có dị động, để tiểu thảo cho ta biết là đủ. Trần Lâm toàn quyền giao cho đối phương xử lý. Thấy được cao hơn chiều không gian, hắn đối với nơi này tranh quyền đoạt lợi không có chút nào hứng thú, rằng có cũng bất quá là công dã tràng mà thôi. Sau đó hai người thương nghị, chế định một phần thông cáo. Trần Lâm liền trở về đất phong. Trước tiên đem Hoa Hơi Triệu Hoán tiến đến, căn dặn một phen về sau, để dẫn đầu mấy vị mỹ nhân tiến vào tiên quốc chẳng cảnh. Hắn hiện tại cần mau chóng khôi phục nội lực, không có cách nào tự mình đi tiên quốc, chỉ có thể để các nàng đi giúp lấy tìm kiếm Lạc Thanh Lan, tìm được về sau hắn lại đi gặp nhau. Xử lý xong về sau, Trần Lâm tiến vào động thiên trong ngọc bội, bắt đầu kiểm tra chiến lợi phẩm. Ngọc Đại Hoang làm viễn cổ vĩnh hằng, gần đây lại có thể ra ngoài hoạt động, trên thân mang theo bảo bạ ổn định không ít. Trước xem xét đỏ sẫm lá cờ, vật này thả ra đỏ chuột có thể chống đỡ hắc hổ đạo tâm, đại khái suất là một kiện cao duy bảo vật, mà lại là có thể tại cấp thấp giao diện sử dụng cao duy bảo vật. Nếu như hắn có thể nắm giữ, nhất định như hổ thiên cánh, đối mặt vĩnh hằng cường giả lúc càng thêm nhẹ nhõm. Làm sơ thí nghiệm sau, Trần Lâm lâm vào suy tư. Cùng thanh bảo thạch giới chỉ, dùng nội lực cùng hồn ban chi lực đều hữu hiệu quả, nội lực hiệu quả càng tốt hơn một chút, còn lại năng lượng thì không dùng. Có thể chứng minh bảo vật này đẳng cấp cực cao, cho dù không phải cao duy bảo vật, cũng là chúa tể một cấp. Nhưng khác biệt chính là, nội lực cùng linh hồn đều chỉ có thể để cho sinh ra phản ứng, lại không biện pháp đem nó triệt để kích phát. Suy tư một trận, Trần Lâm đem lá cờ buông xuống. Hiện tại nội lực thấy đấy, thí nghiệm cũng không được gì, chờ khôi phục về sau thử lại một chút mới có thể xác định. Tiếp lấy kiểm tra vật phẩm khác. Vĩnh Hằng Chi Bảo có 3 kiện, số lượng không ít, nhưng Trần Lâm tại lý thế giới đạt được chừng mấy chục kiện, trong lòng đã khó mà sinh ra gợn sóng, lại nói hắn không có vĩnh hằng chi lực, không cách nào vận chuyển như ý, tạm thời không nhiều lắm tác dụng. Nội lực là có thể khu động vĩnh hằng chi bảo, nhưng chuyển hóa tiêu hao rất cao, kém xa thi triển hắc hổ đảo tâm lấy được ích lợi lớn. Về phần cái khác bảo vật, Trần Lâm càng là không hứng lắm. Truy cứu nguyên nhân, là bởi vì hắn hiện tại không có tiên tiên pháp nguyên, rất nhiều bảo vật cũng sẽ không tiếp tục áp dụng, đặc biệt là một chút thiên tài địa bảo, còn có tăng cao tu vi cùng đột phá cảnh giới đang dược, lại thế nào huyền diệu đều chỉ tài giỏi trước mắt. Bởi vì cái gọi là có được tất có mất. Hiện tại liền thể hiện ra, nội lực tuy tốt, lại áp chế tu vi của hắn tăng trưởng, để hắn không cách nào lại thông qua thường quy phương pháp tu hành tăng lên. Mà muốn tăng lên nội lực phương diện cảnh giới, căn bản không có khả năng. Hắc hổ đào tâm công pháp đạt đến viên mãn, tiến không thể tiến, muốn tiếp tục tăng lên đến đại tông sư, hoặc là có thể tu luyện cao duy công pháp, hoặc là liền đem môn công pháp này thôi diễn đến tầng thứ cao hơn. Loại kia đều không phải là hắn bây giờ có thể làm được. Ai? Tra xét sau một lúc, Trần Lâm không khỏi đã mất đi hứng thú, cũng bất đắc dĩ thở dài. Hắn càng ngày càng cảm thấy, phương thiên địa này đã không thích hợp sự phát triển của hắn, nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi thất tinh giới vực, đi cao hơn sửa chữa luyện giới tìm kiếm cơ duyên. Thế nhưng là có Thái Hồ Câu Tẩu vị này thiên đạo tồn tại, muốn ra ngoài nói nghe thì dễ, có lẽ hẳn là đi thâm nguyên dưới đáy nhìn xem. Trần Lâm tự lẩm bẩm. Quý Nguyệt Tình nói cổ La Kỳ pho tượng chỗ, là trước mắt đã biết duy nhất khả năng thông hướng ngoại giới thông đạo, mặc kệ là thật là giả, đều có cần phải thăm dò một phen. Trước kia thực lực không đủ, bây giờ lại là hơi có một chút lực lượng. Bất quá cũng không đổi. Bất luận cái gì con đường thoát ly thất tinh giới vực, đều có bị thiên hồ điếu tẩu phát hiện khả năng, lấy đối phương thực lực, một cái ý niệm trong đầu liền có thể để hắn hồi phi yên diệt. Không thể hành động thiếu suy nghĩ. Vẫn là chờ một ba một tứ đại kiếp, nhìn xem chân tướng phơi bày về sau, đến cùng sẽ sinh ra sự tình gì lại nói. Trong lúc suy tư, tất cả vật phẩm cơ bản kiểm tra hoàn tất. Cũng có một chút có thể dùng tới, tỉ như linh hồn loại bảo vật, còn có mấy loại dị hỏa, có lẽ đối tu luyện thất tinh diệu nhận có trợ giúp. Cuối cùng, Trần Lâm đem tất cả vật phẩm đều thu hồi, chỉ để lại một chương thẻ bài. Cùng thái sử gia tộc tấm kia cực kỳ tương tự, chỉ là phía trên đồ án hơi có khác biệt. Nhìn xem tấm thẻ này bài, Trần Lâm sinh ra rất nhiều liên tưởng. Dựa theo lúc trước Tôn Tĩnh Định thuyết pháp, loại này thẻ bài là một bộ ẩn giấu đi cực lớn bí mật, cũng cùng ẩn thế gia tộc một mực cộng đồng tiến thối tương quan. Hiện tại xem ra lời nói không hoa, hẳn là mỗi một cái ẩn thế trong gia tộc đều có dạng này thẻ bài tồn tại, cần hợp tại một chỗ, hoặc là cái khác phát động điều kiện mới có thể phát huy tác dụng chân chính. Thế nhưng là nhân sinh phong thư tràng cảnh bên trong cũng xuất hiện tương tự thẻ bài, không biết có phải hay không cùng một loại. Nếu như là, chẳng phải là nói những cái kia ẩn thế gia tộc nắm giữ bí mật là cùng nhân sinh đỏ ngang tương quan. Trần Lâm hứng thú tăng nhiều. Nhân sinh đỏ ngang cũng có khả năng để hắn rời đi thất tinh giới vực, chỉ là tràn đầy bất ngờ, nhưng nếu có thể biết rõ ràng bí mật trong đó, liền có thể nếm thử thăm dò. Nghĩ tới đây, Trần Lâm lại lấy ra một vật, từ thái sử ra đạt được mâm tròn. Vật này cùng thẻ bài là cùng một chỗ đạt được, đã thẻ bài khả năng cùng nhân sinh đỏ ngang có quan hệ, cái này viên mãn có phải hay không cũng giống vậy, là cùng một hệ liệt vật phẩm. Đây không phải mù quáng suy đoán. Trước đó liền thử qua, nội lực có thể để cho mâm tròn hơi sinh ra chút phản ứng, nhưng không có thể đem kích phát. Không biết là nội lực cường độ không đủ, vẫn là cần đặc biệt kích phát chi pháp. Trần Lâm đem hai tấm thẻ bài đặt ở mâm tròn bên trên, rót vào còn thừa không có mấy nội lực, không gặp có phản ứng gì sau lắc đầu, đem tất cả mọi thứ đều thu vào. Không nghĩ nhiều nữa, kiểm tra một chút tiểu hoa bao sinh trưởng tình huống, liền ném ra ngoài tạm niệm, tiến vào tu hành trạng thái bên trong. Một tháng sau, Trần Lâm mở hai mắt ra, phun ra một ngụm trọc khí. Quá chậm a. Hắn bất đắc dĩ nhả ránh. Cao duy công pháp tại cấp thấp giao diện hạn chế thật không nhỏ, cho dù là có động tiên ngọc bội, như cũng cần một tháng thời gian mới có thể đem nội lực khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Chương 2012 thiên thạch vũ trụ tác dụng 2 chương 2012 thiên thạch vũ trụ tác dụng 2 căn bản không thể làm thông thường thủ đoạn, nhưng cũng chưa chắc không có chỗ tốt. Trần Lâm suy đoán, phàm là cao duy sinh mệnh tiến vào cấp thấp giao diện, đều sẽ có dạng này sầu lo, nếu thật là dạng này, như vậy thiên hồ điếu tẩu rất có thể cũng vô pháp tùy tiện giáng lâm, cho nên đối phương mới sử dụng phân thân, còn cần nô ấn phương thức, khống chế nhiều như vậy cường giả chí tôn. Cũng chính là bởi vậy, mới cho người phản kháng hy vọng. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán, không thể bởi vậy đã muốn làm nhưng dựa theo cái này mạch suy nghĩ đi làm việc. Suy nghĩ lung tung một phen, Trần Lâm đứng người lên, tại động thiên bên trong dạo qua một vòng, sau đó trở về cạnh đầm nước. Trên cây hồ đồ quả lại có một viên trở nên nhan sắc, khoảng cách thành thục không xa, hắn không khỏi lộ ra tiểu dung, có cái này liên tục không ngừng hồ đồ quả, hắn liền có thể một mực bảo trì vĩnh hằng cấp chiến lực. Vạn chấn thương thật đúng là chừa cho hắn kiện đồ tốt. Tiếp lấy, Trần Lâm đi vào tiểu hoa bao trước, dùng nhẹ tay khẽ chạm chạm một chút, nụ hoa vậy mà toát ra thẹn thùng ý, hướng cùng một chỗ rụt, đồng thời trở nên càng thêm đỏ nhuận, giống như là nữ tử trên mặt nổi lên đỏ ửng. Ngươi có thể nghe được ta nói chuyện a? Thấy thế Trần Lâm thăm dò hỏi thăm, nhưng cũng không đạt được đáp lại. Hắn có chút thất vọng. Nghĩ nghĩ, Trần Lâm lấy ra mấy loại linh dịch, theo thứ tự đối nụ hoa tiến hành đổ vào. Nhưng linh dịch thuận dễ cây chảy đến đầm nước, một chút cũng không có bị hấp thu. Nụ hoa thậm chí sinh ra mâu thuẫn cảm giác, đem linh dịch thu hồi. Trần Lâm lại lấy ra các loại năng lượng thể, linh thức, thần tinh, thải sát điểm tệ vân 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 vân. Ừm. Tất cả năng lượng thể đều vô dụng, nhưng thí nghiệm đến một khối xám không kéo mấy khoáng thạch lúc, nụ hoa lại khẽ run lên, nhẹ nhàng dán tại phía trên. Cái này khiến Trần Lâm kinh ngạc xuất thủ. Lần nữa thử một chút, xác định nụ hoa đối với cái này vật có phản ứng, không khỏi đại hỉ. Bởi vì khối quáng thạch này chính là sớm thâm viên khe hở không gian bên trong, ta thần mai liệt tê ném cho cái kia khối, đối phương công bố là thiên thạch vũ trụ, mà nụ hoa có thể nhìn trời bên ngoài thiên thạch lên phản ứng, nói rõ hẳn là thiên ngoại cao duy giống loại không thể nghi ngờ. Đã ngươi có thể sử dụng, vậy liền cho ngươi đi, hy vọng có thể giúp ngươi lớn lên. Trần Lâm nhẹ nhàng mở miệng. Tại nụ hoa bên trên vuốt ve một chút, đứng dậy rời đi động thiên không gian. Đất phong bên trong, hắn trước triệu hoán tiểu thảo, hỏi thăm một chút tình huống ngoại giới, biết được Ngọc Gia cũng không có phản công, mà là tìm cái khác nghị sự trưởng lão làm người trung gian, cho Tả Minh bồi thường một số lớn tài nguyên. Đồng thời tuyên bố Ngọc Gia trước đó sở tác sở vi đều là Ngọc Đại Hoàng tự tiện làm chủ, cũng không phải là Ngọc Thị gia tộc ý tứ chân chính. Cẩm Như Họa không có cho ra đáp lại, một mực tại kéo dài thời gian. Chủ nhân, hiện tại ngươi khôi phục hoàn tất, muốn hay không đi thôi kêu Ngọc Gia diệt đi. Tiểu Thảo kích động nói. Trần Lâm lại lắc đầu. Chậm, lấy Ngọc Gia nội tình, khẳng định đã sớm đem đệ tử tinh anh cùng tài nguyên đưa tiễn, hiện tại xuất thủ không cách nào đem hoàn toàn hủy diệt, giết một chút già yếu tàn tật không có ý nghĩa. Kêu Ngọc Gia đi đâu, muốn hay không xử lý? Tiểu Thảo lần nữa đề nghị. Trần Lâm trầm ngâm một chút, nhìn tính huống rồi nói sau. Đối phương có đầu rút cổ tại Ngọc Gia trụ sở bên trong, muốn diệt sát không quá dễ dàng, côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa. Ngọc Gia loại này gia tộc cổ xưa, không thể nói có cái gì át chủ bài. Trước đó giết Ngọc Đại Hoang là đánh đối phương một trở tay không kịp, bây giờ xuất thủ lần nữa, nhưng là không còn thống khoái như vậy. Hắn không phải cổ thành, không có loại kia kinh thiên thủ đoạn. Coi như sử dụng kiếm nữ vô ý kiếm, cũng vô pháp giống như cổ thành một kích diệt tộc, còn phải bàn bạc kỹ hơn mới được. Nghe được Trần Lâm giải thích, Tiểu Thảo không cần phải nhiều lời nữa. Trần Lâm thì triệu hoán phái tiến tiên quốc chàng cảnh mỹ nhân, bóng hình xinh đẹp lóe lên, Hoa Năm xuất hiện. Bái kiến chủ nhân. Hoa Năm dáng người thức tha, nhưng lại không vũ mị, khí chất cùng tính cách đều rất trang trọng. Bên kia tình huống như thế nào, có thể tìm được người? Trần Lâm trực tiếp hỏi. Hồi chủ nhân, còn không có tìm tới, chúng ta đã đến tiên quốc Bắc Cảnh, cũng tìm được nghĩa quân vị trí, nhưng là nghĩa quân thủ lĩnh từ đầu đến cuối không cùng chúng ta gặp nhau, không cách nào xác định là không phải chủ mẫu. Không nguyện ý gặp mặt. Trần Lâm nhíu nhíu mày. Các ngươi nhưng từng nói rõ là thủ hạ của ta. Nói. Hoa Năm nhẹ nhàng gật đầu. Một tỷ đầu mấy lần bái tiếp, đồng thời tự mình tìm tới nghĩa quân trong đội ngũ tướng lĩnh nói rõ tình huống, nhưng là đều không có được đợi gặp, chỉ là nói cho chúng ta biết không nên quấy rầy. Dạng này a. Trần Lâm lấy ra một viên hắn cùng Lạc Thanh Lan ở giữa chuyên dụng tín vật, giao cho Hoa Năm đạo, ngươi đem vật này đưa đến nghĩa quân trong đội ngũ, để bọn hắn chuyển giao cho các ngươi chủ mẫu, nếu như còn không có đáp lại, liền cho ta biết, ta sẽ đích thân quá khứ. Rõ. Hoa Năm tiếp nhận ngọc bội. Trần Lâm thì lấy ra phá giới bản, đem đối phương đưa về tiên quốc chẳng cảnh. Tiếp lấy liền rời đi đất phong, trở về Thải Hồng Thành. Trước tiên đi gặp Cẩm Như Họa. Người rốt cục trở về. Cẩm Như Họa trông thấy Trần Lâm, một mực dẫn theo tâm rốt cục rơi xuống. Sau đó nói, ta đem thế cục bây giờ cùng ngươi giảng một chút, ngươi nhìn bọn ta sau đó phải như thế nào làm. Nói xong liền bắt đầu giảng thuật. Sau khi nghe xong Trần Lâm lâm vào suy tư. Tình huống cùng hắn đoán không sai biệt lắm, từ khi Ngọc Đại Hoang bị hắn chém giết về sau, Ngọc Gia liền nhanh chóng phản ứng, cùng Thải Hồng Thành cái khác mấy thế lực lớn tiếp xúc, không biết hứa hẹn chỗ tốt gì, để mấy tên nghị sự trưởng lão đều ra mặt điều giải. Ngọc Gia cũng có thể buông xuống mặt mũi. Đương nhiệm gia tộc tự mình ra mặt, mang theo một bút khổng lồ tài nguyên, đến đây Tả Minh trụ sở thỉnh tội, cũng chiêu cáo thiên hạ, liệt kê từng cái Ngọc Đại Hoang tội ác. Nói ngang tàng hướng hách, không để ý tới gia tộc tất cả trưởng lão khuyên can, mọi chuyện đều ngang ngược độc đoán, gia tộc cũng vô lực ngăn cản. Tư thái thả cực thấp, có thể nói đem mặt đều đặt ở trên mặt đất ma sát. Mặt ngoài làm được vị, âm thầm cũng không có nhàn rỗi, thông qua Cẩm Như Họa an bài ám tử báo cáo, Ngọc Gia trước tiên liền đem trong gia tộc thiên tài đưa đến bí địa. Cái này bí địa không ai biết vị trí. Ngọc Gia đem người đưa tiến về sau, liền đem chuyển tống thông đạo trực tiếp chặt đứt, đã đoạn mất hết thể liên hệ. Mà lại Cẩm Như Họa hoài nghi, Ngọc Gia bí địa không chỉ một, rất có thể âm thầm vẫn tồn tại vĩnh hằng cường giả. Loại này ẩn thế gia tộc đều là chuẩn bị ở sau vô số, hắn lần trước tiêu diệt Thái Sử gia là xuất kỳ bất ý, không cho đối phương cơ hội phản ứng, một khi để loại này cổ lão thế lực kịp phản ứng, có thể động dụng thủ đoạn là khó có thể tưởng tượng. Liền xem như Thái Sử gia tộc, cũng chưa chắc không có dấu giếm vĩnh hằng cường giả. Ngươi định làm như thế nào, là tiếp nhận hòa giải, vẫn là tiến hành bây quét? Cẩm Như Họa nhìn về phía Trần Lâm. Nàng tuy là minh chủ, nhưng hết thảy cũng còn muốn nghe Trần Lâm, thực lực chính là hết thảy, tu luyện giới xưa nay đã như vậy, đã không cách nào làm được chạm thảo trừ căn, vậy liền không cần thiết theo đuổi không bỏ, cũng coi là cho mấy vị nghị sự trưởng lão một chút mặt mũi, về phần những khả năng kia đối với chúng ta sinh ra uy hiếp người, âm thầm xử lý là đủ. Trần Lâm làm ra quyết định. Vậy liền theo lời ngươi nói xử lý. Cẩm Như Họa cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể mở miệng phụ họa. Tiếp lấy nói ra, mấy vị nghị sự trưởng lão đều muốn cùng ngươi gặp một lần, ngươi nhìn muốn hay không gặp một chút, nhất là Tử Vi công chủ, đã tìm ngươi nhiều lần. Thật sao? Trần Lâm nao nao. Minh Nguyệt Sương Hoa mặc dù yêu thích sinh sôi hậu đại, nhưng trên thực tế cũng rất cao lãnh, như vậy vội vã tìm hắn tất có duyên cớ. Đương nhiên, hắn nghĩ tới cái gì, gật đầu nói, vậy ta trước hết đi bái phòng một chút vị cung chủ này đại nhân.